Chương 198, Hồ Yêu chương 198, Hồ Yêu nhớ lại trong nguyên thư không chọn vẹn kiếm quyết vị trí, Tống Tử Nghị dần dần tiếp đi. Hôm sau, Tống Tử Nghị thiên vừa mới hiện ra, liền đẩy cửa đi ra. Đi tới Hạ Vô Xương trong phòng, đưa tay gõ cửa một cái. Chờ giây lát, trong phòng lại là không hề có động tĩnh gì, rất an tĩnh. Tống Tử Nghị cho là Hạ Vô Xương đang hờn dỗi, cũng đành thôi, đeo lên mũ rộng về sau, xách theo Dạ Thị một thân một mình rời đi cửa phủ. Nhưng mà hắn không có phát hiện chính là, sau lưng trên mặt đất, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái xinh xắn dấu chân, một đường đi theo hắn, lặng yên không một tiếng động. Chờ Tống Tử Nghị ra khỏi thành sau, liền ngự kiếm hướng Tê Hà Châu Tây Nam phương hướng quần sơn bao la bay đi. Bất quá chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác sau lưng có ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, chờ hắn thả ra thần thức đi điều tra nhưng lại không có mưa ai. Vì để phòng vạn nhất, Tống Tử Nghị cố ý tại quần sơn ở giữa trái sông phải tiến vòng vo, xác nhận không có cái gì khác thường sau đó, lúc này mới yên tâm hướng trong sách nhắc qua vị trí tới gần. Mà ngũ hành kiếm quyết ở giữa bộ phận ngay tại một chỗ thác nước hậu phương trong sơn động, địa lý hình dạng có chút giống hoa quả sơn động thủy liêm. Nhưng là dạng này một nơi Tống Tử Nghị tìm mấy canh giờ vẫn không có tìm được. Thẳng đến tới gần trạm vào tối, Tống Tử Nghị mắt thấy trời sắp tối rồi, đang muốn tìm cái nơi đặt chân qua đêm, bên tai lại đột nhiên nghe được tiếng nước chảy. Trong lòng không khỏi vui mừng, lần theo âm thanh mà đi, rất nhanh liền đã đến một chỗ trước thác nước. Nước trong veo lưu từ gần trăm trượng trên núi phi lưu xuống, theo quán tính, dòng nước cũng giống là có thiên quân cự lực, tóe lên cực lớn trắng loáng bọt nước, tựa như đem toàn bộ trong núi đều bao phủ tại trắng xóa trong hơi nước. Tống Tử Nghị nhìn lên trước mắt tự nhiên kỳ quan, không khỏi nhớ tới Lý Bạch Lý Thái Bạch cái kia bài thơ tới, nhịn không được mở miệng thở dài, cảnh này xứng đáng phi lưu trực hạ tam tiên xích. Hư hư thực thực ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời a. Nói xong, Tống Tử Nghị điểm mũi chân một cái, cả người liền như mưa yến đồng dạng, một đầu đâm vào trong thác nước. Mà thân ảnh của hắn vừa bay vào thác nước, Hạ Vô Xương liền xuất hiện tại hắn mới vị trí. Nhìn qua lao nhanh thác nước, mắt hạnh bên trong tràn đầy lo nghĩ. Do dự phút chốc, thân ảnh của nàng lần nữa biến mất, đã khôi phục lại bình tĩnh thác nước lần nữa tóe lên bọt nước, sau đó liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Mà thác nước sau đó trong sân động, Tống Tử Nghị cầm từ An Thải Vi cái kia thuận tới Dạ Minh Châu hiếu kỳ đánh giá chỗ này tự nhiên hình thành động rộng rãi. Tại trong động rộng rãi đang bảy bàn đá băng ghế đá, tại mặt phía bắc còn có một cái giường đá, rõ ràng chính là trong sách cái kia thần bí tu sĩ bế tử quan trô không sai. Chỉ là hắn tìm một vòng, nhưng lại không có phát hiện vị kia tu sĩ hài cốt. Đang muốn mở ra hồng trần mắt, tới gần thác nước lối vào lại chuyển đến tiếng đối thoại. Nghe thanh âm dường như là một nam một nữ, chỉ nghe giọng nữ nói, vậy mà thật sự có dạng này một nơi. Tiếp lấy lại nghe cái kia nam tiếng nói, đúng vậy à, xem ra cái này tầm bảo la bàn còn có chút tác dụng. Theo cước bộ tiếp cận, Tống Tử Nghị lấy ra một tờ ẩn thân phù dán tại trên thân, nhảy lên động rộng dài phía trên, nín hơi ngưng thần, giống như thạch sùng lặng lặng nằm sấp. Sau một lát, phía dưới xuất hiện một nam một nữ, hơn nữa nhìn hai người bên hông đều có túi chứa vật, rõ ràng hai người này cũng là người tu hành. Nam tu nhìn qua chắc có 40 mấy tuổi hình dạng, còn nữ kia tu nhưng là một vị chừng 30 tuổi phụ nhân. Bởi vì không biết thực lực của hai người, Tống Tử Nghị cũng không dám dùng thần thức dò xét, tạm thời muốn nhìn một chút hai người này muốn làm gì. Nữ tử tả hữu quan sát một chút, cau mày nói, ở đây ngoại trừ bàn ghế cùng một tấm giường đá, tựa hồ cái gì cũng không có a. Tìm tiếp, chắc có cơ quan a. Hai người đang khi nói chuyện, liền bắt đầu ở trong động đá đôi kiểm tra chung quanh. Đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì. Nữ tử nhịn không được oán giận nói, còn tìm bảo la bàn đâu, kết quả chính là một chỗ hoang phế sơn động. Nam tử tựa hồ cũng có chút phiền muộn, lại tìm một hồi, gặp cũng tìm không thấy đồ vật gì, liền bất đắc dĩ nói, thì có biện pháp gì, như hôm nay cũng đen, chỉ có thể trước tiên ở đây chịu đựng cả đêm. Nữ tử hừ một tiếng, sớm biết liền không cùng ngươi tới trước, ngoại trừ lãng phí thời gian, không dùng được. Nam tử cười ngượng ngùng một tiếng, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái túi nước, đưa cho cô gái kia nói, đi, trách ta được rồi, uống trước lớp nước à. Nữ tử hung ác trợn mắt nhìn đối phương một mắt, mở nước túi nước gỗ, hướng về đổ vô miệng mấy ngụm, liền đem túi nước vứt xuống trên bàn đá. Trầm mặc sau một lát, nữ tử kia đỡ cái chán kỳ quái nói, đầu của ta như thế nào có chút choáng. Nam tử trong mắt hiện ra dục niệm, khoe miệng kéo ra cười lạnh, hài hước nhìn qua nữ tử, ngươi uống nước của ta, đương nhiên choáng đầu, không lâu sau nữa ngươi liền sẽ bất tỉnh nhân sự. Nữ tử sắc mặt biến đổi lớn, ngươi gạt ta, ngươi biết quá muộn, nơi này là ta trong lúc vô tình phát hiện, ẩn nút vô cùng, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy chuyện tốt của chúng ta. Ngươi, hèn hạ nam tử đứng lên, đưa tay nắm nữ tử cái cằm, trong mắt lóe lên ghen ghét cảm xúc, ai bảo ngươi cự tuyệt ta? Ta đến cùng điểm nào không sánh được Lưu sư đệ? Ngươi vậy mà lựa chọn hắn? Nhìn lên trước mắt một màn này, trong lòng Tống Tử Nghị cực độ im lặng, cái này dã ngoại hoang vu, vậy mà cũng có thể gặp phải như thế cầu hết sự tình. Đang muốn tế ra phi kiếm giải quyết nam tử kia, ánh mắt lại là đột nhiên ngưng lại. Nữ tử kia sau lưng cũng không biết lúc nào dài ra một cái đuôi, lông xù nhìn qua giống như là hồ ly cái đuôi. Tống Tử Nghị không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nữ tử này càng là yêu. Hơn nữa từ cái đuôi kia lay động tần suất đến xem, cái này hồ yêu căn bản chính là trang, vừa mới nước uống căn bản không đối nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tống Tử Nghị lại lặng lẽ bắt đầu hồng trần mắt hướng nữ tử kia nhìn lại, quả gặp trên người tản ra nồng đậm sát khí, rõ ràng ăn qua không ít người. Bất quá phía dưới hai người này rõ ràng đều không phải là đồ tốt, Tống Tử Nghị nhất thời cũng mất cứu người tất yếu, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng nhìn một chút cho hay, coi như là tiêu phí thời gian. Mà phía dưới hồ yêu cũng trang giống như thật, một bên yêu kiều e thẹn hô hào không cần, còn vừa muốn giả trang ra một bộ bất lực phản kháng bộ dáng. Theo cái kia hồ yêu quần áo trên người bị từng kiện xé toang, nam tử cũng bắt đầu dở trò, bất quá khi giấu tay của hắn đến hồ yêu sau lưng lúc, lại là rõ ràng sững sờ. nam tử kia dù sao cũng là người tu hành, ngay lập tức ý thức được cái gì. Cái trán lập tức chảy ra mồ hôi lạnh, một chỗ trực tiếp liền dọa suy sụp. Vốn đang tại trang nhược nữ tử Hồ Yêu cũng phát giác nam tử sát mặt trắng bệnh, nhìn lại, thấy mình bôi cáo lộ ra rồi, không khỏi che miệng yêu kiểu cười đứng lên, ôi quá kích động, nhân ra cái đôi đều đi ra. Để cho Tống Tử Nghị kinh ngạc chính là, cái kia Hồ Yêu âm thanh cũng từ lúc trước mềm mại đang yêu, biến thành âm nhu giọng nam, rõ ràng vẫn là chỉ công hồ ly. Như thế hài hước tràn diện, nhìn Tống Tử Nghị kém chút cười ra tiếng. Nam tử kia rõ ràng bị dọa không nhẹ, đột nhiên đẩy ra nó, tay phải tới eo lưng ở giữa sờ một cái lại là sờ trống không. Ngươi là tại tìm cái này sao? Hồ Yêu cơ nam tử túi chữ vật, tướng mạo cũng không biết lúc nào đã biến thành hồ ly đầu, hồ truy lực hai, lộ ra hàm răng sắc bén, khóe miệng kéo ra một cái cực kỳ nhân tính hóa nụ cười quỷ dị. Chương 199, Tầm Bảo La Bàn chương 199, Tầm Bảo La Bàn cái kia nam tu dọa đến liên tiếp lui về phía sau đặt mông ngồi dưới đất, không gì sánh kịp nói, ngươi không phải Lâm sư muội. Chân chính Lâm sư muội đâu? Hồ Yêu tròng mắt đi lòng vòng, cười nói, tự nhiên là bị ta ăn, đáng tiếc chính là quá gầy, không có thiện gì. Nam tu biến sắc, trong mắt hiện lên tâm tình sợ hãi, à, theo lý thuyết tông môn trường sư mình, Trần sư minh, còn có lữ sư đệ mất tích, cũng cùng ngươi có quan hệ. Cái kia Hồ Yêu lại lắc đầu, bước liên tục nhẹ nhàng đi đến nam tu trước người, đưa tay ra khẽ vuốt nam tu khuôn mặt cười nói, vậy thì không nhớ rõ, ta ăn người đã không nhớ được, có lẽ có cái này một số người à, bất quá đều không trọng yếu, ngược lại người chết như đèn diện, không thể sống lại. Nam tu dọa đến đột nhiên đẩy ra Hồ Yêu quay người liền trốn. Nhưng mà tốc độ của hắn vẫn là chậm chút, Hồ Yêu tốc độ như điện, chớp mắt liền xuất hiện tại nam tu trước người, hai chân đạp một cái, hướng nam tu nhào tới, mở ra thú miệng, sạch sẽ gọn gàng cắn đứt nam tu cổ. Ghé vào nam tu trên cổ cô đông uống từng ngụm lớn mấy ngụm máu, Hồ Yêu thoải mái cả người đều dùng mình một cái, hồ ly đầu một hồi mơ hồ sau, lại đã biến thành vừa mới bị hắn hút khô huyết nam tu. Hiển nhiên là muốn tiếp tục gây án. Tống Tử Nghị trốn ở phía trên thời gian dài như vậy không có bị phát hiện, âm thầm ngờ tới cái này Hồ Yêu tu vi hẳn là ở dưới hắn. Thế là liền to gan thả ra thần thức tại Hồ Yêu trên thân dò xét một lần, thì ra chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, cái này Hồ Yêu tu vi cũng chỉ là luyện khí kỳ đại viên mãn, bất quá coi trên thân sát khí trùng thiên, chờ đột phá trúc cơ lúc tất nhiên sẽ dẫn tới lôi kiếp, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Loại này luyện khí kỳ tiểu yêu Tống Tử Nghị đưa tay cũng có thể diện, chỉ có điều cái này Hồ Yêu tựa hồ chính thích hợp tứ muội luyện tập. Hắn bây giờ có ý định bồi dưỡng tứ muội năng lực thực chiến, liền để tứ muội từ hắn trong tay háo leo ra, dùng thần hồn cho tứ muội xuống chỉ lệnh. Tứ muội ghé vào Tống Tử Nghị đầu vai, nghiêng nện đầu liếc Tống Tử Nghị một cái, tại chỗ đi một vòng sau, ngã chồng vó nằm xuống, móng vuốt nhỏ còn giật giật một cái. Tống Tử Nghị không biết nói gì, nện là chết như vậy sao? Lại giả chết không có thịt ăn. Tứ muội lúc này mới bất đắc dĩ bày ngay ngắn tư thái, từ Tống Tử Nghị đầu vai nhảy xuống, theo vách đá leo đến cái kia Hồ Yêu phía trên. Hóa thành hình người, hai tay cầm tôi độc chủy thủ, treo một cây tơ nhện lặng yên không tiếng động từ một cây thạch nhũ bên trên rơi xuống. Đang cắn xé huyết nhục Hồ Yêu hình như có nhận thấy, cái đuôi đột nhiên mở rộng, hướng về phía trên rút tới. Tứ muội dù sao cũng là nhện thành tinh, bản thân liền là dựa vào tốc độ đi săn, gặp đuôi cáo quất tới, liền dùng tơ nhện đãng đến trên một căn khác thạch nhũ. Vươn ra bàn tay, tính bền dẻo cực mạnh tơ nhện liền hướng cái kia Hồ Yêu vọt tới. Mà cái kia Hồ Yêu đồng dạng nhẹ nhàng né tránh. Hồ Yêu ngẩng đầu nhìn treo ngược tại trên thạch nhũ tứ muội, trong mắt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tứ muội đồng dạng có chút do dự, dù sao nàng không có trải qua bao nhiêu liều mạng tranh đấu, vẫn còn có chút sợ. Lúc này Tống Tử Nghị âm thanh tại trong óc nàng vang lên, "Đừng sợ, ta ở đây." Có chủ nhân tại sau lưng học thuộc lòng sách, tứ muội lại nghĩ tới chủ nhân thủ đoạn, lập tức liền lớn gan rồi rất nhiều. Mở ra tay nhỏ liên tiếp bắn ra mấy đám tơ nhện, nhưng mà cái kia Hồ Yêu thân pháp dị thường linh hoạt, lại toàn bộ tránh thoát bay tới tơ nhện. Mà tứ muội lại đột nhiên động, tiểu bàn chân đạp một cái, từ phía trên vách đá nhào xuống. Hồ Yêu lần nữa né tránh, đồng thời rút ra một thanh trường kiếm, hướng về phía tứ muội bổ tới. Tứ muội tự nhiên không sợ hắn, đồng dạng cầm chủy thủ cùng với đấu. Nhưng mà tứ muội dù sao bị Tống Tử Nghị dùng linh thạch cho ăn thời gian dài như vậy, tu vi bên trên cũng muốn so cái kia Hồ Yêu mạnh hơn một chút. Dần dần Hồ Yêu liền rơi xuống hạ phong. Theo ken một tiếng, Hồ Yêu dùng trường kiếm đón đỡ ở tứ muội chủy thủ. Nhưng mà lực trùng kích lại đem cái kia Hồ Yêu chấn liên tiếp lui về sau mấy bước mới xem như miễn cưỡng ổn định thân hình. Biết không phải là đối thủ, đang muốn chạy trốn, lại phát hiện chân của mình trong lúc vô tình đạp trúng một đoàn tơ nhện. Những thứ này tơ nhện không chỉ có tính bền dẻo cực mạnh, còn có cực mạnh nghiêm tính. Hồ Yêu dùng sức muốn đem chân quất đi ra, nhưng mà những cái kia tơ nhện lại giống như bấy gấu, vững vàng quấn lấy đuổi phải của nó. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tống Tử Nghị không khỏi nhịn không được cười lên, thì ra tứ muội thả ra tơ nhện là tại sớm bố trí. Tứ muội gặp Hồ Yêu trung kế, sợ cái kia Hồ Yêu đào thoát, vội vàng lại thả ra mấy đạo tơ nhện, đem cái kia Hồ Yêu cho buộc trở thành bánh trưng. Tứ muội bây giờ cũng biết rõ chủ nhân không cho phép nàng ăn con mồi huyết đủ, gặp con mồi bị chế phục, lập tức liền chạy tới Tống Tử Nghị trước mặt lĩnh hưởng. Tống Tử Nghị vuốt ve một chút tứ muội mái tóc màu vàng nóng, lấy ra một cái thượng phẩm linh thạch cho nàng. Sau đó liền từ trên vách đá nhảy xuống, đi tới cái kia Hồ Yêu trước mặt. Bị tơ nhện cuốn lấy vẹn vẹn lộ ra một cái đầu, Hồ Yêu gặp đột nhiên xuất hiện Tống Tử Nghị phát giác được trên người đối phương tán phát uy áp, cũng ý thức được đối phương là vị trúc cơ kỳ tu sĩ, lập tức liền chạy trốn tâm tư cũng bị mất, vội vàng cầu xin tha thứ, thượng tiên tha mạng. Túi chữ vật ngay tại vạn bối trên thân, thượng tiên cứ việc cầm đi, chỉ cầu tha tiểu yêu một mạng. Hắn biết mình một thân sát khí, những thứ này nhân loại tu sĩ đối với chính mình dính đầy sát khí yêu đan cũng không cảm thấy hứng thú, còn không bằng thành thành thật thật giao ra túi chữ vật, chỉ cần có thể bảo trụ yêu đan, cùng lắm thì kiếm lại chính là. Ngược lại túi chữ vật cũng là hắn giành được. nhưng mà Tống Tử Nghị khỏe miệng lại làm giấy lên một nụ cười, coi như giết ngươi, túi chứa vật không phải là ta. Hồ Yêu sững sờ, còn không có phản ứng lại, một thanh đen như mực phi kiếm liền tại trên cổ hắn lượn quanh một vòng, một khỏa hồ ly đầu liền lăn xuống đầy đất. Đem cái này Hồ Yêu đan lấy ra, Tống Tử Nghị lại là có chút im lặng, đến cùng không phải nhân vật chính, mỗi lần đều có thể đụng tới một chút chuyện loạn thất bát ao. Cái này rừng núi hoang vắng địa phương cất chim cũng không có, đều có thể soát ra nở cờ, cũng là không có người nào. Có chút ghét bỏ nhìn lấy trong tay tản ra nồng đậm sát khí yêu đan, nghĩ đến tại tù ma chi trong đất săn bắt hơn 20 quả yêu đan còn chưa thanh tẩy, dứt khoát trở về cùng một chỗ tìm người thanh tẩy tính toán. Hắn bây giờ cũng không thiếu linh thạch, cùng cầm những thứ này yêu đan đi tù ma chi địa đổi lấy linh thạch, còn không bằng đem yêu đan phía trên sát khí rửa sạch, lại để cho tứ muội đem những thứ này yêu đan luyện hóa tăng tiến tu vi. Con ngón tay bắn ra hai đám lửa, đem cái kia hồ yêu cùng nam tu cái kia có đủ gặm ăn huyết đục mơ hồ thi thể cùng nhau hóa thành cho tàn. Cầm hai người túi chữ vật dò xét một phen. Bởi vì hai người này cũng là luyện khí kỳ tu sĩ, trong túi chữ vật đương nhiên sẽ không có cái gì tốt đồ vật. Hơn nữa hai người cũng đều rất nghèo, toàn bộ linh thạch thêm một khối, còn chưa đủ một cái thượng phẩm linh thạch đâu. Bất quá Tống Tử Nghị ngược lại là đối với cái kia nam tu trong túi đựng đồ tầm bảo la bàn thật cảm thấy hứng thú. Nghe hai người khi trước đối thoại, cái này nam tu chính là dựa vào cái này chỉ tầm bảo la bàn mới tìm được nơi này, mà dựa theo nguyên sách kịch bản, nơi này đích xác cất giấu lớn cơ duyên, này liền lời thuyết minh cái này tầm bảo la bàn vẫn là có chút tác dụng. Bất quá lúc này tìm vị kia kết đan tiền bối bế quan mật thất mới là đường đắn, cái này la bàn chỉ có thể chờ đợi đến về sau nghiên cứu nữa. Hắn đem tầm bảo la bàn cất vào nhẫn chứa vật sau, liền khải dụng hồng chân mắt, bắt đầu ở trong động đá vôi dò xét. Chương 200, đoạt xá tìm khắp tứ phía đi qua, tại động rộng rãi góc tây bắc phát hiện một chỗ vách đá cùng bốn phía vách đá có chút sự sai biệt rất nhỏ, hẳn là cơ quan chỗ. Tống Tử Nghị đi đến bên tường, duỗi ra ngón tay tại trên vách đá nhẹ nhàng gõ đánh mấy lần, đưa tay ra hướng về phía vách đá dùng sức đẩy. Chỉ nghe cùng cụt một tiếng, nham thạch tiếng ma sát truyền đến, Tống Tử Nghị sau lưng một khối vách đá liền chìm xuống dưới, xuất hiện một chỗ bậc thang. Trong lòng Tống Tử Nghị vui mừng, đem tứ muội gọi trở về, cầm Dạ Minh Châu dọc theo bậc thang 10 bậc mà lên. Lúc đầu còn rất bình thường, khi đi một canh giờ còn không có gặp phần cuối, Tống Tử Nghị đã cảm thấy có điểm không đúng. Cái này bậc thang tựa hồ vẫn một cái huyễn trận, tương tự với tông môn vạn tiên này, nếu là không phá cái này huyễn trận, chỉ sợ là vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra ngoài. Nhưng nếu là muốn phá mất huyễn trận, đầu tiên phải tìm được trận nhãn chỗ. Nếu là bình thường tu sĩ có thể muốn phí thật lớn một phen công phu, nhưng Tống Tử Nghị lại có thể thông qua hồng trần mắt nhìn đến linh lực hướng chạy, nếu muốn tìm được trận nhãn, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc là được rồi. Dọc theo linh lực lưu động quy tích, Tống Tử Nghị rất nhanh liền tìm được vì huyễn trận cung cấp linh lực trận nhãn. Một quyền đem vách đá đập nát, quả nhiên liền gặp được trận nhãn chỗ. Rút ra Dạ thị đem trận pháp phá đi sau, không còn trận pháp dẫn đạo linh lực, trận pháp lập tức liền phá. Thì ra chỗ này bậc thang cũng liền mười mấy cấp, chính mình thật sự bị trận này vây lại một canh giờ. Dọc theo trên bậc thang tới, Tống Tử Nghị liền đã đến một chỗ khác tương đối nhỏ hơn mật thất. Trong mật thất sạch sẽ, chỉ có chính giữa bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng một vị người khoác trường bào màu đen bóng người. Tống Tử Nghị xích lại gần nhìn lên, áo bào đen phía dưới, quả nhiên là một bộ khô lâu. Người này chết cũng không biết đã bao nhiêu năm, áo bào đen cũng bị giỏi bỏ gặm ăn rách tung tóe. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm, Tống Tử Nghị chân chính để ý là nhẫn chứa vật trên tay bộ khô lâu này. Tại Dạ Minh Châu chiếu rọi, khô lâu tay phải trên ngón giữa, quả nhiên mang theo một cái bằng bạc giới chỉ, nhìn tạo hình hẳn là nhẫn chứa vật không sai. Tống Tử Nghị đưa tay đem nhẫn chứa vật lấy xuống. Bất quá so với túi chứa vật, những thứ này nhẫn chứa vật phần lớn cũng là có nhận chủ phòng trộm chức năng. Nếu là linh lực ấn ký cùng chủ nhân khác biệt, nhẫn chứa vật liền sẽ tự hủy. Cho nên Tống Tử Nghị tạm thời cũng không dám dùng linh lực dò xét trong nhẫn chứa đồ vật. Đem nhẫn chứa vật sau khi bỏ vào trong túi, Tống Tử Nghị đang muốn trở về, sau lưng cửa đá lại bịch một tiếng bị đẩy xuống. Sau đó trong mật thất liền truyền tới một nam tử thanh âm, nếu đã tới, đó chính là người hữu duyên, đem cỗ thân thể này giao cho lão phu như thế nào? Tống Tử Nghị lập tức kinh hãi, đây con mẹ nó tại sao cùng trong sách kịch bản không giống nhau? Hắn vừa mới rút ra Dạ thị, một đoàn vô hình tia sáng liền chui vào Tống Tử Nghị trong thần hồn. Tống Tử Nghị hai mắt tối sầm, bịch một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Trong lúc đần độn, hắn phát hiện mình đã biến thành trong suốt thần hồn trạng thái, mà trước mắt của hắn thì xuất hiện một cái so với hắn thân thể lớn gấp mấy trăm lần lão giả. Mà lão giả thân thể đồng dạng là trong suốt trạng thái, rõ ràng cũng là lấy thần hồn tồn tại. Tống Tử Nghị thầm nghĩ gặp, nhìn địa bộ này, là muốn đoạt xá hắn a quả nhiên, lão giả kia đầu tiên là mở mịt nhìn lấy mình hai tay, lập tức liền đem ánh mắt nhìn phía Tống Tử Nghị. Mà lão giả trong mắt cũng tràn đầy vẻ tham lam. Nhìn qua Tống Tử Nghị cười nói, nghĩ không ra vẫn là hỏa linh căn, cùng ta thổ linh căn ngược lại cũng không tương khắc. Tống Tử Nghị thầm nghĩ xong, chính mình lần này chỉ sợ là khó mà làm tốt. Bất quá hắn cũng không phải ngồi chờ chết người, chỉ có thể vừa nghĩ kê thoát thân, một bên một thoại hoa thoại hỏi, ngươi là người phương nào? Lão giả trên mặt hiện ra kiệt ngạo chi sắc, ngươi không cần biết ta là ai, ngược lại chỉ cần phúc chốc, ngươi chính là ta. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là ngươi cố thân thể này ta muốn. Tống Tử Nghị cười lạnh một tiếng, nếu như ta cự được đâu, vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này. Nói xong lão giả kia liền duỗi ra đại thủ, hướng Tống Tử Nghị chụp tới. Tống Tử Nghị vốn định né tránh, lại phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay lớn kia hướng hắn đè xuống. Đúng lúc này, một cái nện con đột nhiên nhảy đến trên lão giả đại thủ, há mồm liền cắn một cái. Mà cái này con nện dĩ nhiên chính là tứ muội, nàng đã cùng chủ nhân thành lập thần hồn ở giữa liên hệ, phát giác được chủ nhân gặp nạn, liền chạy tới hộ chủ. Lão giả bị đau, lập tức giận dữ, trở tay một cái tát đem tứ muội thần hồn đánh bay. lão giả này nhục thân mặc dù đã sớm hóa thành một bộ khô lâu, nhưng thần hồn nhưng như cũng là kết đan kỳ thực lực, tứ muội luyện khí kỳ thần hồn thực lực, tự nhiên không phải lão giả này đối thủ, trực tiếp liền bị đánh ngã chồng vó nằm trên mặt đất, móng vuốt co quắp mấy lần liền biến mất không thấy. Xử lý xong tứ muội sau, lão giả tiểu tụy đại thủ lần nữa hướng Tống Tử Nghị chụp tới. Mà lần này, Tống Tử Nghị tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị đại thủ bắt được. Tống Tử Nghị tâm cũng theo đó ngã vào đáy cốc, xem ra mệnh ta thôi rồi. Tống Tử Nghị khẽ miệng lộ ra cười khổ, xem ra nhân vật chính tóm lại không phải hắn, Lâm Phàm tới bắt kiếm quyết liền có thể thuận thuận lợi lợi, mà tự mình tới cầm, lại không hiểu thấu nhiều hơn cái kết đan kỳ thần hồn muốn đoạt xa hắn, thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta thôi thôi, dù sao mình cũng không thuộc về ở đây, chết thì chết ta nghĩ đến chỗ này, Tống Tử Nghị liền nhận mệnh giống như nhắm lại hai con ngươi. Mà lão giả kia cũng không có một chút do dự, trực tiếp nắm lấy Tống Tử Nghị thần hồn liền muốn hướng về trong miệng nhét. Ngay tại Tống Tử Nghị thần hồn muốn bị thôn vẽ lúc, lão giả kia thần hồn lại đột nhiên giống như là bị nhấn xuống nút tạm ngừng, trở nên không nhúc đích. Cùng lúc đó, lão giả trong mắt cũng hiện ra vẻ hoảng sợ. Tống Tử Nghị nhắm mắt lại đợi nửa ngày, gặp vẫn như cũ không có động tĩnh, liền thận trọng mở mắt ra. Chỉ thấy lão giả kia ngơ ngác nhìn qua phía trên, trong hai mắt tràn đầy e ngại. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái khác giống như núi cao nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt. Mà nữ tử hình dạng cũng cùng Hạ Vô Xương giống nhau như lúc. Hạ Vô Xương. Cùng hai người biểu tình kinh hãi khác biệt, Hạ Vô Xương thời khắc này thần sắc còn có chút mờ mịt. Tống Tử Nghị cũng giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng kêu cứu, "Vô Xương, Vô Xương, nương tử, cứu mạng a." Hạ Vô Xương lúc này mới lấy lại tinh thần đâu, ánh mắt cũng nhìn phía hai người. Gặp lão giả kia nắm lấy Tống Tử Nghị miệng còn trương đại đại, tựa hồ muốn thôn phệ Tống Tử Nghị thần hồn. Hạ Vô Xương lập tức giận dữ, môi son khẽ mở, cả giận nói, "Thả xuống." Trong thanh âm kia mang theo không cách nào kháng cự thiên uy, lão giả thần hồn đều bị chấn bắt đầu bặm mẻo. Mà Tống Tử Nghị thì không bị ảnh hưởng. Lão giả rõ ràng cũng bị khí thế của đối phương dọa cho bệ mật, theo bản năng buông lỏng ra Tống Tử Nghị. Hạ Vô Xương thận trọng đem Tống Tử Nghị phóng tới chính mình đầu vai, ánh mắt lại lần nữa nhìn phía lão giả kia. Bây giờ lão giả thần hồn tại Nguyên Anh tu sĩ uy áp cường đại phía dưới, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, trong miệng lại là liên tục cầu xin tha thứ, thượng tiên tha mạng. Thượng tiên tha mạng, mà giờ khắc này Hạ Vô Xương lại là cực kỳ tức giận, giơ chân lên, một cước đem lão giả thần hồn dẫm vì bụi miệng, giống như dẫm chết một cái con rệp. Nhìn Tống Tử Nghị toát ra mồ hôi lạnh, cái này, đây cũng là Nguyên Anh tu sĩ thần hồn sao? Cũng khó trách lần trước nhìn thấy sư tôn thần hồn sau đó ý thức muốn quỳ lạy, lão giả này kết đan kỳ thần hồn tại trước mặt Nguyên Anh thần hồn cũng như sâu kiến, chính mình cái này trúc cơ kỳ tiểu lâu la chỉ sợ thổi một hơi liền phải hồn phi phách tán. Chương 201, đừng bỏ lại ta, chương 201, đừng bỏ lại ta, đang muốn hỏi Hạ Vô Xương tại sao lại xuất hiện ở đây. Đống nhiên mắt tối sầm lại, Tống Tử Nghị lại mất đi ý thức. Trở lại lần tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm tại Hạ Vô Xương trên đùi. Hắn tự tay nắm chặt Hạ Vô Xương đặt ở trên mặt hắn nhu để hỏi, ngươi một mực theo ta không? Gặp Hạ Vô Xương gật đầu, Tống Tử Nghị bất đắc dĩ nở nụ cười, ta nói như thế nào luôn cảm giác có người đi theo ta đây. Đống nhiên nghĩ đến tứ muội, Tống Tử Nghị liền vội vàng hỏi, tứ muội đâu? Hạ Vô Xương chỉ vào phía sau hắn nói, ở nơi đó đâu? Tống Tử Nghị quay đầu, chỉ thấy tứ muội thẳng tắp nằm trên mặt đất, lập tức sợ hết hồn. Liên vội vàng đứng lên, đem tứ muội ôm hỏi, nàng thế nào? Nàng thân hồn tổn thương, có thể muốn ngủ lấy mấy ngày mới sẽ tỉnh lại. Tống Tử Nghị lúc này mới chú ý tới, tứ muội bụng nhỏ một trống một trống, hẳn là chỉ là lâm vào hôn mê, không khỏi đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến nàng bình thường sợ sợ, thời điểm then chốt nhưng vẫn là liều mạng tới cứu hắn. Đối mặt kết đan kỳ thần hồn, liền xem như hắn, trong lòng đều sẽ cao lên vẻ sợ hãi, mà tứ muội lấy luyện khí kỳ tu vi, cũng dám nhảy đến trên người đối phương cắn một cái, rất hiển nhiên là ôm quyết tâm quyết tử. Hắn tự tay nhẹ nhàng méo méo tứ muội cái đầu nhỏ, khoe miệng hiện ra nụ cười cưng chiều ý, có thể, không có phí công dưỡng ngươi lâu như vậy. Hắn ôm tứ muội đứng lên, đối với Hạ Vô Xương nói, chúng ta đi thôi. Hạ Vô Xương gật đầu một cái, bàn tay trắng non cầm Tống Tử Nghị tay. Tống Tử Nghị quay đầu nhìn nàng một mắt, Hạ Vô Xương thì mặt không thay đổi nói, đừng bỏ lại ta được không? Tống Tử Nghị sửng sốt một chút, lập tức lộ ra nụ cười, trong lòng bàn tay nắm thật chặt, ừ nhẹ một tiếng. Tống Tử Nghị cứ như vậy dắt Hạ Vô Xương tay, hành đầu tại sơn thủy ở giữa. Nghĩ đến Hạ Vô Xương là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, không chừng có thể mở ra nhẫn chữ vật. Liền đem viên kia nhẫn chữ vật lấy ra, đưa cho Hạ Vô Xương nói, ngươi có thể đem cái này nhẫn chữ vật mở ra sao? Hạ Vô Xương nhận lấy quan sát một chút nói, ta có thể thử xem. Nói xong liền nhắm mắt lại, sau một lát, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, mở ra mắt hạnh sau mở miệng nói, có thể mở ra, chỉ là đồ vật bên trong có thể sẽ thiệt hại một bộ phận. Tống Tử Nghị nghĩ chẳng qua là bên trong ngũ hành kiếm quyết, nghe vậy không khỏi có chút chần chừ. Tất nhiên muốn thiệt hại một bộ phận, vậy thì có thể hủy đi kiếm quyết. Bất quá lại nghĩ một chút, nếu là không mở ra vậy chỉ có thể trơ mắt hết, không bằng đánh cược một phen. Nghĩ đến chỗ này, liền đối với Hạ Vô Xương nói, vậy thì mở ra a. Hạ Vô Xương nghe vậy lần nữa nhắm mắt lại, sau một lát, trong tay nàng nhẫn chữ vật phát ra một hồi linh lực ba động. Tốt. Nói xong, Hạ Vô Xương liền đem nhẫn chữ vật trả trở về. Tống Tử Nghị có chút ngạc nhiên, này liền xong. Hạ Vô Xương gật gật đầu, đây chỉ là kết đan kỳ tu sĩ bày ra chữ vật trận pháp, dùng Nguyên Anh kỳ thần thức liền có thể cưỡng ép mở ra. Lợi hại lợi hại. Tống Tử Nghị không khỏi có chút hâm mộ, cái này cần tu luyện bao lâu mới có thể thành Nguyên Anh a? Trong nhẫn chứa đồ trận pháp bị thanh trừ sau, Tống Tử Nghị thần thức liền rất thuận lợi thăm dò vào trong đó. Đến cùng là kết đan kỳ tu sĩ, trong nhẫn chứa đồ vật đương nhiên không phải luyện khí cùng trúc cơ kỳ tu sĩ có thể so sánh. vẹn vẹn là bên trong thượng phẩm linh thạch liền có hơn 2000 mai, ngoại trừ một chút công pháp bí tịch, còn có mấy món pháp bảo. Bất quá bởi vì những này công pháp bí tịch chỉ thích hợp thổ linh căn tu luyện, đối với Tống Tử Nghị tới nói tác dụng không lớn. Mà cái kia mấy món pháp bảo ngược lại là có thể hắn dùng, bất quá để cho người ta tiếc hận là, bởi vì nhẫn chữ vật là cưỡng ép mở ra, năm kiện pháp bảo thượng phẩm liền bị hủy đi ba kiện. Chỉ còn lại một cái quạt lông cùng một cây trường thương có thể sử dụng. Trường thương mà nói, Tống Tử Nghị một cái dùng kiếm dùng đến cũng không tiện tay, ngược lại là có thể đưa cho Phạm Thiên Tuyết dùng. Đến nỗi cái thanh kia quạt lông, cũng không biết có cái gì thần thông. Mà cái này quạt lông vẻ ngoài nhìn qua cùng Gia Cát Lượng sử dụng quạt lông không có khác biệt, bất quá nếu là cây quạt, vậy khẳng định chính là dùng để phiến. Thế là, Tống Tử Nghị liền đem linh lực rót vào trong đó, quạt lông mặt ngoài lập tức phát ra ánh sáng, Tống Tử Nghị hướng về phía trong núi một cây đại thụ dùng sức quạt một chút. Lập tức một hồi mạnh mẽ gió lốc từ trong quạt phát ra. Cây kia đại thụ che trời cư nhiên bị thổi nổ tận gốc, cực lớn thân cây cũng giống như một cây cỏ khô bay ra thật xa, thẳng đến đụng vào sơn phong mới ngừng lại được. Bên cạnh Hạ Vô Xương cũng bị thổi tóc dài bay múa, liền trên đầu châm gài tóc đều thổi bay. Tống Tử Nghị kinh ngạc nhìn lấy trong tay quạt lông, đây quả thực là thấp phối bản quạt ba tiêu ai, nhưng tương tự, cây quạt này tiêu hao cũng rất lớn, liền cái này một quạt, trong cơ thể của Tống Tử Nghị pháp lực liền đi một ba. Tống Tử Nghị đang muốn hỏi thăm Hạ Vô Xương có biết hay không này phiến lai lịch, đã thấy Hạ Vô Xương chẳng biết lúc nào chạy đến một bên, thần sắc lo lắng tìm kiếm lấy cái gì. Tống Tử Nghị đi tới nàng bên cạnh, có chút kỳ quái nói, ngươi làm gì chứ? Ta châm gài tóc ném đi. Tống Tử Nghị nhất thời bật cười, một chi châm gài tóc mà thôi, ném đi liền ném đi thôi. Nhưng đó là ngươi tặng cho ta. Tống Tử Nghị sững sờ, lúc này mới nhớ tới Hạ Vô Xương trên đầu châm gài tóc là hôm trước chính mình tiễn đưa nàng. Gặp Hạ Vô Xương một mặt lo lắng, Tống Tử Nghị trong lòng hơi động, như thế để ý chi kia châm, chẳng lẽ Hạ Vô Xương đối với chính mình à? Hẳn sẽ không a. Mặc dù Hạ Vô Xương mất trí nhớ, nhưng cùng hắn cũng mới nhận biết không bao lâu, không có khả năng cứ như vậy tỉnh căn tâm chủ đi. Hắn xoa cằm suy tư phút chốc, liền biết rõ Hạ Vô Xương tâm thái. Nàng để ý có thể cũng không phải là bản thân hắn, mà là hắn chồng thân phận. Dù sao nơi này quan niệm có chút giống không có bị xuyên biệt phía trước cổ đại, đều xem trọng một cái lấy phu bị điên. Nghĩ như thế, Hạ Vô Xương như thế để ý chi kia châm gài tóc liền không kỳ quái. Đừng tìm, trở về cho ngươi thêm mua một chi chính là. Nhưng mà Hạ Vô Xương cũng không để ý đến hắn, vẫn như cũ quật cường tìm kiếm châm gài tóc. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể cũng đi qua giúp nàng tìm. Tìm rất lâu, Tống Tử Nghị liền tại một chỗ trong khe đá tìm được chém làm hai đoạn hoa đào châm. Tìm được. Hạ Vô Xương nghe vậy, chạy chậm đến đi tới bên cạnh hắn. Tống Tử Nghị đem chém làm hai đoạn châm gài tóc phóng tới trong tay Hạ Vô Xương, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc té gãy. Hạ Vô Xương hai tay dâng châm gài tóc, nhất thời ngây dại. Tống Tử Nghị đưa tay đem nàng trên trán tóc xanh an ủi đến nàng sau thai, an ủi, không có chuyện gì, trở về tiễn đưa người chi kim. Hạ Vô Xương dương mắt liếc Tống Tử Nghị một cái, lại cúi đầu nhìn châm gài tóc một mắt, miệng nhỏ một xẹp, trong mắt lại dâng lên hơi nước, thật sự, vẫn luôn là ba không bộ dáng Hạ Vô Xương đột nhiên lộ ra dạng này một bộ tiểu nữ nhi tư thái, tương phản to lớn cảm giác manh Tống Tử Nghị một mặt. Hắn tự tay tại Hạ Vô Xương trên mũi bước nhẹ một cái, cười dụ dỗ nói, "Đương nhiên, ta vi phu lúc nào lựa qua ngươi." Gặp nàng còn nhìn chằm chằm trong tay cây châm, Tống Tử Nghị liền đem gãy mất cây châm lấy tới, đang muốn vứt bỏ. Đường Hạ Vô Xương lại là đoạt lấy tới, bảo bối tựa như bỏ vào chính mình nhận chữ vật. "Ngươi muốn một cái gãy mất cây châm làm gì?" Hạ Vô Xương lại là quay đầu không để ý tới hắn. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới tiếp tục dò xét trong tay nhận chữ vật. Rất nhanh liền tại một đống trong ngọc giản, tìm được tùy ý bỏ vào nơi đó chúng sách ngũ hành kiếm quyết. Trong lòng không khỏi buồn cười, xem ra vị này kết đan kỳ tiền bối cũng không quá xem trọng không chọn vẹn kiếm quyết ta, nếu không thì sẽ không tùy ý như vậy cùng một đống ngọc giản bỏ vào cùng một chỗ, rõ ràng không chút để bụng. Chương 202, Ngọa Long Điện chương 202, Ngọa Long Điện Tống Tử Nghị nắm ngũ hành kiếm quyết ngọc giản, một thiên kim sắc văn tự hiện lên, ngũ hành kiếm quyết chúng sách bộ phận liền xuất hiện ở trước mắt. Căn cứ cái này chung sách đi lại, cái này ngũ hành kiếm quyết ngoại trừ tương khắc sát thương, tương sinh hồi linh bên ngoài, còn có thể làm cho mỗi loại thuộc tính 12 thanh tiểu phi kiếm kết hợp một thanh trường kiếm, phối hợp kiếm quyết, căn cứ vào đối thủ linh căn, linh hoạt vận dụng, lúc đối địch, có thể sử dụng khắc chế đối phương thuộc tinh kiếm, cũng có thể phối hợp đồng đội, sử dụng tương sinh thuộc tinh kiếm, dùng cái này làm đến làm ít công to hiệu quả. Chỉ có điều tương đối thượng bộ, cái này trung bộ nếu muốn học được, chỉ sợ không phải chuyện một sớm một chiều, hơn nữa Tống Tử Nghị bây giờ liền năm loại thuộc tính phi kiếm đều không có gặp đủ, căn bản là không có cách tu hành. Xem ra bây giờ việc cấp bách vẫn là đem 5 loại thuộc tính phi kiếm tập hợp đủ, lại đến tu luyện cái này trung độ ngũ hành kiếm quyết. Mà hắn bây giờ đã có hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính 2 loại tương khắc phi kiếm, thiếu chính là một thuộc tính tương sinh phi kiếm, chỉ có dạng này, cái này ngũ hành kiếm quyết mới có thể hơi có hình thức ban đầu. Mà dựa theo ngũ hành kiếm quyết thượng bộ ghi chép, nếu muốn luyện chế cái này một thuộc tính phi kiếm, liền cần dùng đến tên là bản đảo một vạn năm thần mục. Mà nói đến những thứ này tiên mục, cũng phần lớn sản xuất tại Tê Hà Châu, không chừng Tê Hà Châu phòng đấu giá sẽ có bán. Vừa vặn cũng có thể đem vị này kết đan tiền bối trong nhận chứa đồ công pháp cầm lấy đi đấu giá. Thế là Tống Tử Nghị liền cùng Hạ Vô Xương trước bay về lúc trước mua phủ đệ. Bởi vì bây giờ tứ muội ngủ mê không tỉnh, cũng không tốt mang theo tiểu gia hỏa ra ngoài, liền đành phải để cho Hạ Vô Xương lưu lại trong phủ, tạm thời chiếu cố tứ muội. Tống Tử Nghị thì một người ra ngoài tìm hiểu phòng đấu giá tin tức. Mấy phen nghe ngóng sau, liền tại một cái tán tu trong miệng biết được, tại Bắc Giác Hỏa Long Sơn mấy ngày nay vừa vặn có một hồi đấu giá muốn tiến hành, mà tán tu kia cũng đúng lúc muốn đi tham gia phòng đấu giá. Tống Tử Nghị dứt khoát cùng kết bạn mà đi, cùng nhau đi tới Ngọa Long Sơn. Đi qua bắt chuyện, Tống Tử Nghị biết được vị này tán tu tên là Tô Tử Dương, coi tu vi hẳn là chỉ có luyện khí hậu kỳ thực lực. Lúc nói chuyện, Tô Tử Dương vừa nghe nói Tống Tử Nghị là trúc cơ kỳ tu sĩ, lập tức liền khách khí rất nhiều, mở miệng một tiếng tiền bối, hỏi thăm hắn trúc cơ tâm đắc. Mà Tống Tử Nghị đối với chuyện này là thật không biết có cái gì tốt nói, hắn cũng không thể cùng đối phương nói mình trúc cơ lúc đưa tới ba đạo lôi kiếp à. Nếu là nói như vậy, làm không tốt trực tiếp có thể đem đối phương dọa đến đạo tâm sụp đổ, sinh ra tâm ma. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể dùng không thể nói bằng lời, chỉ có thể hiểu ý làm lý do, qua loa tắc trách tới. Thả ra phi kiếm, tại Tô Tử Dương dưới sự chỉ dẫn, hướng về Bắc Giáp Quần Sơn bay đi. Xem chừng đi nửa canh giờ, cũng cuối cùng đã tới cái gọi là Ngọa Long Sơn. Chỉ thấy quần sơn vòng quanh trong sân cốc, có một hình tròn quảng trường. Quảng trường hai bên cùng đang bên trong phương hướng, đều có bậc thang thông hướng kiến tạo tại đỉnh núi ba tòa lầu cát. Nghĩ đến đấu giá hội hẳn là còn chưa mở, hình tròn quảng trường bây giờ có thật nhiều tu sĩ ở đây bày quầy bán hàng. Nghiễm nhiên trở thành một chỗ tu sĩ bản chợ bán đồ cũ. Tống Tử Nghị đạp phi kiếm rơi xuống, ngồi Tống Tử Nghị phi kiếm Tô Tử Dương liền không kịp chờ đợi nhảy xuống kiếm nói, tiền bối tùy tiện, đoạn bối đi trước xem, có thể hay không nhặt cái lỗ hổng. Tống Tử Nghị sao cũng được gật gật đầu, ánh mắt tùy ý nhìn phía ven đường quầy hàng. Thô sơ giản lược quét mắt một lần, liền đã mất đi hứng thú. Dám ở lộ thiên bày sạp, bán rõ ràng cũng là một chút luyện khí kỳ đồ vật, Tống Tử Nghị đối với cái này không hứng thú lắm. Một thân một mình đi tới trước thêm đá, đang muốn đi lên, một vị người khoác giáp trụ ngoại tu trắng hán, đưa tay ngăn ở trước mặt hắn, đang muốn giao hấn hắn lăn đi. Nhưng làm Tống Tử Nghị ánh mắt trông lại lúc, trắng hán kia trong lòng run lên, lúc này mới phát giác nhìn không thấu thực lực của đối phương, không cần phải nói, rõ ràng ở trên hắn chính là, vô lễ lời nói cứng rắn nén trở về, chậm dần giọng nói, tiền bối chớ trách, Ngọa Long Điện đấu giá hội muốn tới ngày mai mới đối ngoại khai phóng, tiền bối có thể đi trước tả hữu hai bên lầu các dạo chơi, chờ ngày mai lại trèo lên Ngọa Long Điện. Tống Tử Nghị thu hồi ánh mắt, gật đầu lại lui về. Đối với gặp phải vạn năm bàn đảo một sát suất đã không ôm hy vọng. Không hắn, cái này Ngọa Long Điện so với Cửu Tiêu Linh Khuyết Các rõ ràng kém cấp bậc. Nếu là ở Cửu Tiêu Linh Khuyết Các, trúc cơ kỳ tu sĩ không thèm để ý ngươi, thậm chí không có tư cách đi Cửu Tiêu Linh Khuyết Các nhã gian lầu 2. Mà cái này Ngọa Long Điện, trúc cơ kỳ tu sĩ ngược lại thành tiền bối. Nhưng tới thì cũng tới rồi, đem viên kia trong nhận chứa đồ vật bao nhiêu đấu giá chút đổi lấy chút linh thạch cũng tốt. Giữ chặt một vị tu sĩ hỏi thăm sau, mới biết cái này tả hữu hai bên lầu các cũng là khác biệt chỗ. Bên trái lầu các bán một chút công pháp đan dược, mà phía bên phải lầu các thì cung cấp chỗ ở phục vụ. Bởi vì thời gian còn sớm, Tống Tử Nghị liền đi phía trái bên cạnh lầu các bước đi. Tô Tử Dương không biết từ chỗ nào chạy tới cởi hỏi, tiền bối mua đồ vật gì. Hỏi xong lại nghĩ tới Tống Tử Nghị đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, như thế nào lại đối với mấy cái này luyện khí kỳ hàng hóa vỉa hè cảm thấy hứng thú. Không khỏi chê cười nói, ngược lại là quên tiền bối đã trúc cơ, như thế nào lại vừa ý những thứ rác rưởi này. Tống Tử Nghị luôn luôn không có vẻ kiêu ngạo gì, đương nhiên sẽ không giống người bên ngoài như vậy, gặp phải tu vi so với chính mình thấp liền lòng sinh miệt thị, coi như heo cầu sâu kiến. Nghe vậy cười nói, Tô Minh lời ấy sai rồi, cho dù là nguyên anh hóa thần đại năng, không phải cũng là từ luyện khí kỳ tới. Vô luận tu vi gì, đối mặt trường sinh đại đạo, đều là người người bình đẳng. Nói xong, Tống Tử Nghị đưa tay vỗ một cái Tô Tử Dương bả vai, ngẩng đầu nhìn một cái phía bên phải trên ngọn núi lầu các nói, ta muốn đi phía trên dạo chơi, Tô Minh đi sao? Tô Tử Dương đồng dạng ngẩng đầu nhìn cái kia lầu các một mắt, hơi có vẻ lúng túng gãi đầu một cái, ta liền không đi. Ngược lại ta cũng không mua nổi. Nhìn qua Tô Tử Dương quấn bách, Tống Tử Nghị tựa hồ hiểu rồi thân là tán tu gian khổ. Nếu là không có tông môn phù hộ, chỉ sợ hắn cũng đều vì chỉ là mấy hạt đan dược mà bốn phía buôn ba a. Lại chỗ nào có thể ổn định lại tâm thần tu luyện? Thân là Lạc Anh Thần Quân thân truyền đệ tử, mặc dù sư tôn bình thường đợi hắn nghiêm khắc, hơn nữa còn rất keo kiệt, nhưng một chút cơ sở đan dược vẫn là bao no. Tuy nói không phải cái gì phẩm cấp cao đan dược, nhưng cũng đầy đủ hắn an nhàn tu luyện. Bây giờ chính mình thoát đi sư tôn giám sát, lại còn mừng thầm, trong lòng từ không khỏi dâng lên một tia áy náy. Bất quá lại nghĩ một chút, sư tôn khống chế dục đích xác có chút tiền, nhà ai đứng đắn sư tôn cho mình trong hàng đệ tử trên quần lắp đặt thiết bị truy tìm a. Hơn nữa còn không yên lòng một lần chăng hay, sợ mình thoát ly tầm mắt của nàng. Nghĩ đến chỗ này, Tống Tử Nghị bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết sư tôn bây giờ ở nơi nào, lại tại làm cái gì. Mà giờ khắc này trong Thanh Thiên Tông, Hàn Mai tiên tử ngồi ở một đống thu chi sổ sách ở giữa, khuấy động lấy bản tính trong tay. Nữ nhân kia mặc dù chỉ nói muốn đi Tê Hà Châu, nhưng Hàn Mai tiên tử dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là đi tìm Tống Tử Nghị tiểu tử kia. Bây giờ tông môn cũng không để ý, chỉ có thể từ nàng tạm thời nâng lên trọng trách. Tục ngữ giảng, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý. Hàn Mai tiên tử làm vài ngày sau, mới biết tông chủ gian khổ, chỉ là tông môn thu chi sổ sách đều đủ nàng sức đầu mẹ chán. Nghĩ đến trước đây chính mình còn cùng Liễu Như Mi tranh vị trí này, không tranh được còn rất tức giận, bây giờ nghĩ đến, trước đây cũng không biết đầu rút cái gì gần. Đang muốn đứng dậy nghỉ ngơi một chút, thư giãn một tí chết lặng tinh thần. Chỉ thấy Trần Thanh Thanh đội vã đi vào, một mặt lo lắng nói, sư tôn chuyện gì? Trần Thanh Thanh do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, Phạm Thiên Tuyết nàng cùng Chu Nặc Nặc còn có An Thải Vi đi xuống núi cái gì? Không phải để cho nàng coi chừng Chu Nặc Nặc sao? Làm sao còn bị kêu gọi đầu hàng? Chương 203, đều mang tâm tư. Chương 203, đều mang tâm tư. Trần Thanh Thanh lấy ra một phong thư nói, thư này Phạm Thiên Tuyết để cho đệ tử chuyển giao cho sư tôn. Hàn Mai tiên tử tiếp nhận tin thô sơ giản lược nhìn một lần, trong thư chỉ nói là Chu Nặc Nặc quyết tâm phải đi tìm Tống Tử Nghị thêm nữa, Chu Nặc Nặc lại không có tự mình xuống núi kinh nghiệm, Phạm Thiên Tuyết sợ xảy ra ngoài ý muốn, chỉ có thể đi theo. Hàn Mai tiên tử khép lại tin thở dài, thôi, Chu Nặc Nặc nha đầu kia rất bất cường, một lòng muốn xuống núi cũng ngăn không được, để cho Thiên Tuyết đi theo cũng tốt. Cùng lúc đó Vân Hải bên trên, một chiếc có dấu Vân Đỉnh Tông ký hiệu cực lớn thần hành thuyền đi thuyền ở trong đó. An Thải Vi dựa vào mạn thuyền hàng rào, nhìn qua phía dưới lăn lộn mây mù xuất thần. Lúc này, Phạm Thiên Tuyết cũng tới đến bên người nàng nhìn qua phía dưới mọi người. An Thải Vi quay đầu nhìn nàng một mắt hỏi, "Chu Nặc Nặc đâu? Đang nghĩ biện pháp liên hệ Tống Tử Nghị đâu?" An Thải Vi bất đắc dĩ lắc đầu, "Bây giờ chúng ta còn chưa tiến vào Tê Hà Châu địa giới, nàng lại như thế nào liên hệ bên trên? Vẫn là từ nàng đi thôi, mấy ngày nay Chu Nặc Nặc cũng không giống nàng, cả ngày lo lắng Tống Tử Nghị hội xuất ngoài ý muốn, đều có chút thần kinh chết, có cái chuyện làm cũng tốt." An Hải Vi ánh mắt nhìn qua phương xa, trầm mặc phút chốc hỏi, "Ngươi nói Tống Tử Nghị còn sống sao?" Phạm Thiên Tuyết có chút kỳ quái nhìn nàng một mắt, hỏi, "Vì cái gì hỏi như vậy?" "Ta hỏi qua Hàn Mai tiên tử, Tống Tử Nghị một cái trúc cơ kỳ tu sĩ lại như thế nào độn quang phi hành? Rất có thể là bị Nguyên Anh hoặc Kết Đan kỳ tu sĩ cho ép buộc, thậm chí đã bị đoạt xác cũng không nhất định." Phạm Thiên Tuyết lại lắc đầu, "Ta tin tưởng hắn còn sống, ta có thể chắc chắn." Lần này đến phiên An Thải Vi ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng nàng biết chút ít cái gì, liền mở miệng hỏi, "Vì cái gì chắc chắn như thế?" Nghĩ đến hồi nhỏ Tống Tử Nghị địa bộ, Phạm Thiên Tuyết khỏe miệng lộ ra một nụ cười, tên kia từ nhỏ đã thông minh, tính cách cũng rất cẩn thận, hơn nữa còn ăn không được một điểm thua thiệt, bình thường chỉ có hắn khi dễ người khác phần, coi như gặp phải nguy hiểm cũng có thể chào hỏi một hai, như thế nào lại dễ dàng như vậy mất đi tính mạng? Hắn chắc chắn còn sống. Nhìn qua Phạm Thiên Tuyết khỏe miệng tự tin ý cười, trong lòng An Thải Vi nhất thời có chút phức tạp. Chính mình mặc dù trên danh nghĩa là Tống Tử Nghị thế tử, nhưng chỉ sợ còn không có bên cạnh nữ tử giải phu quân của mình. Lại liên tưởng đến Tống Tử Nghị cùng Phạm Thiên Tuyết chuyện xấu, không khỏi than nhẹ một tiếng, kỳ thực ngươi so ta càng thích hợp làm vợ hắn. Phạm Thiên Tuyết sững sờ, còn tưởng rằng An Thải Vi lời nói bên trong có ý riêng, phương tâm không khỏi một hồi chột dạ. Muốn phản bác à, mình đã cùng Tống Tử Nghị có tiếp xúc gia thịt, lại thêm tính cách cho phép, nàng cũng không thể mặt dạn mày dạy nói láo cùng Tống Tử Nghị không có gì, chỉ có thể lắc đầu đỏ mặt nói, nói đến đối với Tống Tử Nghị hiểu rõ, chỉ sợ hai chúng ta cộng lại cũng không sánh bằng Chu Nặc Nặc nha đầu kia. Lời này An Thải Vi là tán thành, tại trong lòng Tống Tử Nghị, sợ rằng cũng không cách nào cùng Chu Nặc Nặc so sánh. Mà nàng cũng đối Chu Nặc Nặc không sinh ra vẻ để ý, thật giống như nàng cùng Tống Tử Nghị cùng một chỗ chuyện đương nhiên. Nghĩ đến bình thường Chu Nặc Nặc giống như cái đuôi nhỏ tựa như đi theo Tống Tử Nghị, An Thải Vi cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt buồn cười. Làm sao bây giờ A Thiên Tuyết tỷ, vẫn là liên lạc không được sư minh. Lúc này Chu Nặc Nặc cũng xuất hiện ở trên bông thuyền, chỉ là lúc này Chu Nặc Nặc tựa hồ so với trước kia tiểu thụy không thiếu, đuôi tóc rối bời, một bộ buồn rầu bộ dáng. Phạm Thiên Tuyết thấy vậy, có chút bất đắc dĩ nói, "Ta vừa cho ngươi trải đầu, liền đi ra một hồi, tại sao lại rối loạn?" Chu Nặc Nặc có cái khuyết điểm, vừa gặp phải việc khó liền ưa thích kéo tóc, ngắn ngủi này mấy ngày thời gian, nàng cũng không biết giúp nàng trải mấy lần đầu. Đang khi nói chuyện, Chu Nặc Nặc lại theo bản năng giật giật tóc. Phạm Thiên Tuyết bất đắc dĩ thở dài, kéo qua Chu Nặc Nặc, lấy ra lược cho nàng trải đầu. "Ngươi đừng đợi, chúng ta không đang hướng về Tê Hà Châu đổi sao? Lúc này lại như thế nào liên hệ bên trên sư huynh của ngươi?" Thế nhưng là nghĩ đến sư huynh có thể sẽ gặp nguy hiểm, Chu Nặc Nặc trong mắt lần nữa hiện lên hơi nước. "Không có chuyện gì, người hiền tự có thiên tướng, không cho phép ngươi sư huynh đang ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, vui đến quên cả trời đất đâu." Đồng thời Phạm Thiên Tuyết trong lòng lại tăng thêm một câu, nếu thật là như thế, liền cao hắn cái mặt hề. Đang nghĩ ngợi nếu là tìm được Tống Tử Nghị muốn thế nào trừng phạt hắn, liền nghe phịch một tiếng tiếng vang, thần hành thuyền kịch liệt lắc lư một cái, tựa hồ giống như là đụng vào đồ vật gì. Ba người vội vàng đi tới thần hành thuyền một bên khác, quả nhiên nhìn thấy một chiếc không xê xích bao nhiêu thần hành thuyền đụng vào trên thành thuyền. Đang muốn quát hỏi, chỉ thấy đối diện trong khoang thuyền đi ra một vị người mặc màu vàng nhạt cùng trang nữ tử, cẩn thận nhìn lên, lại còn nhận biết, chính là Tần Quốc trưởng công chúa, Triệu Linh Lung. Mà Triệu Linh Lung Chu Nặc Nặc là nhận biết, vì cùng Tống Tử Nghị rút ngắn quan hệ, nàng cũng không ít hối lộ Chu Nặc Nặc ăn, cho nên Chu Nặc Nặc ngày bình thường vẫn là rất ưa thích vị này trưởng công chúa. Thấy là Triệu Linh Lung, Chu Nặc Nặc không khỏi kỳ quái hỏi, "Điện hạ, ngươi như thế nào cũng tới?" Triệu Linh Lung đầu tiên là liếc mắt nhìn hai chiếc thần hành thuyền đụng nhau chỗ, gặp cũng không lo ngại, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đối với Chu Nặc Nặc lúng túng cười nói, "Ta đi Tê Hà Châu làm ý chuyện." Một bên Phạm Thiên Tuyết âm thầm hừ một tiếng, "Còn làm ý chuyện, chỉ sợ cũng đi tìm Tống Tử Nghị a." Mà Chu Nặc Nặc liền tương đối đơn thuần nhiều, nghe xong Triệu Linh Lung cũng muốn đi Tê Hà Châu, không khỏi vui vẻ nói, "Vậy thì thật là tốt, chúng ta cũng muốn đi Tê Hà Châu tìm sư minh, vừa bạn tiện đường, không bằng cùng một chỗ a." Triệu Linh Lung chần chờ phút chốc, liền gật gật đầu, "Vậy thì quấy rầy mấy vị." An Hải Vi tựa hồ không biết Triệu Linh Lung, liền tiến đến Phạm Thiên Tuyết bên cạnh thấp giọng hỏi, "Thiên Tuyết, vì sao Nặc Nặc gọi nàng trưởng công chúa a?" Phạm Thiên Tuyết lườm Triệu Linh Lung một mắt, cũng hạ giọng nói, "Nàng chính là Tần Quốc Quốc Vương tỷ tỷ, Vũ An công chúa Triệu Linh Lung." "Thì ra chính là nàng a." Phạm Thiên Tuyết gặp Chu Nặc Nặc lôi kéo Triệu Linh Lung tay ở phía trước cười cười nói nói, thư một tiếng nói, "Nữ nhân này bụng dạ cực sâu, hơn nữa còn một mực tại truy cầu Tống Tử Nghị, ngươi tốt nhất để phòng một chút, phải không?" An Hải Vi có chút kinh ngạc nhìn một cái Triệu Linh Lung, ánh mắt rơi xuống, quả nhiên bộ ngực cũng không nhỏ, nghĩ đến Tống Tử Nghị tựa hồ chỉ thích như vậy, không khỏi đối với Phạm Thiên Tuyết lời nói cũng càng tin mấy phần. Hơn nữa đối phương vẫn là vị trưởng công chúa, xem ra sau này có cần thiết cùng Phạm Thiên Tuyết liên thủ để phòng một chút mới lạ. Thế là mấy người nữ nhân liền đều mang tâm tư, đáp lấy thần hành thuyền hướng Tê Hà Châu mà đi. Cũng không ở ngoài sẽ có người nói hai nữ nhân bốn cái nhóm, bình thường còn như vậy, chớ nói chi là đối mặt cùng một cái nam nhân, giống một ít trong tiểu thuyết miêu tả như thế, vừa thấy mặt đã tỉ tỉ bội bội trò chuyện vui vẻ cục diện căn bản cũng không có thể tồn tại. Mặc kệ vào lúc nào, người cũng là cá thể, không thể lại hoàn toàn không có tư tâm, cũng không có bất kỳ một nữ nhân nào sẽ nguyện ý chia sẻ cùng một cái nam nhân, trừ phi vốn là không thích. Tống Tử Nghị tại Ngọa Long Sơn bên trái trong lầu các đi dạo một vòng, cũng không gặp phải cái gì vừa ý công pháp, cũng khó trách sư tôn biết nói chút cơ kỳ công pháp đại đồng tiểu dị. Nghĩ đến tứ muội thần hồn chịu đến tổn thương, bây giờ còn tại mê man, liền chuyên môn mua một chút chữa trị thần hồn tốt nhất đang dược, trừ cái đó ra, ngược lại là còn chọn lấy một bản song tu công pháp, nhớ lại đi có thời gian tìm Phạm Thiên Tuyết thử xem có phải hay không đúng như trong truyền thuyết như vậy, làm ít công to. Chương 204, chú ý thành đạo. Chương 204, chú ý thành đạo. Tại Ngọa Long Sơn hữu bên cạnh lầu các qua một đêm sau, hôm sau Ngọa Long Sơn tựa hồ cũng càng náo nhiệt chút. Chờ Ngọa Long Điện đấu giá hội bắt đầu sau, Tống Tử Nghị liền theo 2-3 tu sĩ leo lên Ngọa Long Điện. Quan cái này Ngọa Long Điện quy mô, quả nhiên so Cửu Tiêu Linh Khuyết các muốn nhỏ hơn rất nhiều. Trong điện người phục vụ gặp Tống Tử Nghị là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng càng thêm tôn kính chút. Dẫn Tống Tử Nghị trực tiếp lên nhã gian lầu 2. Trong phòng ngoại trừ ánh mắt vô cùng tốt, còn đứng hầu lấy một vị thị nữ xinh đẹp. Thấy có khách đến đây, thị nữ cung kính vì Tống Tử Nghị kéo ra ghế bành. Chờ Tống Tử Nghị sau khi ngồi xuống, bắt đầu vì hắn pha trà. Rửa tay, canh khí, thỉnh trà, tẩy trà, pha trà. Pha trà 12 cái trình tự một mạch mà thành, phối hợp thiếu nữ hồng tố thủ, trong thị giác chính là một loại hưởng thụ. Chờ phân trà tất, thị nữ hai tay dâng lên nước trà. Bất quá Tống Tử Nghị vốn là tục nhân một cái, đối với nghệ thuật uống trà loại này cao nhã nghệ thuật không hiểu nhiều lắm, chỉ cảm thấy tay của thiếu nữ thật đẹp mắt. Sau khi nói tiếng cảm ơn, ngâm chung trà lên uống một hơi cạn sạch, không có cách nào, cái này chén trà nhỏ như nắp bình, một ngụm liền không có. Thị nữ kia biểu lộ hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục như thường, lại vì đó châm cho một ly. Đứng dậy đi tới Tống Tử Nghị bên cạnh, nửa ngồi hạ thân, để cho Tống Tử Nghị có thể dễ dàng nhìn xuống, cười hỏi, khách nhân cần xoa bóp sao? Tống Tử Nghị lắc đầu, không cần. Thị nữ kia trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, cũng không thể cưỡng cầu, chỉ đành phải nói, nếu là khách nhân có cần, có thể tùy ý điều động nô tỳ. Lời này rõ ràng có ý riêng, bất quá sự chú ý của Tống Tử Nghị vẫn luôn ở phía dưới bàn đấu giá, chỉ là tùy ý gật đầu một cái, cũng không đáp lại. Hắn mới đến, tự nhiên không biết cái này Ngọa Long Điện thị nữ là có thể thư phục, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời cũng có thể. Theo thời gian đưa đẩy, phía dưới phòng đấu giá vì đó yên tĩnh, một ông lão đi lên đài tới. Lão giả nhìn qua 40 mấy tuổi, mặc dù cười, lại cho người ta một loại khẩu Phật tâm xả cảm giác. Đầu tiên là quét một vòng dưới trận, mở miệng cười nói, bị nhân tấm mặt mo này chắc hẳn thường tới đạo hữu đã nhìn sinh chán ghét, nhưng cũng có khả năng mới tới khách nhân không biết bị nhân liền làm một cái ngắn gọn tự tiến cử. Bị nhân họ Cố, tên Thành Đạo, là cái này Ngọa Long Điện đấu giá chủ sự. Ngọa Long Điện tuy không bằng một ít lớn phòng đấu giá, nhưng sở phách chi vật giá cả lại là tuyệt đối công đạo, cũng biết để cho chư vị không ngừng đi, chúng ta lời ong tiếng ve thiếu tự. Cái này liền bắt đầu a. Nói xong, có thị nữ bưng một cái khay bỏ vào tủ trưng bày phía trên, xốc lên lụa đỏ, chỉ thấy một tấm màu trắng phụ lục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cố Thành Đạo mở miệng giới thiệu nói, huyền giới lôi phủ một cái, giá khởi điểm 5 mai thượng phẩm linh thạch, các vị đạo hữu chỉ cần giơ lên trên bàn là tấm bảng gỗ, liền có thể tham gia cạnh tranh. Nói xong, gõ một cái đấu giá truy, bắt đầu đi. Dưới trận lần lượt có người bắt đầu giơ bảng, nếu là huyền giới hòa phủ, Tống Tử Nghị có thể còn sẽ có chút hứng thú, nhưng cái này lôi phủ chuyên nghiệp không nhỏ gái, hắn tự nhiên không hứng thú lắm. Cuối cùng lấy 8 cái thượng phẩm linh thạch giá cả, bị một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đập đến. Kế tiếp bán đấu giá cũng đều là một chút luyện khí kỳ phổ biến chi vật, đối với Tống Tử Nghị trợ giúp không lớn. Ngay tại hắn nghĩ sớm rời sân lúc, trên đài đấu giá vậy mà xuất hiện một hạt chú nhan đan. Cố Thành Đạo hơi có vẻ lúng túng nói, chú nhan đan liền không cần bị nhân làm nhiều chế thuật, 15 mai thượng phẩm linh thạch giá bắt đầu. Phía dưới một vị nữ tu không khỏi chất vấn, chỉ là một cái chú nhan đan giá khởi điểm liền 15 mai thượng phẩm linh thạch. Các ngươi Ngọa Long Điện có phần hơi đắt. Cố Thành Đạo cười ngượng ngùng giải thích nói, cũng không phải là chúng ta Ngọa Long Điện định giá khởi điểm, mà là bảo chủ định giá cả, cái này chú nhan đan chắc hẳn các vị đạo hữu đều biết, quá trình luyện chế cực kỳ rườm rà mất cảm, có chút sai lầm đều có thể nổ lô, hơn nữa tài liệu cần thiết cũng cực kỳ khó tìm, luyện chế một quả tiền vốn, ít nhất cũng phải 20 mai thượng phẩm linh thạch, 15 mai đã coi như là công đạo. Đó cũng quá đắt ta. Hơn nữa chú nhan đan tác dụng chỉ là chú nhan, lại đối tu hành vô ích, cùng tốn linh thạch mua thứ này, còn không bằng đi mua pháp bảo phụ lục. Nữ tu lời nói lập tức đưa tới rất nhiều tu sĩ phụ họa. Cái kia chú ý Thành Đạo dù sao cũng là cái này Ngọa Long Điện chủ sự, cái gì kỳ hoa chuyện chưa thấy qua, tự nhiên biết cái này nữ tu đối với cái này chú nhan đan có ý định, nói như vậy đều chỉ là vì để thấp giá cả thôi. Hắn cũng không mặc trần, chỉ là giang tay ra, đây là bảo chủ định, bị nhân cũng không biện pháp, lời ong tiếng ve thiếu tự, các vị đạo hữu bắt đầu ra giá. Nhưng mà đợi nửa ngày cũng không có người ra giá. Nhìn Tống Tử Nghị có chút buồn cười, chẳng thể trách cái này chú nhan đan là ít chú ý đan dược, luyện chế thành bản cùng thị trường nhu cầu hoàn toàn không được tỷ lệ, cũng khó trách luyện đan sư cũng không nguyện ý luyện chế cái đồ chơi này. Bất quá hắn bây giờ đang tại học tập luyện đan, ngược lại là có thể mua được nghiên cứu 1-2. Đang muốn giơ bảng, phía dưới lại trước tiên có người kêu giá, 15 mai thượng phẩm linh thạch, cộng thêm một cái hạ phẩm linh thạch, âm thanh có chút quen thuộc, quả nhiên vẫn là vừa mới ghét bỏ quá đắt vị tia nữ tu. Đám người mới chợt hiểu ra, cảm tình người này chỉ là muốn đè thấp giá cả dễ cạnh tranh. Tống Tử Nghị nhất thời cũng cảm thấy buồn cười, chính mình lúc trước tại Cửu Tiêu Linh Khuyết cắt chỉ thêm một cái thượng phẩm linh thạch đã quá kỳ hoa, cái này tỷ môn nhi càng kỳ quái hơn, vậy mà chỉ thêm một cái hạ phẩm linh thạch. Bất quá cái này chú nhan đan mặc dù tác dụng không lớn, nhưng cũng đích xác khó gặp, Tống Tử Nghị tự nhiên cũng không có ý định buông tha, liền cũng giơ trong tay lên tấm bảng gỗ, mở miệng nói, 16 mai. Phía dưới nữ tu kia biến sắc, ngẩng đầu có chút phẫn hận nhìn Tống Tử Nghị một mắt. Tống Tử Nghị đương nhiên sẽ không bị một cái chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ hù đến, cũng chưa đem nàng để vào mắt. Nữ tu kia giật giật bên cạnh lão giả ống tay áo, bám vào hắn bên thai thấp giọng nói thứ gì. Lão giả kia khỏe miệng lộ ra ý cười, gật đầu một cái. Nữ tu lập tức nói, 17 mai thượng phẩm linh thạch. Đây là tìm được chỗ dựa. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, đành phải đi theo tăng giá, 18 mai. Lần này không chỉ có nữ tu kia sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, mặt của lão giả cũng âm trầm xuống, trực tiếp mở miệng nói, 19 mai. Tống Tử Nghị bưng lên linh trà uống một ngụm, không thèm để ý chút nào nói, 20 mai. Tiếng nói vừa ra, hắn cũng cảm giác có một đạo thần thức phong tỏa chính mình. Theo phương hướng nhìn lại, vừa vặn đối đầu lão giả hung ác nham hiểm ánh mắt, Tống Tử Nghị không khỏi cau mày. Lão giả lại trực tiếp đứng dậy rời đi Ngọa Long Điện, nữ tu kia hung hăng trợn mắt nhìn Tống Tử Nghị một mắt, vội vàng cũng đi theo lão giả rời đi. Chú ý thành đạo thấy vậy, chỉ sợ Tống Tử Nghị đổi ý, hỏi thăm ba lần sau, giải quyết dứt khoát. Theo đấu giá hội kết thúc, Tống Tử Nghị đứng dậy, đi theo thị nữ đi tới một gian phòng. Bởi vì Tống Tử Nghị cũng coi là một cái khách hàng lớn, chú ý thành đạo tự mình đứng ra tiếp đãi. Chờ Tống Tử Nghị giao linh thạch sau, cười tủm tỉm thỉnh Tống Tử Nghị ngồi xuống, đem một cái hộp phóng tới bên cạnh hắn, nói, cái này chú nhan đan là đạo hữu. Tống Tử Nghị nói tiếng cảm ơn, mở ra xác nhận không sai sau đó, liền đem chú nhan đan thu. Nghĩ đến chính mình cũng có mấy món vật phẩm cần đấu giá, liền mở miệng hỏi, không biết quý điện như thế nào gửi đấu. Chương 206, lịch sử đại vương chương 206, lịch sử đại vương đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Hạ Vô Xương một mắt, tiếp đó lại đối với Tống Tử Nghị đưa ra tay nhỏ, hiển nhiên là muốn Tống Tử Nghị ôm. Tống Tử Nghị liền đem tứ muội bế lên, nhéo nhéo tứ muội khuôn mặt nhỏ, thỉnh. Tứ muội ngáp một cái, khuôn mặt nhỏ nằm ở Tống Tử Nghị đầu vai. Nhìn Hạ Vô Xương trong mắt hiện lên một tia u hoán, nàng tận tâm chiếu cố mấy ngày, ở trong mắt nha đầu này, vẫn là không bằng Tống Tử Nghị thân cận. Tống Tử Nghị lấy ra một chuỗi mức quả, muốn cho tứ muội tinh thần chút. Tứ muội khốn đốn tử nhãn lập tức xuất hiện một tia thần thái, cầm mức quả le lưới liếm láp. Ngươi ngược lại biết làm người tốt. Tống Tử Nghị khép cười một tiếng, muốn đem tứ muội còn cho Hạ Vô Xương, anh ngờ tiểu nha đầu này tay nhỏ niết chặt nắm lấy vạt áo của hắn, chính là không buông tay. Tống Tử Nghị đành phải coi như không có gì, chờ tứ muội đem mức quả ăn xong, liền lại ngủ thiếp đi. Tống Tử Nghị lúc này mới có thể đem tứ muội trả lại cho Hạ Vô Xương. Hạ Vô Xương cúi đầu tại tứ muội trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, hừ một tiếng, ôm tứ muội trở về phòng. Nhìn qua Hạ Vô Xương bóng lưng rời đi, Tống Tử Nghị như có loại hai vợ chồng dưỡng dục yêu viện cảm giác. Bởi vì tứ muội còn chưa hoàn toàn khôi phục, Tống Tử Nghị liền nhàn cư mấy ngày. Chờ tứ muội lại bắt đầu tại cửa sổ dệt lưới sau, liền cùng Hạ Vô Xương cùng nhau hướng Tử Hà Sơn bước đi. Ngại ngự kiếm quá chậm, Tống Tử Nghị liền để Hạ Vô Xương xách theo chính mình độn quang phi hành. Mà trốn tốc độ ánh sáng tự nhiên không phải ngự kiếm có thể so sánh, chỉ một ngày liền đến Tử Hà Sơn phía dưới. Nói là núi, kỳ thực là một mảnh khói dáng bao phủ sơn mạch. Tống Tử Nghị lúc đến, đúng lúc là chạm vào tối, dáng chiều phối hợp núi sương mù, cũng khó trách nơi đây tên là Tử Hà Sơn. Đang không biết đi nơi nào tìm kiếm Lục Vũ Yên, chỉ thấy nhỏ hẹp trên sơn đạo, đâm đầu đi tới một vị vác quốc nữ tử. Nữ tử kia người mặc xanh biết quần áo, tóc tùy ý quần tại sau đầu, dùng một khối khăn bao lấy, có lẽ là vì làm việc thuận tiện, thủy tụ còn cuốn lại, lộ ra một đoạn ngắn tay trắng, coi ăn mặc giống như là xuống núi làm việc nông phụ. Nữ tử kia rõ ràng cũng nhìn thấy Tống Tử Nghị không khỏi dừng bước. Cái này hoang giao dã lĩnh, một cái nữ nhi ra tự mình hành tẩu ở trong núi, rõ ràng không phải bình thường phàm nhân, làm không tốt là trong núi này tinh quái, dù sao Lục Vũ Yên chính là cái này Tử Hà Sơn người, không chừng nhận Lục Vũ Yên. Thế là, Tống Tử Nghị mở miệng hỏi, cô nương thế nhưng là trong núi này người? Nữ tử kia gật đầu, trên dưới đánh giá Tống Tử Nghị một mắt, có chút cảnh giác gật đầu đáp, là, công tử thế nhưng là có việc. Là có chút sự tình, ta tới này Tử Hà Sơn tìm hữu, chỉ là mới đến, không biết lộ, cô nương có thể nhận bạch lộc. Nữ tử kia nhãn châu xoay động, cười nói, nhận ra, cái này Tử Hà Sơn ai không biết bạch lộc. Công tử là bạch lộc chi hữu. Tống Tử Nghị gật đầu, chính là, cô nương có biết bạch lộc ở nơi nào? Đó là đương nhiên, đi theo ta. Nói xong, nữ tử kia liền bay người dẫn đường. Mang theo duy mũ, đi theo Tống Tử Nghị bên cạnh Hạ Vô Xương môi đỏ khẽ nhúc đích, Tống Tử Nghị bên thai liền chuyển đến Hạ Vô Xương âm thanh trong trẻo lạnh lùng, cẩn thận chút, nữ nhân này là Hồ Yêu. Tống Tử Nghị nghe vậy gật đầu một cái, Hồ Yêu xảo trá hắn là biết đến, bất quá nữ tử này tựa hồ chỉ là chút cơ sơ kỳ thực lực, hắn cũng không sợ, huống chi bên cạnh còn đi theo Hạ Vô Xương, coi như cái này Hồ Yêu chơi lừa gạt, cũng là không nổi sóng gió gì. Thế là, Tống Tử Nghị liền đi theo cái này Hồ Yêu, xuôi theo trong núi tiểu đạo, hướng sâu trong sơn mạch đi đến. Đi, hai canh giờ, mấy người đi tới một cái động phủ phía trước. Đến nữ tử kia đối với Tống Tử Nghị nở nụ cười, khoát tay một cái nói, công tử tự đi kêu cửa, nô gia trước hết rời đi. Tống Tử Nghị lại gọi lại nàng, lấy ra mấy cái thượng phẩm linh thạch nói, đa tạ cô nương, cái này mấy cái linh thạch, cô nương nhất thiết phải nhận lấy, tạm thời cho là chỉ đường chi tư. Vốn là phải đi, nữ tử lại dừng bước, nhìn qua Tống Tử Nghị trong tay linh thạch nuốt nước miếng một cái, nhìn cái kia phẩm tướng, lại vẫn là thượng phẩm linh thạch. Nàng tại trong núi này tu luyện hơn trăm năm, thượng phẩm linh thạch cũng không thấy nhiều a, con ngươi nàng nhất chuyện, cười nói, cái này không tốt lắm ý tứ. Cầm a. Nữ tử hơi chần chờ phút chốc, tóm lại là không có đính trụ thượng phẩm linh thạch dụ hoặc, đi ra phía trước đang muốn đưa tay đón. Tống Tử Nghị lại là tay trái đột nhiên duỗi ra, một tấm định thân phủ liền dính vào cái kia Hồ Yêu quần áo hở hang ngực. Hồ Yêu sắc mặt biến đổi lớn, chê cười nói, công tử đây là cớ gì? Tống Tử Nghị lại không ngốc, Lục Vũ Yên như thế tài hoa tinh hoa nhân vật, như thế nào lại ở đây loại đơn sơ sơn động, rất rõ ràng, cái này Hồ Yêu lừa hắn. Ta cùng với cô nương ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, cớ gì dẫn ta đến nước này? Hồ Yêu lộ ra vô tội thần sắc, công tử đang nói cái gì? Nơi này chính là Bạch Lộc nơi ở a. Hai người đang khi nói chuyện, trong sơn động đột nhiên truyền đến một hồi gió tanh, từ trong đó truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Hồ Yêu trên mặt vui mừng, vội vàng dịu dàng nói, Sử đại vương, mau tới mau cứu nô gia nhà. Tiếng bước chân ngừng lại một chút, lập tức liền từ âm u trong sơn động đi ra một cái cao lớn vạm vỡ trắng hán. Để cho Tống Tử Nghị ngạc nhiên là, trắng hán này mọc ra một bộ người sắc mục hình dạng, tóc cũng là màu nâu hơi còn tóc ăn. Để cho người dở khóc dở cười chuyện, trắng hán này dáng người giống như thiết tháp đồng dạng, lại xuyên thư sinh bảo, mang tứ phương khăn, càng là một bộ tú tài ăn mặc. Hơn nữa thư sinh này bảo còn không như thế nào vừa người, bị chống đỡ thật chặt, trên thân nổi cục mạnh mẽ bắp thịt đều biết tích có thể thấy được, thư sinh bảo đều xuyên thành quần áo bó. Nhìn thấy có người xa lạ, cái kia được xưng là Sử đại vương đại hán sầm mặt lại, trầm giọng hỏi, ngươi là cái gì, khu khu, ngươi là người phương nào? Dám đại hán kia tựa hồ có chút kẻ từ trong ngực móc ra quyển sổ nhỏ lật nhìn mấy lần, mới tiếp tục nói, lại dám xông vào ta địa. Tống Tử Nghị một mặt cổ quái, cái này cùng niệm lời hát tựa như, đặt cái này hát vợ kịch đâu. Gặp Tống Tử Nghị không đáp, cái kia Sử đại vương lập tức giận dữ, xách theo đại đao liền hướng Tống Tử Nghị bổ tới. Theo con một tiếng, bên trên lưới đao bắn ra hỏa hoa, một cái toàn thân trắng như tuyết trường kiếm lại ngăn ở Tống Tử Nghị trước người. Không chỉ có như thế, Sử đại vương còn bị cự lực chấn liền lùi mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Túi đầu ngạc nhiên phát hiện mình sở hướng phi mỹ đại đao, vậy mà chém ra lỗ hổng. Có chút hoảng sợ nhìn qua Tống Tử Nghị bên cạnh Hạ Vô Xương lúc này mới phát giác nhìn mình không thấu nữ nhân này tu vi, không khỏi cả kinh nói, ngươi cái này bản đường, tu vi gì? Phải biết, hắn nhưng là kết đan hậu kỳ tu vi, liền hắn đều nhìn không thấu, vậy cái này nữ nhân rất có thể là nguyên anh kỳ tu vi. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như kém một cái đại cảnh giới đâu, muốn giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Hạ Vô Xương không hề nói gì, gặp tráng hán kia muốn đứng dậy, lại đột nhiên thả ra huy áp. Bịch bịch bịch, Sử đại vương, Hồ Yêu, liền Tống Tử Nghị đều quỳ đến trên mặt đất. Bất quá lịch Sử đại vương dù sao cũng có kết đan kỳ tu vi, mặc dù trên lưng như thiên quân cự lực đè lên, lại cũng chỉ là quỳ một chân trên đất, đầu miễn cưỡng còn có thể nâng lên. Mà Tống Tử Nghị cùng cái kia Hồ Yêu giống như bị gió thổi tại trên cửa tràn giấy, đầu rạp xuống đất nằm rạp trên mặt đất, động đều không động được. Cái kia lịch Sử đại vương lại không hoài nghi, liên thanh cầu xin tha thứ, đủ rồi, thượng tiên thu thần thông a. Chương 207, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Chương 207, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Liền đây vẫn là Hạ Vô Xương đem đại bộ phận uy áp đều bỏ vào trên thân Sử đại vương. Tống Tử Nghị cùng cái kia Hồ Yêu chỉ là phá mang, bằng không lấy bọn hắn trúc cơ kỳ tu vi, chỉ sợ sẽ tại chỗ nổ thành một đám mưa máu. Hạ Vô Xương không nghĩ tới Tống Tử Nghị cũng biết chịu ảnh hưởng, gặp Tống Tử Nghị kề sát trên mặt đất, một bộ đau đớn bộ dáng, vội vàng thu uy áp, chạy chậm đi qua đem Tống Tử Nghị đỡ lên, trong hai con ngươi tràn đầy đau lòng. Không có sao chứ? Tống Tử Nghị có chút chật vật khoát tay áo, không sao. Đi qua cái này náo trò, Sử đại vương cùng Hồ Yêu đều có chút lòng còn sợ hãi. Nhìn qua Hạ Vô Xương thân là nguyên anh lão tổ, càng như thế quan tâm một cái trúc cơ kỳ sâu kiến, không khỏi đều có chút kỳ quái. Bất quá biết Hạ Vô Xương tu vi, bọn hắn cũng đồng dạng không dám lô mãng. Tống Tử Nghị nhìn về phía Sử đại vương, mở miệng hỏi, ngươi thì là người nào? Biết vị này tuấn không tưởng nổi công tử nói chuyện dễ dùng, Sử đại vương cười ngượng ngùng một tiếng cung kính nói, tiểu yêu nguyên là tử Hạ Sơn một đầu sư tử, chỉ vì bỏ lỡ thực tiên thảo bởi vậy được tiên duyên, bây giờ đã ở trong núi này tu hành hơn 200 năm. Sư tử thành tinh. Như thế nói đến ngươi cũng là nơi này bách thú chi vương. Không dám không dám, tiểu yêu chính mình lên cái tên, gọi Sử thượng, thượng tiên cứ gọi ta là tiểu Sử là được. Tống Tử Nghị gật đầu một cái, lại đem ánh mắt chuyển qua cái kia tiểu Hồ Yêu trên thân. Sử thư nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức liền hiểu rồi chuyện gì xảy ra, lập tức lộ ra vẻ giận dữ, xung phong nhận việc nói, thượng tiên chắc là bị cái này lẳng lơ hồ ly lửa, tiểu yêu này liền ăn luôn nàng đi, vì thượng tiên báo thủ. Nói xong, Sử thư trong cổ họng phát ra một tiếng sư hống, giật mình cái kia Hồ Yêu sắc mặt trắng bệnh, vội vàng quỳ xuống đất hướng Tống Tử Nghị dập đầu. Nô gia có mắt không trọng, câu tới tiên than nô gia một mạng. Nàng âm thanh tiểu khiết, như nước trong veo trong mắt còn có nước mắt lấp lóe, thật có thể nói là ta thấy mà yêu. Nhìn Hạ Vô Xương âm thầm nhíu mày lại. Nếu là bình thường cái này Hồ Yêu cái bộ dáng này, vậy dĩ nhiên cũng là chàng, nhưng hôm nay mạng nhỏ bóp tại trong tay người ta, nàng thật sự sợ. Chỉ là không được cầu xin tha thứ, cái chán đều đập đổ máu. Tống Tử Nghị đối với Sử thư khoát tay áo, để cho hắn lui ra, nhìn qua Hồ Yêu hỏi, ngươi đem chúng ta dẫn tới, là nghĩ đến cái mượn đao giết người à? Hồ Yêu cơ thể cứng đờ, lã chả trực không nói, nô gia có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm thượng tiên, nguyện phong bế thần thức, làm nô làm tỳ, mong rằng thượng tiên tha tiện thiết một mạng. Tha cho ngươi một mạng cũng có thể, chỉ là ngươi vì sao muốn làm như thế? Đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Kẻ này chắc chắn không có khả năng phân ngươi một môi canh a. Nói xong, ánh mắt mong rằng Sử thư một mắt. Sử thư một hồi lung túng, duy có lộ ra một cái nụ cười thật thà. Cái này cái kia Hồ Yêu tựa hồ còn có chút do dự. Tống Tử Nghị lại nhìn Sử thư một mắt, Sử thư hiểu ý, lại phát ra một tiếng sư hống. Đến từ trong huyết mạch sợ hãi, đem Hồ Yêu dọa đến sợ đến vỡ mật, cũng sẽ không giấu giếm, chỉ vì Bạch Lộc cùng tiện thiếp có ân cứu mạng, nghe nói công tử muốn tìm Bạch Lộc, tiện thiếp cho là công tử trong lòng còn có ác ý, nguyên nhân đem công tử dẫn tới nơi đây. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, lần này thật thành lũ lụt vọt lên lòng vương miếu. Ngươi lại tại sao lại cảm thấy ta đối với Bạch Lộc đạo nhân trong lòng còn có ác ý? Hồ Yêu ngẩng đầu thật nhanh liếc Tống Tử Nghị một cái, lại vội vàng cúi đầu nói, công tử hình dạng phong lưu, giống như là người đa tình, cho nên Tống Tử Nghị tức sạm mặt lại, ngươi nói thẳng sắc lang không xong, còn phong lưu đa tình. Hắn đi qua, đem Hồ Yêu nâng đỡ nói, ngươi hiểu lầm, ta là Bạch Lộc bằng hữu, cũng không ác ý. Hồ Yêu ngượng ngùng nở nụ cười, người là giao thất ta là thịt cá, lúc này coi như nàng không tin cũng phải tin. Tống Tử Nghị biết không có thể chỉ dựa vào dăm ba câu liền để đối phương tin tưởng, hắn cũng lời giải thích, trực tiếp hỏi, vậy ngươi biết Bạch Lộc nơi ở rồi? Vốn cho rằng Hồ Yêu sẽ vì mạng sống thành thật khai báo, lại phát hiện đối phương vậy mà trầm mặc lại, mặc dù sợ muốn chết, nhưng cố một chữ không nói. Ngược lại là một bên Sử Thư đắc kháng nói, biết biết, tiểu yêu có thể vì công tử dẫn đường. Tống Tử Nghị gật gật đầu, dẫn đường đi. Là, thượng tiên mời tới bên này Tống Tử Nghị đi vài bước, vừa quay đầu hỏi, ngươi nhưng có tên? Hồ Yêu do dự một chút, mở miệng đáp, thượng tiên có thể gọi tiện thiếp Hồng Nương. Tống Tử Nghị âm thầm nhớ, liền không còn nói cái gì, đi theo lịch sử tiến rời đi nơi đây. Hồng Nương lại đợi một hồi, xác định Tống Tử Nghị bọn người đi xa sau, đột nhiên hóa thành một cái tóc đỏ hồ ly, hướng trong bụi cỏ chui vào. Nàng biết một đầu đường nhỏ, nhanh hơn chút nói cho Bạch Lộc, để cho hắn chuẩn bị sớm mới là. Dù sao cái kia đái duy mũ nữ tử thế nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không dễ đối phó. Mà Tống Tử Nghị thì mang theo Hạ Vô Xương cưỡi sư tử tinh Sử Thư phi hành hồ lô đi hai canh giờ, mới tại một chỗ xanh biết bên hồ rơi xuống. Sử Thư chỉ hồ trung tâm đảo nhỏ nói, Bạch Lộc liền ở tại giữa hồ, bốn phía có cấm chế trận pháp, tiểu yêu chỉ có thể đưa đến chỗ này. Tống Tử Nghị đang suy tư như thế nào liên hệ Bạch Lộc, chỉ thấy trên đám mây, người mặc vàng nhạt đạo bào lục vũ yên giống như thần phi tiên tử xuất hiện trên không trung, trong ngực còn ôm một cái tóc đỏ hồ ly. Sử Thư nhìn thấy Lục Vũ Yên liền vội vàng không người chào, "Vạn bối, không, tiểu sinh Sử Thư, gặp qua Lục cô nương." Lục Vũ Yên không nhìn thẳng, rơi xuống đám mây, đem trong ngực hồ ly bỏ trên đất, mắt hạnh nhìn về phía Tống Tử Nghị lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. "Ngươi đã đến?" "Đúng vậy a, nhớ ngươi." Một bên Hạ Vô Xương lại là âm thầm siết chặt quần áo, liền đốt ngón tay chỗ cũng hơi trở nên trắng, đáy lòng cũng hiện ra cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Nàng tựa hồ biết rõ vì sao Tống Tử Nghị không động vào nàng, bây giờ xem ra, chỉ sợ là di tình biệt luyến. Lục Vũ Yên cấp bách đi mấy bước, khi chú ý tới Tống Tử Nghị bên cạnh Hạ Vô Xương cước bộ mới dừng chậm lại. Đi tới Tống Tử Nghị trước mặt, nhìn qua Hạ Vô Xương hỏi, vị này là? Tống Tử Nghị chột dạ cười khan vài tiếng, đây là bằng hữu của ta. Lục Vũ Yên lúc này mới giữ chặt Tống Tử Nghị tay, đưa tay vì đó sửa sang lại cổ áo, cười nói, đi thôi. Tống Tử Nghị gật gật đầu, đối với Hạ Vô Xương vụng trộm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tùy ý Lục Vũ Yên lôi kéo tay, dưới chân mây mù bốc lên, càng là không coi ai ra gì mang theo Tống Tử Nghị hướng hồ trung tâm bay đi. Hạ Vô Xương hừ một tiếng, cũng đi theo hướng giữa hồ bay đi. Lưu lại Sử Thư cùng Hồ Yêu Hồng Nương hai mặt nhìn nhau, Sử Thư cây quạt trong tay lạch cạch một tiếng rớt xuống đất, thất hồn lạc phách nói, xong, ta là triệt để không có cơ hội. Hồng Nương lườm hắn một cái, ngươi lúc nào từng có cơ hội? Nhân gia đó mới gọi Ngọc Thụ Lâm Phong, ngươi cái này nhiều nhất xem như cái mũi cắm hành tây, làm ra vẻ. Nói xong, Hồng Nương liền ngự kiếm hướng hồ trung tâm bay đi. Sử Thư cúi đầu nhìn trên người thư sinh bảo, còn chưa kịp đạo một câu hoa rơi lưu ý, nước chảy vô tình, liền nghe xoạt một tiếng, vốn là miễn cưỡng mặc vào thư sinh bảo liền như vậy quang vinh nghỉ việc. Tống Tử Nghị đi theo Lục Vũ Yên rơi xuống một chỗ hoa viên trong lương đình, lúc này đóa hoa nở đằng diễm, chính là khúc hạm hành lang khắp nơi thông, thật sâu màn che ám bụi hoa. Hồng Nương tự mình dâng lên linh trà, một mặt ấy nay đối với Tống Tử Nghị nói, vừa mới nô gia hiểu lầm công tử, mong rằng công tử chớ nên trách tội mới là. Tống Tử Nghị cười lắc đầu, hiểu lầm thôi, ngược lại là cô nương giữ miệng giữ mồm trung thành hội chủ, tại hạ bội phục nhanh a. Công tử nói đùa, Lục tiền bối là nô tỳ ân nhân, cần phải như thế. Lục Vũ Yên thở dài, ta nói ngươi không cần như thế, được rồi, ngươi đi về trước đi. Chờ Hồng Nương lui ra sau, Lục Vũ Yên lặng lẽ chỉ dựa vào cột đỉnh gương mặt lạnh lùng Hạ Vô Xương trong mắt có hỏi thăm chi ý. Chương 208, Tẩy Yêu Đan. Chương 208, Tẩy Yêu Đan. Tống Tử Nghị không để ý nói, nàng cứ như vậy, không cần quan tâm nàng. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe bịch một tiếng, một khỏa hòn đá nhỏ bị Hạ Vô Xương đá rơi trong hồ. Tất nhiên Tống Tử Nghị nói như thế, cái kia Lục Vũ Yên cũng sẽ không hỏi nhiều nữa, tính tình của nàng từ trước đến nay không màng danh lợi, tuân theo nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Từ trong mâm bóp khối nổ đường bánh ngọt đưa cho Tống Tử Nghị hỏi, sư tôn ngươi gần đây có còn tốt? Tống Tử Nghị cắn một cái đi nửa cái đường bánh ngọt, hàm hồ nói, còn như thế, không thay đổi gì. Nói như vậy, nàng xem như tha thứ ngươi. Tống Tử Nghị có chút không hảo ý gật đầu, ta lại mặt dày mày dạn một lần, cũng liền hồ lộ qua. Lục Vũ Yên cũng là lắc đầu cười khẽ, ta nói cái gì ấy nhỉ? Sư tôn ngươi chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Tống Tử Nghị cười ngượng ngùng một chút, sư tôn cũng liền đối với hắn như thế, đối với địch nhân, đó là thật nói năng chua ngoa đau tâm. Lục Vũ Yên lại hỏi thăm một chút Tống Tử Nghị tham gia tù ma chi địa sự tình. Tống Tử Nghị cũng đều nói, chỉ là giấu cứu Hạ Vô Xương sự tình. Nghĩ đến Lục Vũ Yên muốn là nguyên anh đại yêu, có lẽ có biện pháp rửa đi yêu đan bên trong sát khí, Tống Tử Nghị liền mở miệng hỏi thăm. Lục Vũ Yên ngón tay ngọc điểm cái cằm nghĩ gật đầu nói, nếu là muốn tẩy đi sát khí cũng không khó, cái này tím hà trong núi có chỗ thanh tuyển, có gột rửa sát khí trọc khí công hiệu, trong núi yêu vật bình thường đều đi trốn, có thể thử một lần. Tống Tử Nghị nghe vậy tự nhiên đại hỉ. Lục Vũ Yên lại cùng Tống Tử Nghị tán gẫu một hồi, gặp Tống Tử Nghị một bộ không quan tâm mọi chuyện bộ dáng, liền oán trách tựa như lườm hắn một cái, đứng lên nói, vẫn là gấp gáp như vậy, đi theo ta à. Tống Tử Nghị lúng túng nở nụ cười, liền đi theo Lục Vũ Yên đi ra đình nghỉ mát. Hạ Vô Xương cũng như cái đôi tựa như, mặt lạnh theo ở phía sau. Lục Vũ Yên dư quang lườm Hạ Vô Xương một mắt, lại hướng Tống Tử Nghị đưa tay ra. Nhìn qua Lục Vũ Yên một mạc như ngọc đu đề, Tống Tử Nghị không khỏi lại nghĩ tới trong miếu hoang một đêm phong tình, nhất thời lại ngây ngẩn cả người. Còn chờ cái gì nữa a? Tống Tử Nghị lúc này mới phản ứng lại, đưa tay cầm Lục Vũ Yên tay. Hai người mặc dù chỉ là đi bộ nhàn nhã, nhưng bốn phía cảnh trí lại là đang nhanh chóng lui lại, mặc dù có chút giống xúc địa thành thốn, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Xúc địa thành thốn còn cần né tránh tử lộ cùng không cách nào kháng cự chướng ngại vật, thì như nói một tòa núi lớn hoặc là một bức tường. Mà Lục Vũ Yên Sử càng giống là không gian nhảy bảo, có thể không nhìn chướng ngại. Chỉ trong chốc lát công phu, hai người liền đi tới một chỗ thanh đàm bên cạnh, mà Hạ Vô Xương cũng không thấy dấu vết. Bốn phía cành lá rậm rạp, bóng cây lắc lư, rất là bí mật yên tĩnh, chỉ có thể nghe được điệu ngự trùng minh, ngược lại là một chỗ tắm rửa nơi đến tốt đẹp. Tống Tử Nghị ngồi xổm bên bờ, gặp đầm nước thanh tịnh thấy đáy, liền đưa tay nâng lên một bụng nước rửa mặt, hỏi: "Nước này cũng không có gì chỗ kỳ lạ à?" Lục Vũ Yên hé miệng nở nụ cười: "Ngươi thử một chút liền biết." Tống Tử Nghị gật đầu một cái, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái tại tù ma chi trong đất săn bắt yêu đan. Mà tù ma chi trong đất yêu vật tử không có khả năng không có chút nào sát khí. Tống Tử Nghị đem cái này sát khí đậm đà yêu đan thả vào trong nước. Chỉ nghe thử một tiếng, giống như là nung đỏ thiết cầu bỏ vào trong nước, yêu đan phía trên đùng ngục hiện lên một khí. Một đoàn màu tím sát khí biến thành hơi khói cũng từ trong nước bốc lên tiêu tan. Chỉ cần một chút thời gian, yêu đan phía trên bọt khí cùng màu tím hơi khói liền biến mất sạch sẽ. Tống Tử Nghị đem yêu đan từ trong nước cầm lên, yêu đan phía trên sát khí quả nhiên diệt hết. Bất quá bất cứ chuyện gì cũng là có giá cao, sát khí tiêu tán đồng thời, một ba tu vi cũng theo sát khí cùng nhau từ trong yêu đan tẩy đi. Có lẽ là người được tinh thuần yêu đan khí tức, tứ muội cũng từ Tống Tử Nghị trong tay áo leo ra, hóa thành nhân hình, giữ mắt nhìn qua Tống Tử Nghị trong tay yêu đan. Tống Tử Nghị lại kiểm tra một lần, xác định sát khí diệt hết sau đó, lúc này mới uy tứ muội an bảo. Nuốt vào yêu đan tứ muội cũng lộ ra thỏa mãn thần sắc, nằm ở Tống Tử Nghị trên hai đùi thoải mái duỗi lưng một cái. Tống Tử Nghị vuốt vuốt tứ muội bụng nhỏ, tứ muội có thể cảm thấy ngứa, cười khanh khách. Phát giác được Tống Tử Nghị trong mắt cứng chiều, Lục Vũ Yên không khỏi cảm thấy cổ quái, tiểu tử này tựa hồ đồng thời không đem cái này tiểu nhện yêu coi như linh sủng đối lại đâu. Tống Tử Nghị bồi tứ muội chơi một hồi, gặp tiểu gia hỏa đánh lên áp, liền để nàng biến trở về nện chui trở về trong tay áo đi ngủ đây. Hắn lại đem từ tù ma chi trong đất thú lấy hơn 20 mai yêu đan đều để vào trong đầm nước rửa sạch một lần. Nhìn qua một vũng thanh đàm, thêm nữa trong khoảng thời gian này bốn phía bốn ba, Tống Tử Nghị không khỏi có chút ý động. Lục Vũ Yên tự nhiên cũng nhìn ra Tống Tử Nghị ý nghĩ, liền cười nói: "Nếu là muốn tắm, đều có thể tại trong nước này tẩy một chút, ta ngẫu nhiên cũng tới ở đây tắm rửa, đối với tâm cảnh rất có ích lợi. Vậy ta sẽ không khách khí." Gặp Tống Tử Nghị không có động tác, Lục Vũ Yên không khỏi hỏi: "Ngươi không phải muốn tắm rửa sao?" Tống Tử Nghị có chút lúng túng nói: "Kia cái gì, nam nữ hữu biệt, lục sư thúc có thể hay không tạm lánh một hai?" Lục Vũ Yên lúc này mới phản ứng lại, rồi ra ngón tay chọc lấy một chút Tống Tử Nghị cái trán, giận trách: "Uy củ cũng rất nhiều, cũng không phải chưa có xem." Lời tuy như thế, Lục Vũ Yên vẫn là xoay người qua đi. Tống Tử Nghị cũng đem áo bào chút bỏ, đang muốn xuống nước. Liền nghe Lục Vũ Yên đạo: "Kỳ thực coi như ngươi trốn vào trong nước, dùng thần thức cũng có thể trông thấy." Bình một tiếng, Tống Tử Nghị một đầu chìm vào trong đầm nước. Không nghĩ tới, Lục Vũ Yên có đôi khi vẫn rất sẽ pha trò. Chờ đến lúc Tống Tử Nghị đi theo Lục Vũ Yên trở lại chỗ ở, Hạ Vô Xương đã bị Hồng Nương an bài chỗ ở, đã trở về phòng. Lục Vũ Yên liền ở bên cạnh an bài cho Tống Tử Nghị chỗ ở lúc đến đêm kia. Trong lúc ngủ mơ Tống Tử Nghị trở mình, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại trắng lều dưới ánh trăng, một cái tóc dài xóa, mặc màu trắng quần áo nữ tử liền đứng tại bên cửa sổ, lặng lặng đứng ở nơi đó, lặng yên không một tiếng động. Tống Tử Nghị sợ hết hồn, muốn nói, cổ họng lại giống như là bị khóa, không phát ra thanh âm nào. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện tay chân của mình cũng không động được. Quỷ áp sàng. Không nên a. Chính mình cũng chúc cơ kỳ, không có khả năng bị quỷ áp sàng loại này cấp thấp huyền thuật chế a. Khả năng duy nhất. Tống Tử Nghị cái mũi rung động một chút, quả nhiên ngửi được một tia thanh đạm u hương. Chính là duy nhất thuộc về Hạ Vô Xương mùi thơm cơ thể. Biết là ai sau, Tống Tử Nghị cũng buông lòng xuống, cổ họng tựa hồ lại có thể nói chuyện. "Nương tử, cái này hơn nửa đêm không ngủ được, tìm ta, vi phu trong phòng làm gì?" Hạ Vô Xương trầm mặc phút chốc, âm thanh lạnh như băng nói: "Cái kia họ Lục nữ nhân, cùng ngươi là loại nào quan hệ?" Tống Tử Nghị có chút im lặng, xem ra là bình dấm chua lật ra. "Ngươi không phải cũng ở tại chỗ sao?" "Nàng là sư thúc ta a." "Á không đúng, là ta bộ thân thể này sư thúc." Hạ Vô Xương bất vi sở động, lại hỏi: "Ngươi vào ban ngày, cùng nàng đi nơi nào?" "Đi tẩy yêu đan a, tẩy xong ta trở về." Lại nói: "Nàng thế nhưng là sư thúc ta, có thể cùng ta có cái gì?" Ken một tiếng, một cái tái nhợt như tuyết trường kiếm liền gác ở Tống Tử Nghị cổ. Hạ Vô Xương lạnh như băng nói: "Ngươi tốt nhất không có gạt ta." "Không có lừa ngươi, ta có thể đối với mặt trăng thể, ban ngày chỉ là tẩy yêu đan, cũng không làm cái gì." Ngược lại chỉ nói là ban ngày chuyện, lại không nói hắn cùng với Lục Vũ Yên có một chân, phát cái thể cái gì cũng không có gì. Chương 209, đồ hèn nhát chương 209. Đồ hèn nhát Hạ Vô Xương lúc này mới thu trường kiếm, xoay người muốn đi. Tống Tử Nghị cũng hoàn toàn có thể động, cho là nàng không tin, liền đội vàng đứng lên bắt được tay của nàng. "Người muốn đi đâu?" Hạ Vô Xương cúi đầu nhìn hai người giữ tại cùng nhau tay, lạnh lùng nói: "Thả ra." Trong lòng Tống Tử Nghị hiểu rõ, lấy Hạ Vô Xương tu vi, muốn rời khỏi chính mình lại nơi nào kéo đến nổi. Đã nói như vậy, rõ ràng là không muốn rời đi. Khoe miệng của hắn hiện lên ý cười, buông lòng ra Hạ Vô Xương tay. Hạ Vô Xương rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng lại không rời đi. Tống Tử Nghị vòng tới trước người nàng, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng. Ôn Nhu nói: "Yên tâm đi, ta vừa đem ngươi cứu ra, liền sẽ đối với ngươi phụ trách, nếu là có một ngày, ngươi khôi phục ký ức, muốn đi ta cũng sẽ thả ngươi đi." Hắn biết Hạ Vô Xương tình cảnh trước mắt có thể nói là đưa mắt không quen, khi xưa hảo hữu đã bất hòa, chính mình vị kia bằng mặt không bằng lòng phu quân còn giết phụ thân của nàng. Tối châm chọc là, nàng năm đó gả cho Ngô Chính Minh vẫn là bị phụ thân bức bách. Tất nhiên chính mình thay thế Lâm Phàm đem nàng cứu được, tự nhiên sẽ phụ trách tới cùng. Dù nói thế nào hắn tóm lại là ân nhân cứu mạng của nàng, coi như khôi phục ký ức, cũng không đến nỗi bởi vì hắn lấy phu quân danh nghĩa lừa nàng, liền giết hắn. Điểm này hắn có thể chắc chắn, dù sao Hạ Vô Xương đúng là hắn dưới ngòi bút sáng tạo nhân vật, mặc dù Hạ Vô Xương tính cách chính như tên của nàng bên trong xương chữ như vậy băng hàn thấu xương, nhưng tam quan vẫn là rất phù hợp. Bị ôm vào lòng, Hạ Vô Xương cũng không để tính chất, cũng không lộn xộn, ngược lại yên tĩnh trở lại. Gương mặt dán tại Tống Tử Nghị lồng ngực, nghe trái tim của hắn nhảy lên, Hạ Vô Xương chưa từng như thế yên tâm qua, nhất thời thoải mái nhắm lại mắt hạnh. Thầm nghĩ trong lòng, chính mình như thế nào lại rời đi hắn đâu? Hắn nhưng là phu quân của mình, ai trong bất chi bất giác, tay trắng cũng nắm ở Tống Tử Nghị hông. Ánh trăng như nước, hai người trong đêm tối ôm nhau chỉ chốc lát, Tống Tử Nghị nhẹ nhàng nuốt ve một chút Hạ Vô Xương lạnh như băng mái tóc, cười nói, không tức giận. Hạ Vô Xương đem mặt vùi vào đối phương lồng ngực, làm đà điểu. Cái này đêm hôm quyết áp, mau trở về nghỉ ngơi a. Nghe vậy, Hạ Vô Xương nắm ở Tống Tử Nghị eo tay, ngược lại nắm thật chặt. Tống Tử Nghị nhất thời lệ rơi đầy mặt, không phải hắn không muốn, hắn đem Hạ Vô Xương cứu ra, chỉ là không muốn để cho nàng trở thành Lâm Phàm trợ lực tới đối phó hắn. Nếu là đùa giả làm thật, cái kia Hạ Vô Xương khôi phục ký ức sau sẽ giết hay không hắn, liền không nói được rồi. Cho nên, coi như nghĩ có cái gì, cũng phải chờ Hạ Vô Xương hoàn toàn sau khi khôi phục trí nhớ, nếu là khi đó nàng còn nguyện ý lời nói. Nghĩ đến chỗ này, Tống Tử Nghị liền nhẫn tâm đi tách ra Hạ Vô Xương tay. Nhưng mà Hạ Vô Xương thế nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ, nếu là quật cường đứng lên, hắn lại như thế nào tách ra động? Thử mấy lần, cũng liền từ bỏ. Cứ như vậy bị Hạ Vô Xương ôm. Sau một lát, Hạ Vô Xương tựa hồ ngẩng đầu liếc trộm hắn một mắt, thấy hắn phát giác đội vàng lại cúi đầu xuống, tiếng như muỗi vo ve nói, "Ta, thiếp thân tối nay ngủ nơi đây có thể chứ?" "Ngăn, tối nay không được, huống chi ngươi ta đều là khách, không tốt lắm." Hạ Vô Xương dùng giọng mũi lười biếng ngừ nhẹ một tiếng, liền không nói nữa. Tống Tử Nghị lần nữa đi tách ra tay của nàng. "Không cần." Lại để cho ta ôm một hồi, Tống Tử Nghị đành phải bất đắc dĩ coi như không có gì, lại qua phút chốc, nghe trong ngực bộ dáng hô hấp đều đặn, túi đầu nhìn lên, chỉ thấy dưới ánh trăng rực ánh sáng nhạt, Hạ Vô Xương giống như mèo con tựa như, dường như ngủ. "Vô Xương, Vô Xương." Tống Tử Nghị khẽ gọi hai tiếng, Hạ Vô Xương lại là không phản ứng chút nào. Nhất thời cũng không biết nàng là vờ ngủ ỉ lại không đi, hay là thật ngủ thiết đi. Bất quá hắn cùng Lục Vũ Yên giới thiệu lúc, chỉ nói là hai người là bằng hữu, nếu là ngày mai bị phát hiện Hạ Vô Xương ngủ ở trong phòng mình, chỉ sợ sẽ hướng sư tôn cáo hắn hát trạng. Chần chờ phút chốc, Tống Tử Nghị dứt khoát trực tiếp một tay nắm ở nàng đầu gối, một tay nắm ở nàng cái kia tinh tế lại không mất nở nàng vòng eo, đem nàng bế lên. Thận trọng đẩy cửa ra, lại đem Hạ Vô Xương đưa về sát vách vì nàng chuẩn bị gian phòng. Động tác êm ái đem Hạ Vô Xương phóng tới trên giường, đem nàng trên trán tóc xanh an ủi qua một bên, yên lặng thưởng thức một hồi, vì nàng đắp kín mền sau, liền lui ra. Theo cửa phòng đóng lại, vốn là ngủ Hạ Vô Xương lại là đột nhiên mở ra mắt hạnh, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển hiện lên một tia u hoán, chờ mình, nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, đồ hèn nhát. Tống Tử Nghị trở lại trong phòng, nhất thời cũng không ngủ được, dứt khoát ngồi xuống tu luyện. Vừa mới ngồi xuống, còn chưa nhập định, một tấm truyền âm phủ từ cửa sổ khe hở bay đi vào, bay tới Tống Tử Nghị trước mắt. Tống Tử Nghị đưa tay đụng vào, bên hai liền truyền đến Lục Vũ Yên âm thanh, ghé qua đó một chút. Tống Tử Nghị một mặt cổ quái, cái này hơn nửa đêm để hắn tới, cô nam quả nữ, không tốt lắm đâu. Lời tuy như thế, trong lòng Tống Tử Nghị từ không khỏi tim đập như trống trầu, lại ẩn ẩn còn có chút chờ mong. Hắn mang giày rón rén mở cửa phòng ra, xác nhận sát vách Hạ Vô Xương không có động tĩnh sau, trộn cảm giác mười phần đi xa chút. Một chiếc hoa sen tạo hình cô đăng, linh xảo bay ở phía trước, vì Tống Tử Nghị dẫn đường. Tống Tử Nghị theo đèn hoa sen, tại hành lang trong thủy tại chiếc khấu 70% tắm ngặt, rốt cuộc lại đi tới ban ngày tẩy yêu đan chỗ kia thanh đàm. Còn chưa đến gần, liền nghe tiếng nước vang động, hình như có người đang tắm. Mà phía trước dẫn đường đèn hoa sen cũng phút chốc dập tắt, biến mất không thấy. Chờ Tống Tử Nghị đi đến bờ đầm nước, chỉ thấy ánh trăng trong ngần vẩy vào mặt nước, một nữ tử tóc xanh cao bản, trước ngực chỉ mặc một đầu khăn tắm không ở trên trong nước. Vai mượt mà, da thịt như son, chính là một bức mỹ nhân đi tắm đổ. Mà nữ tử này không phải người bên ngoài, chính là Lục Vũ Yên. Tống Tử Nghị xoay người sang chỗ khác, ho nhẹ một tiếng. Chờ một chút nói xong, trong nước lại chuyển tới một hồi tiếng nước, nghe thanh âm Lục Vũ Yên tựa hồ lên mở. Một hồi huyên náo sột soạt sau đó, Lục Vũ Yên cười nói, "Xoay người lại a." Tống Tử Nghị lúc này mới xoay người, sờ lỗ mũi một cái, hơi có vẻ lúng túng nói, "Lục sư thúc dẫn ta tới đây, cần làm chuyện gì?" Lục Vũ Yên lườm hắn một cái, kéo qua Tống Tử Nghị tay nói, "Đi theo ta." Tống Tử Nghị liền ôm ở tùy ý Lục Vũ Yên lôi kéo, đi tới một chỗ khác gian phòng. Từ quy mô trang hoàng nhìn lên, căn phòng này cũng hẳn là Lục Vũ Yên quê phòng. Hồng la màn, hoa mai từng trận, nhưng lại không biết là nơi nào chuyển đến. Tại sắc màu ấm ánh đến làm nổi bật phía dưới, bầu không khí cũng có vẻ hơi kiểu diễm. Lục Vũ Yên đẩy Tống Tử Nghị bà bay, để cho ở trên giường em ngồi xuống, lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho Tống Tử Nghị nói, "Ngươi nhìn một chút cái này, thuật này là ta tại trong một cái bí cảnh ngẫu nhiên đạt được, hẳn là rất thích hợp ngươi tới sửa tập." Tống Tử Nghị từ mảnh nhìn lên, chỉ thấy màu lam sách phong phía trên viết âm dương hồi chuyển công mấy chữ to. Quan cái này tên sách, không giống như là đứng đắn sách đã nghĩ như vậy, Tống Tử Nghị lật ra trang sách, quả nhiên, đập vào mắt chính là một nam một nữ ngồi đối diện nhau, trên thân hai người, còn lấy thấu thị thủ pháp, vẽ lấy kinh mạch hướng đi đồ. Thoạt đầu vài câu khẩu quyết, viết: "Cô âm không sinh, độc dương không giải. Âm dương lẫn nhau càn, luân hồi không ngừng." Chính là phương pháp song tu. Chương 210, Âm Dương Quay Lại Công chương 210, Âm Dương Quay Lại Công cái này Tống Tử Nghị nhất thời không biết Lục Vũ Yên là cố ý gây nên, vẫn là tại ám chỉ cái gì. Lục Vũ Yên giống như cũng nhìn ra Tống Tử Nghị ý nghĩ, hay hắn một cái giật trách, ngươi đoán mò thứ gì? Nhìn kỹ hắn nói. Tống Tử Nghị cười ngượng ngùng một tiếng, cúi đầu nghiêm túc nhìn lại. Không nhìn không biết, xem xét mới biết cái này Âm Dương Hồi Chuyển Công rất là tinh diệu. Cái khác song tu thuật pháp, nhất định phải cầu tu vi của hai người tương đương, bằng không tu vi thấp một phương liền có thể không thể chịu đựng đối phương linh lực, dẫn đến linh hải bị hủy. Cái này liền giống như mảnh ống nước tiếp một giang chi thủy, không nổ tung mới là lạ chứ. Còn có một loại chính là tu vi cao đối với tu vi thấp đơn phương thải bổ, cũng chính là cái gọi là lô đỉnh. Mà cái này Âm Dương Hồi Chuyển Công thì không phải vậy, càng là trước tiên đem cảnh giới khá thấp một phương linh lực độ vào đến cảnh giới cao thể nội tu luyện, lại đem tu luyện tốt linh lực lấy đối phương có thể tiếp nhận trình độ trả lại. Đương nhiên, thuật này đối với cảnh giới cao một phương tới nói, hiệu quả không có tốt như vậy chính là. Nhưng đối với thấp cảnh giới một phương, lại là vô cùng hữu ích, so với thông thường thuật song tu phải nhanh hơn mấy lần. Nói trắng ra là, chính là một loại đại lao cầu mang thuật song tu. Đã như thế, coi như tu vi không giống nhau, cũng có thể hợp luyện. Tống Tử Nghị càng xem càng cảm thấy có thể thực hiện, không khỏi khen, đồ tốt ta. Ngươi ngược lại là một biết hàng. Tống Tử Nghị khép sách lại, nhưng lại lắc đầu cười nói, biết hàng thì có ích lợi gì. Thuật này chỉ có tìm tu vi cao tiền bối hợp luyện mới hữu hiệu quả, ta lại phải đi tìm ai hợp luyện đâu. Nghe vậy Lục Vũ Yên trên mặt hiện ra một tia khó mà nhận ra đỏ ửng. Tống Tử Nghị trong lòng hơi động, nếu không thì Lục sư thúc cùng ban bối thử một lần. Gặp Lục Vũ Yên trầm mặc không nói, Tống Tử Nghị biết Lục Vũ Yên chỉ là thiếu một bậc thang mà thôi, bằng không như thế nào lại hơn nửa đêm gọi mình đến đây, còn trao tặng hắn thuật này. Nghĩ thông suốt điểm này, Tống Tử Nghị liền một mặt trịnh trọng nói, Lục sư thúc chớ có suy nghĩ nhiều, tiên lộ một đường vốn là hung hiểm, chúng ta sở cầu chính là lấy cái giá thấp nhất truy tìm đại đạo, cần gì phải câu nệ tại thế tục lễ pháp. Lần này lý do thoái thác lại là có chút gượng ép, tu tiên một đường mặc dù không so đo đại giới, nhưng vẫn là muốn để ý tự thân danh dự, bằng không nhất định khó thoát tâm ma nhập thể. Nhưng Lục Vũ Yên chỉ là cần cái bậc thang mà thôi, mượn cớ này mặc dù trăm ngàn chỗ hở, nhưng cũng đầy đủ. Ngược lại bậc thang đã đưa qua, được hay không được, Tống Tử Nghị cũng sẽ không cưỡng cầu. Lục Vũ Yên luôn luôn sủng đục bất kinh trên mặt lần đầu tiên hiện lên vẻ dãy rủa, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nắm tay nhỏ cũng bởi vì khẩn trương mà nắm thật chặt, liền đốt ngón tay cũng hơi hiện trắng. Tống Tử Nghị do dự phút chốc, lặng lẽ vươn tay ra, thử nghiệm cầm Lục Vũ Yên nhu đề. Gặp Lục Vũ Yên cũng không kháng cự ý tứ, Tống Tử Nghị liền tiến tới tại Lục Vũ Yên bên mặt khẽ hôn một cái. Lục Vũ Yên lúc này mới gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, mang theo ý xấu hổ chừng Tống Tử Nghị một mắt. Cái này đoán trách tựa như ánh mắt tại nhu hòa dưới ánh nến càng lộ vẻ kiều mị. Tống Tử Nghị nhịn không được lại hướng môi nàng bên cạnh xích lại gần, Lục Vũ Yên lại giơ tay lên chắn Tống Tử Nghị ngoài miệng, ra vẻ nghiêm túc nói, đây chỉ là giúp ngươi tu luyện, ngươi chớ có hiểu lầm rồi, bằng không lời tuy như thế, nhưng nàng trong mắt e lệ lại làm cho lời này có vẻ hơi không có sức uy hiếp chút nào. Tống Tử Nghị còn có thể nói cái gì? Chỉ là một mực đáp ứng là xong. Hai người thoát giày, tại Lục Vũ Yên tú giường bên trên tương đối mà ngồi. Theo màn lụa thả xuống, thân ảnh của hai người cũng biến thành có chút mơ hồ. Mơ hồ nghe được Tống Tử Nghị ngôn ngữ, van bối vì lục sư thúc thay quần áo. Sau một lát, liền truyền đến Lục Vũ Yên giận trách âm thanh, cái kia trong sách có một bước này sao? Sau đó liền Tống Tử Nghị hơi có vẻ thô trọng hơi thở, có, ta đều nhìn kỹ nói vậy, ta như thế nào không thấy? Ngươi chậm một chút, sau đó màn tựa như xuân trong hồ thuyền nhỏ đồng dạng, phiêu phiêu đãng đãng như tại đám mây. Ngoài cửa sổ đầy sao đầy trời, ánh trăng như nước, ngẫu nhiên còn có gió thổi qua. Một đạo thân ảnh màu trắng đứng ở trên mái hiên, gió đêm đem nàng quần áo thổi tay áo đồng bền, như chủ đoạn một dạng tóc dài cũng tại dưới ánh trăng vũ động, tiên tư ngọc mạo, như trăng phía dưới tiên tử. Bất quá so với trong phòng đầy vườn sắc xuân, trong mắt của nàng cũng càng lộ vẻ tịch liêu. Hôm sau, thẳng đến trời sáng choang, Tống Tử Nghị mới về đến trong phòng mình. Vừa mới đẩy cửa, chỉ thấy Hạ Vô Xương đứng ở trước cửa, dọa Tống Tử Nghị nhảy một cái. Hắn có chút chột dạ chê cười nói, dậy sớm như thế a? Hạ Vô Xương cũng không nói chuyện, cứ như vậy lạnh như băng nhìn chăm chú lên Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị nhất thời có chút túng, giả vờ một bộ vừa mới luyện công buổi sáng trở về bộ dáng, lung lay bả vai nói, mới vừa đi chạy vài vòng, ta đi rửa mặt một chút. Nói xong, liền muốn quay người rời đi. Nhưng mà lại đột nhiên một cỗ đại lực truyền đến, hắn lại bay trở về, cửa phòng bịch một tiếng đóng lại, Tống Tử Nghị nằm trên mặt đất, bị uy áp án lấy động đều không động được. Ngươi làm gì? Hạ Vô Xương không trở về hắn, ung dung đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống thân thể, nhẹ nhàng vuốt ve Tống Tử Nghị gương mặt hỏi, ngươi đêm qua đi nơi nào? Đêm qua ta trong phòng ngủ a, phải không? Vậy vì sao ta đêm qua tìm ngươi, ngươi lại không trong phòng? Có không? Ngươi có phải hay không đi nhầm gian phòng? Ngươi cùng cái kia họ Lục đến cùng ra sao quan hệ? Ta không phải là đều nói sao? Nàng là sư thúc ta. Có thật không? Thật sự. Hạ Vô Xương xích lại gần nhẹ nhàng hít hà, cười lạnh nói, trên người ngươi tất cả đều là trên người nàng mùi thơm, còn nghĩ chống chế hay sao? Tống Tử Nghị gặp không đạt được, chỉ đành phải nói, tốt ta, kỳ thực đêm qua Lục sư thúc tìm ta đi qua nói chuyện với nhau, còn truyền thụ ta công pháp, ngươi cũng biết, chúng ta là khách, Lục sư thúc lại là ta bây giờ trưởng bối, cũng không tốt từ chối. Hạ Vô Xương đứng dậy đi tới đi lui phút chốc, lạnh rên một tiếng, sợ là có giả miêu ăn bụng à. Lục Vũ Yên xem như nguyên anh kỳ tu sĩ, phòng ngủ tự nhiên cũng bày ra cực mạnh phòng theo dõi trận pháp, Hạ Vô Xương chỉ biết Tống Tử Nghị tại Lục Vũ Yên trong phòng chờ đợi một đêm, nhưng trong phòng chuyện cụ thể lại cũng không hiểu rõ tình hình, bởi vậy mới muốn ép hỏi Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị đang nghĩ ngợi muốn thế nào biên, bên ngoài lại truyền đến hồ yêu bà Mai âm thanh, Tống công tử, nô gia chuẩn bị chút ăn uống, bưng tới cho ngài. Tống Tử Nghị như chút được gánh nặng, vội vàng đáp ứng một tiếng, biết, đợi ta mặc chỉnh tề. Nói xong, Tống Tử Nghị lại vội vàng hướng Hạ Vô Xương nháy mắt, ta cùng với lục sư thúc thật sự không có gì, mau mau thả ta. Hạ Vô Xương trầm tư phút chốc, chỉ có thể tạm thời buông hắn ra, không thấy bóng dáng. Theo uy áp giết hết, Tống Tử Nghị cũng có thể động, vội vàng mở cửa phòng ra. Hồng Nương đem mấy thứ điểm tâm bưng đi vào, đối với Tống Tử Nghị cười nói, công tử từ từ dùng. Nhìn qua trên bàn tinh xảo điểm tâm, Tống Tử Nghị cười nói, nghĩ không đến ngươi còn có nghề này nghệ. Trong lúc rảnh rỗi, làm chơi, cũng không biết có hợp hay không Tống công tử khẩu vị. Tống Tử Nghị cười nói, bề ngoài không tệ, hương vị hẳn là cũng không tệ. Cái kia công tử từ từ dùng, nếu là cảm thấy ăn ngon, nô gia lại đi làm. Đa tạ cô nương. Đưa tiễn Hồng Nương sau, liền bóc khối bánh đậu xanh đến nếm, ngọt mà không ngán, hương vị là không sai. Liền mỗi dạng đều cầm chút, phân gái đĩa đi tới sắt vách Hạ Vô Xương trước cửa, đưa tay gõ cửa một cái. Chương 211, thần ứng tôn giả chương 211, thần ứng tôn giả trong phòng cũng không động tĩnh, rõ ràng Hạ Vô Xương còn đang tức giận. Hắn cũng đành thôi. Nghĩ đến tới này Tử Hà Sơn vốn là vì tìm kiếm bản đạo mục, đêm qua ngược lại là một mực dao động giường, quên hỏi, không khỏi có chút xấu hổ. Thế là Tống Tử Nghị liền lần nữa trở về, đi tới Lục Vũ Yên trước cửa, đưa tay gõ cửa một cái. Vào đi, Tống Tử Nghị lúc này mới đẩy cửa vào, chỉ thấy Lục Vũ Yên đã thức dậy, đang ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn gương lý trang. Tống Tử Nghị đi lên phía trước, cúi người đi xem trong kính Lục Vũ Yên gặp nàng hai gò má xinh choáng, trong lúc giơ tay nhấc chân nhiều chút lười biếng vũ mị, không khỏi cười thầm, cũng khó trách sẽ có người nói chỉ có cày hư quốc, không có cày hư địa. Đêm qua hai người cơ hồ suốt cả đêm đều đang nghiên cứu cái kia âm dương hồi chuyển công, liền xem như tu chân giả cũng không khỏi có chút mỏi mệt, mà Lục Vũ Yên lại là không hề ảnh hưởng, khí sắc thậm chí còn tốt hơn chút. Lục Vũ Yên gặp Tống Tử Nghị lại trở về, nhớ tới đêm qua hoang đường, bất giác hai má hồng lên. Đem Tống Tử Nghị đặt ở bên hông hắn tay đánh mở, ngươi lại tới làm gì? Trong giọng nói mang theo oán trách, rõ ràng còn đang vì đêm qua Tống Tử Nghị không có nghiêm ngặt theo như sách viết trình tự làm việc mà tức giận. Bất quá điều này cũng không có thể quái Tống Tử Nghị loại kia thời điểm, có thể khô khan dựa theo trình tự đi, chỉ sợ là thánh nhân cũng không thể nào. Chỉ vì lần đầu tu luyện, lại thêm không có dựa theo trình tự đi, đến cuối cùng thậm chí có chút lẫn lộn đầu đuôi, cho nên hiệu quả này cũng liền giảm mất đi nhiều, gần so với tự mình tu luyện nhanh hơn một chút mà thôi. Đây vẫn là đối với Tống Tử Nghị mà nói, Lục Vũ Yên xem như nguyên anh kỳ tu sĩ, tăng gia tu vi cơ hồ có thể không cần tính, cơ hồ có thể nói không công bồi tiểu tử thúi này một đêm. Tống Tử Nghị cười ngượng ngùng một tiếng, một bên cầm lực vì Lục Vũ Yên trải đầu, vừa nói, đêm qua một mực tu luyện, ngược lại là đem chính sự quên. Lục Vũ Yên hay hắn một cái, ngươi còn biết chính sự a? Lời này tự nhiên là ở trong tối phúng Tống Tử Nghị đêm qua cầm giữ không được. Thực sự là chính sự, ta gần nhất được một bản kiếm quyết, bất quá điều kiện tiên quyết là muốn trước thanh kiếm luyện ra, bây giờ đang cần một vật, tên là bàn bạc mục, còn phải là vạn năm phân mới được, nghe nói Tử Hà Sơn có, cho nên ta liền đến. Lục Vũ Yên đem một cái cây châm đưa cho Tống Tử Nghị lạnh rên một tiếng, ta liền biết, ngươi là muốn cầu cạnh ta mới đến tìm ta. Nào có, nghĩ ngươi cũng là có. Lục Vũ Yên nhíu mày trầm tư phút chốc, mở miệng nói, Tử Hà Sơn mạnh phía tây 3000 dặm chỗ, có chỗ vết núi, tên là Thương Ứng Lĩnh. Linh bên trên ở một cái thần ứng tôn giả, thích nhất hy hoáy chút hoa một chỗ của hắn có lẽ sẽ có bản đảo mục. 3000 dặm. Xa như vậy. Nếu là độn quang phi hành, cũng không coi là xa xôi, một hồi ta dẫn ngươi đi, cái kia thần ứng tôn giả trời sinh tính quái gở, nếu là ngươi một người thì đến, chỉ sợ thấy đều không thấy được. Tống Tử Nghị gật đầu, đem châm cài tóc châm gài tóc vì Lục Vũ Yên đeo lên, nhìn qua trong gương đồng mỹ nhân nhịn không được khen, thật xinh đẹp. Cùng sư tôn ngươi so đâu. Đối mặt mất mạng đề, Tống Tử Nghị cũng sẽ không mắc lửa, cười lắc đầu, đạo lý khác biệt, mỗi người mỗi vẻ, bất quá sư tôn ta tính khí kém, lại làm sao hơn được Lục sư thúc. Nói xong Tống Tử Nghị theo bản năng tả hữu nhìn nhìn, chỉ sợ sư tôn đột nhiên xuất hiện cho hắn một cước. Không có cách nào, đều bị đánh ra bóng mờ. Lục Vũ Yên thấy vậy, không khỏi giễu cợt, sư tôn ngươi có đáng sợ như vậy sao? Tống Tử Nghị bất đắc dĩ chửi bậy, ngươi là không biết, sư tôn ta mang theo trong người roi, vẫn là chuyên môn dùng để quất ta, lao đau. Ngươi nếu là không chọc giận nàng sinh khí, nàng làm sao đáng tới đánh ngươi? Tống Tử Nghị buông tay một cái, sư tôn ta tính khí ngươi cũng biết, bá đạo vô cùng, ta nhớ được hồi nhỏ không cẩn thận ngã một cái bát, sư tôn chính là một trận dễ đánh. Lục Vũ Yên thần sắc cổ quái, ngươi nói là cái kia chấn hồn chén nhỏ. Chấn hồn chén nhỏ? Đó không phải là một cái bát sao? Lục Vũ Yên lắc đầu, đó cũng không phải là thông thường bát, mà là một kiện tiên khí cấp bậc pháp bảo, tác dụng của nó là tù khốn nguyên anh sử dụng, ngươi ngược lại tốt, trộm cầm cái kia chén nhỏ chơi cái gì đỉnh đầu tạp kỹ, đánh ngươi cũng là nhẹ. Tống Tử Nghị nhất thời im lặng, lại nghĩ tới một chuyện, còn có lần kia, liền bởi vì ta ăn trộm một hạt hồi linh đan, sư tôn trực tiếp đem bàn tay tiến trong miệng ta đem đan dược cho trộm đi ra, xong việc lại đánh ta một trận, không phải liền là một hạt hồi linh đan sao? Cần thiết hay không? Lục Vũ Yên lần nữa lắc đầu, đó cũng không phải là hồi linh đan, mà là trúc cơ đan, ngươi khi đó còn nhỏ, nếu là ăn có thể sẽ bạo thể mà chết. Tống Tử Nghị cái chán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, còn có một lần, ta nắm kiếm gỗ tại Cúc Phong chơi đùa, sư tôn đột nhiên xuất hiện, theo trên đuổi chính là một trận đánh, đánh xong còn không cho phép ta ăn cơm, cái này cuối cùng không sai à. Lục Vũ Yên yếu ớt thở dài, chuyện này ta cũng nghe sư tôn ngươi nói qua, ngươi cầm kiếm gỗ, đem Nhậm Bất Phàm trồng mấy chục mẫu linh thảo đều cho hắc hắc, ta nhớ được năm đó Thanh Thiên Tông hơn phân nửa linh thảo cũng là không có hoa. A. Tống Tử Nghị đột nhiên nghĩ tới kiếp trước trên mạng một cái ngạnh, hồi nhỏ chịu đựng qua mỗi một bữa đánh đều không phải là khổ sở uổng phí. Bây giờ biết ngươi hồi nhỏ có nhiều ra a. Tống Tử Nghị lại là một mặt nghĩ lại mà sợ, như vậy xem ra, ta có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích a. Cái này mỗi một sự kiện đều đầy đủ thanh lý môn hộ nghiền xương thành cho. Ngươi mới biết được a. Nói xong, Lục Vũ Yên đứng lên nói, đi, chúng ta này liền đi thôi. Tống Tử Nghị gật đầu, liền đi theo Lục Vũ Yên ra gian phòng. Lục Vũ Yên trực tiếp đưa tay nhấc lên Tống Tử Nghị đem hắn kẹp ở chỗ khuỷu tay, trực tiếp hóa thành một quang, hướng Tử Hà Sơn mạch về phía tây bay đi. Bởi vì tư thế nguyên nhân, Tống Tử Nghị khuôn mặt khó tránh khỏi muốn cảm thụ một phen Lục Vũ Yên ý chí vĩ ngạn, trong đó tư vị từ không thể cùng ngoại nhân nói ai chính như Lục Vũ Yên lời nói, mặc dù có khoảng cách 3000 dặm, nhưng độn quang phi hành vẫn là rất nhanh, vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu, liền đi tới cái gọi là Thương Ứng Lĩnh. Lục Vũ Yên đầu tiên là tế ra truyền âm phủ, chờ giây lát sau, phía dưới liền bay tới một cái đại bàng, đợi cho phụ cận, liền hóa thành một vị tóc mai bạch như ngân lão đầu. Lão nhân này hai mắt sắc bén vô cùng, lại là mày kiếm mùi ứng, rất rõ ràng, đây cũng là chỉ diều hâu đắc được đạo, nghĩ đến chính là Thần Ứng Tôn giả không sai. Thần Ứng Tôn giả cung kính chắp tay thi lễ nói, vạn bối không biết là Bạch Lộc tiền bối, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Lục Vũ Yên nhẹ lay động trán cười nói, Tôn giả nói quá lời, không thỉnh từ trước đến nay, đã là thất lễ, hẳn là chúng ta thỉnh tội mới là. Không dám không dám, xin tiền bối hàn xá một lần. Làm phiền. Nói xong, Lục Vũ Yên liền cùng Tống Tử Nghị đi theo Thần Ứng Tôn giả rơi xuống Thương Ứng Lĩnh chủ phong bên trên. Mà cái này Thần Ứng Tôn giả ở, chính là một chỗ xây ở trong sơn động độc phủ. Mặc dù nhìn xem đơn sơ, nhưng trong động phủ lại là có động thiên khác, trang hoàng mặc dù thô kệch, nhưng đồ gia dụng lại là đầy đủ hết. Phân chủ thứ vào chỗ, có người phục vụ dâng lên linh trà, Thần Ứng Tôn giả hỏi, không biết tiền bối quang lâm hàn xá, cần làm chuyện gì? Lục Vũ Yên nhìn ngồi ở bên cạnh Tống Tử Nghị một mắt, nói ngay vào điểm chính, thực không dám giấu giếm, này tới muốn hướng Tôn giả cầu tới một vận, không biết có thể. Chương 212, dừng xe ngồi yêu rừng phong muộn. Chương 212, dừng xe ngồi yêu rừng phong muộn. Đã Bạch Lộc tiên tử sở cầu, văn bối tự nhiên tận lực. Lục Vũ Yên nhìn Tống Tử Nghị một mắt, cười nói, nghe nói Thần Ứng Tôn giả am hiểu nhất dưỡng một chút tiên gốc linh thảo, không biết có nghe nói qua bản đảo mục sao? Bản đảo mục? Thần Ứng Tôn giả sửng sốt một chút, lập tức gật đầu cười nói, có. Lục Vũ Yên vui mừng, lại hỏi, cái kia vạn năm phân nhưng có? Vạn năm? Thần Ứng Tôn giả nhãn châu xoay động, lắc đầu nói, bản đảo mục là có, nhưng cái này vạn năm phân lại là không có. Lục Vũ Yên xem như người trong tu hành, tự nhiên cũng biết, chỉ cần mang lên cái vạn năm chữ, cái kia phần lớn cũng là giá trị liên thành không cách nào đánh giá, nếu là không trả giá một chút, chỉ sợ đối phương rất khó bỏ những thứ yêu thích. Thế là Lục Vũ Yên liền cười một tiếng nói, Tôn giả nói cái giá đi, cần bao nhiêu linh thạch, Tôn giả mới có thể bỏ những thứ yêu thích. Thần Ứng Tôn giả cười khổ, đây không phải vấn đề linh thạch, ngài cũng biết, cái này vạn năm tiên gốc kiếm không dễ, có lẽ là cái lớn cơ duyên, mà cơ duyên này cũng không phải linh thạch có thể mua. Lục Vũ Yên thì xem thường, ta cũng có thể dùng pháp bảo trao đổi. Thần Ứng Tôn giả vẫn là cười khổ không đáp. Tống Tử Nghị nghĩ đến chính mình trong nhận chứa đồ, còn có mấy quyển ở đó bế tử quan tu sĩ trên thân lấy được công pháp, liền mở miệng hỏi, không biết tiền bối là loại nào linh căn? Bị nhân là thổ linh căn. Tống Tử Nghị nở nụ cười, nói, cái kia ngược lại là đúng dịp, trong tay vạn bối đúng lúc có mấy quyển công pháp, không biết có thể trao đổi. Thần Ứng Tôn giả thấy hắn chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, còn tưởng rằng chỉ là Bạch Lộc người phục vụ, trong lòng ít nhiều có chút khinh thị, bất quá trở ngại Lục Vũ Yên mặt mũi, vẫn là giả trang ra một bộ vẻ hiếu kỳ hỏi, à, chẳng lẽ cũng là thổ hệ công pháp? Chính là nói xong, Tống Tử Nghị liền đem trong nhận chứa đồ cái kia mấy quyển thổ hệ công pháp lấy ra. Thần Ứng Tôn giả là biết hàng, lập tức liền thông qua những này công pháp phía trên linh lực ba động, đã đoán được những thứ này lại tất cả đều là kết đan kỳ công pháp. Không khỏi trong lòng buồn bực, tiểu tử này chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, từ đâu tới nhiều kết đan kỳ như vậy công pháp? Phải biết, kết đan kỳ công pháp vậy coi như thuộc về cao thâm thần thông, phần lớn chỉ có một ít tông môn mới có, hơn nữa còn cũng là đem gắt xó, chặt chẽ trông giữ, tán tu nếu là muốn kết đan kỳ công pháp, vậy chỉ có thể đi những cái kia quy mô khá lớn phòng đấu giá tìm. Đương nhiên, giá cả cũng không phải tán tu gánh vác lên. Hơn nữa mấy bản này còn vừa vặn cũng là thổ hệ công pháp, Thần Ứng Tôn giả lại là kết đan kỳ tu sĩ, trong lòng từ không khỏi có chút tâm động. Bất quá những thứ này cùng bạn năm bản đảo một so ra, vẫn là kém chút, hắn đang muốn cự tuyệt, ánh mắt rơi xuống một bản bị thiêu đi mấy tờ công pháp phía trên lại là trong lòng hơi động. Nguyên bản khổ sở trên mặt lần nữa hiện lên nụ cười, cười nói, nếu là Bạch Lộc tiên tử sở cầu, vậy vạn bối không dám không nghe theo, vậy liền dùng quyển công pháp này đổi a. Nói xong, liền đưa tay muốn đem trên bản cái kia bản không chọn vẹn công pháp cầm lên. Lục Vũ Yên lại nói, cái kia bản đảo một Thần Ứng Tôn giả lúng túng nở nụ cười. Đội vàng từ trong nhận chứa đồ lấy ra một đoạn cây khô tới. Lục Vũ Yên biểu lộ hiện ra cổ quái, cái này gỗ mục chính là vạn năm bản đảo mục. Thần Ứng Tôn giả gật đầu cười nói, bình thường bản đảo mục còn nhiều, nhưng cái này vạn năm cũng có chút vượng mao lân giác, ta cũng là nhân duyên dưới sự trùng hợp được một đoạn như vậy. Nghĩ đến Tống Tử Nghị là dùng để luyện chế phi kiếm, Lục Vũ Yên liền hỏi, ít như vậy đủ sao? Tống Tử Nghị luyện chế phi kiếm vốn là chỉ có tấc hơn lớn nhỏ, những thứ này cũng đủ rồi. Liên cười nói, những thứ này là đủ rồi. Lục Vũ Yên cũng sẽ không lại nói. Tống Tử Nghị đem còn lại mấy quyển công pháp, tính cả cái kia đoạn bản đảo một cùng nhau thu vào nhận chữ vật, chỉ còn sót lại cái kia bản không chọn vẹn thổ hệ công pháp liền cáo từ rời đi. Trên đường trở về, Tống Tử Nghị tò mò hỏi, cái kia bản không chọn vẹn công pháp có chỗ kỳ lạ gì sao? Cái kia Thần Ứng Tôn giả vì cái gì để hoàn hảo công pháp không cần, lại vẫn cứ tuyển một bản không chọn vẹn công pháp? Lục Vũ Yên cười không đáp, hỏi ngược lại, thành thật khai báo, ngươi những này công pháp là từ đâu chỗ có được? Chỉ sợ là lai lịch bất chính a. Tống Tử Nghị cười ngượng ngùng một tiếng, có chút lúng túng nói, những cái kia công pháp là ta tại một vị bế tử quan thất bại kết đan kỳ tu sĩ trên thân có được. Ta liền biết, nếu không phải cái kia bản không chọn vẹn công pháp, nhân gia còn không đổi đâu. Chỉ giáo cho. Lục Vũ Yên bóp Tống Tử Nghị khuôn mặt một chút, cười giải thích nói, cái kia bản công pháp mặc dù bị thiêu đi vài trang, nhưng coi sách phong cùng trang sách, lại là cùng mặt khác mấy quyển có chút khác biệt, không có đoán sai, hẳn là thời kỳ thượng cổ công pháp, mà hiện nay công pháp thần thông, phần lớn cũng đều là từ những thứ này thượng cổ công pháp trên cơ sở sáng tạo, hắn đương nhiên sẽ chọn cái kia bốn. Thì ra là thế, nói như vậy, cái kia bản không chọn vẹn công pháp rất đáng tiền rồi. Đó là đương nhiên. Tống Tử Nghị lập tức cảm giác có chút thiệt thòi, có chút buồn bực nói, vì cái gì không nói sớm, sớm biết như vậy, ta liền gõ lại hắn mấy lần đó trước. Lục Vũ Yên trắng cái này lòng tham không đáy ra hỏa một mắt, làm người không nên quá tham lam, thần ứng tôn giả tuyển cái kia bản công pháp, kỳ thực cũng là đang đánh cược. Đánh cược gì? Đánh cược có thể hay không từ trong cái kia bản thượng cổ công pháp, nhận được một chút cảm ngộ mới. Nếu như hắn cảm ngộ ra cái gì đâu? Nếu là cảm ngộ ra cái gì, không chỉ có thể đem cái kia không chọn bện vài trang bổ tu, thậm chí còn có thể lấy cái kia bản công pháp làm cơ sở, sáng tạo ra tân thần thông. Cái kia nếu là cảm ngộ không ra đâu? Lục Vũ Yên học Tống Tử Nghị dáng vẻ nhún nhún vai, đó chính là lấy giỏ trúc mà múc nước rồi. Như thế nói đến, phong hiểm cũng thật lớn, dù sao vạn năm bản đảo một cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Lục Vũ Yên nhẹ lay động chán, chỉ cần không phải đặc biệt ngu rốt người, cơ hồ đều có thể từ thượng cổ công pháp bên trong lĩnh ngộ một ít gì, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít thôi. Biết được đối phương cũng cần mạo hiểm lớn như vậy sau đó, trong lòng Tống Tử Nghị cũng không khỏi thăng bằng không thiếu, cũng sẽ không lại nói cái gì. Trên đường trở về, gặp cái này sơn thủy như vẽ, phong cảnh nghi nhân. Tống Tử Nghị liền lôi kéo Lục Vũ Yên nhu đề, ở trong núi này đi dạo đường này. Ở giữa từ nhỏ không được tại cái này sơn dạ ở giữa, mộng rừng bên trong, làm một chút yêu làm sự tình, nhìn lại một chút âm dương hồi chuyển công tuyệt diệu dụng chính là dừng xe ngồi yêu rừng phong muộn, sương diệp hồng tại tháng hai tiên. Chờ trở lại chỗ ở, sắc trời đã dần dần muộn. Lục Vũ Yên phải về phòng tắm rửa, Tống Tử Nghị muốn cùng đi, lại bị đuổi ra. Tống Tử Nghị biết Lục Vũ Yên lại tại trách hắn tu luyện âm dương hồi chuyển công lúc nhất tâm nhị dụng, đối với cái này hắn cũng là không thể làm gì à, dù sao đối mặt xuân sắc như thế, ai có thể nắm giữ được. Một thân một mình trở lại chỗ ở, lại phát hiện Hạ Vô Xương cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt, liền đưa tay gõ cửa một cái hỏi, "Vô Xương, ngươi còn tại bên trong sao?" Nhưng mà trong phòng vẫn như cũ không người đáp lại, Tống Tử Nghị cũng đành thôi, trở về phòng nghỉ ngơi. Ngủ đến nửa đêm, trong thoáng chốc người được quen thuộc cú hương, mở to mắt nhìn lên, Hạ Vô Xương quả nhiên lại đứng ở trước giường của hắn, trong tay còn cầm một cái chung rượu, mơ hồ còn có thể nghe đến giống như là hương hoa mùi rượu. Chương 213, cùng đi hoàng tuyển chương 213, cùng đi hoàng tuyển bởi vì hình ảnh quá quỷ dị, Tống Tử Nghị lập tức người đổ mồ hôi lạnh. Muốn đứng dậy, tứ chi lại là không phản ứng chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hạ Vô Xương ngồi ở mép giường. Ngươi lại muốn làm gì? Hạ Vô Xương đưa tay vuốt ve Tống Tử Nghị bên mặt, ôn nhu nói, không cần sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Nói xong, nâng cốc chung bên trong rượu chứa ở trong miệng, phụ thân hôn lên Tống Tử Nghị miệng, cũng đem trong miệng rượu đổ vào đến Tống Tử Nghị trong miệng. Tống Tử Nghị chỉ cảm thấy một cỗ mang theo hương hoa vị ngọt ở trong miệng tản ra, tiến vào cổ họng của hắn. Hạ Vô Xương lúc này mới ngồi thẳng lên, khóe miệng mang theo óng ánh rượu, đối với hắn lộ ra một cái cực kỳ yêu mị ý cười, lần này ngươi liền sẽ không thể rời bỏ ta. Trong lòng Tống Tử Nghị hơi hồi hộp một chút, cái, có ý tứ gì? Ngươi cho ta hút cái gì? Hạ Vô Xương nâng cốc chung ném đi, âm thanh đạm mạc nói, rượu này tên là Cùng Đi Hoàng Tuyển. Cùng Đi Hoàng Tuyển. Độc dược. Hạ Vô Xương lắc đầu, âm thanh mang theo ưu và nói, ta trong mắt ngươi, ác độc như vậy sao? Cái kia đây là cái gì? Đều Cùng Đi Hoàng Tuyển, như thế nào nghe đều giống như độc dược a? Rượu này chỉ là một cái ướt thuốc, cũng không phải là độc dược. Ướt thuốc. Hạ Vô Xương gật đầu, rượu này chỉ cần lấy miệng độ chi, liền có thể hoàn thành khế ước, sau đó mỗi 7 ngày đều nhất định muốn đi chu công chi lễ, bằng không ngươi ta đều biết chết bất đắc kỳ tử mà chết, cái này chính là Cùng Đi Hoàng Tuyển. Tống Tử Nghị cũng sắc khóc, cái kia không phải là độc dược. Ngươi điên rồi. Ta không phải là đã nói qua sao? Ta bây giờ không thể đụng vào nữ sắc, bằng không tu vi liền sẽ chịu ảnh hưởng, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Hạ Vô Xương lại là xem thường, không sao, cho dù có một ngày ngươi trở thành phàm nhân, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, huống chi, ngươi chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, chịu hay không chịu ảnh hưởng, lại có gì khác nhau? Song song, lần này lộng kéo thành vụ. Vốn còn nghĩ chính mình không động vào nàng, đợi nàng khôi phục ký ức, không chừng còn có thể hốt cái ân nhân đương đương, dầu gì cũng có thể biến thành của mình, chỉ cần không chạm Lâm Phạm bên kia liền tốt. Bây giờ lại la ó, không động vào cũng phải đụng phải. Hắn tựa hồ đã thấy được, khôi phục ký ức sau Hạ Vô Xương xách theo kiếm truy chém hắn chẳng cảnh, làm không tốt vẫn sẽ trở thành địch nhân. Gặp Tống Tử Nghị một bộ cuộc đời không còn gì đáng tiếc bộ dáng, Hạ Vô Xương biểu lộ cũng càng thêm u hoán, trong mắt cũng hiện lên hơi nước, ngươi có phải hay không rất chán ghét ta? Nếu muốn cùng ta cùng cách. Tống Tử Nghị cười khổ một tiếng, có ngươi dạng này một cái đại mỹ nhân ở bên người, ta như thế nào lại chán ghét cùng ngươi? Cùng cách càng là không thể nói là, bởi vì căn bản liền không có. Ai, ngươi về sau khôi phục ký ức sẽ biết, đến lúc đó hối hận, cũng không nên đoán ta. Hối hận? Ngươi là phu của ta, ta lại vì sao muốn hối hận? Tống Tử Nghị cũng lời giải thích, phát giác được cơ thể lại có thể động, liền ngồi dậy, nắm lấy Hạ Vô Xương bay, nói, khi chưa có đủ thành đại họa, bây giờ còn kịp, đây là gì hoàng tuyển, có giải dược sao? Mau đưa giải dược lấy ra. Hạ Vô Xương quay mặt đi, lạnh như băng nói, cùng đi hoàng tuyển không có giải dược, ngươi liền chết cái ý niệm này à? Đừng làm rộn có hay không hảo. Hạ Vô Xương gương mặt đỗng nhiên hiện lên một vòng đường đỏ, ta không có não, mà là không có thời gian. Không có thời gian? Có ý tứ gì? Không phải nói sau 7 ngày sao? Uống vào cùng đi hoàng thuyền sau, nhất thiết phải tại trong vòng 1 canh giờ. Sau đó mới là mỗi 7 ngày một lần. Bình một tiếng, Tống Tử Nghị đầu chống đỡ tại trên cột giường, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Cùng lúc đó, một đoàn linh khí bắt đầu ẩn ẩn tại hắn vùng đan điền tụ tập. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, chờ cái này đoàn linh khí đã có thành tựu, nổ bể ra tới, mạng nhỏ đoán chừng cũng sẽ không bảo đảm. Lúc này một cái nóng bỏng nu đề đưa tới, cầm tay của hắn. Ngẩng đầu chỉ thấy Hạ Vô Xương gương mặt từng hồng, trong hai con ngươi sóng nước lưu chuyển, nhìn về phía hắn ánh mắt đều nhanh kéo. Cái dạng này dọa Tống Tử Nghị nhảy một cái, hỏi đội, ngươi thế nào? Nóng. Nóng quá nói xong, giống như nhịn không được tựa như bắt đầu kéo y phục của mình, nhìn về phía Tống Tử Nghị ánh mắt cũng tràn đầy dục nghiệp. Tống Tử Nghị đang muốn tránh ra tay của nàng, Hạ Vô Xương lại đột nhiên hướng hắn nào tới. Chờ đã. Có hay không biện pháp khác? Chúng ta không thể. Nô Tống Tử Nghị miệng bị ngăn chặn đồng thời, hoảng sợ phát hiện mình lại không động được. Chỉ có thể mặc cho Hạ Vô Xương đẩy ngã ở trên giường. Bất quá rất nhanh, Tống Tử Nghị đã cảm thấy có chút cổ quái. Bây giờ hắn bị đẩy ngã ở trên giường, Hạ Vô Xương thì dạng chân ở trên người hắn, chỉ có điều ngoại trừ đưa tay ở trên người hắn sờ loạn, chính là vụng về dùng miệng tại bên miệng hắn cọ qua cọ lại. Tống Tử Nghị nhất thời có chút im lặng, nhìn qua như lang như hổ, cảm tình ngươi không biết ta. Bộ dạng này, ngoại trừ lộng ta nước miếng đầy mặt, ngươi còn có thể làm gì? Theo cùng đi hoàng truyền dược hiệu phát tác, Hạ Vô Xương lại không bắt được trọng điểm, thở dốc thanh âm cũng càng ngày càng thô trọng, trong cổ họng cũng phát ra không kiên nhẫn nước nở. Cảnh đẹp như thế, nếu là Tống Tử Nghị còn có thể thờ ơ, cái kia Liễu Hạ Huệ đều phải quỳ xuống viết một cái to lớn chữ phục. Tống Tử Nghị lại không phải thánh nhân, thêm nữa cùng đi hoàng tuyển tác dụng phía dưới, hắn cũng có chút không chống nổi. Tính toán, chết thì chết đi. Nói xong, trực tiếp một cái xoay người, liền đem đã mất lý trí triệt để lâm vào muốn nghiệt Hạ Vô Xương đè lại đến dưới thân. Ánh trăng như nước, chim sơn ca khẽ hót, lại là vừa ra xuân quả cột sủ kỳ rồ. Hôm sau, Tống Tử Nghị bị ngoài cửa sổ chim sẻ tiếng chim hót giật mình tỉnh giấc. Túi đầu nhìn lên, chỉ thấy Hạ Vô Xương giống như mèo con, nằm ở bộ ngực hắn đang ngủ say. Bởi vì đè ép duyên cớ, Hạ Vô Xương gương mặt bị đè có chút biến hình, nhiều chút hồn nhiên hương vị. Nghĩ đến đêm qua nàng chưa từng nhịn tìm lấy, lại đến nhát gan cầu xin tha thứ, Tống Tử Nghị bất giác lộ ra nụ cười. Hắn duỗi ra một ngón tay chọc chọc Hạ Vô Xương gương mặt, ôn nhu nói, dậy rồi, mặt trời chiều lên đến mông rồi. Nói xong, giấu ở trong chăn tay còn tại trên Hạ Vô Xương mông bóp một cái. Hạ Vô Xương ưng một tiếng, cũng mở ra hai con người. Nhìn thấy Tống Tử Nghị nhìn qua nàng, lại nghĩ tới đêm qua phòng túng, không khỏi đỏ mặt. Vội vàng ngồi dậy, theo trên người chăn đông trượt xuống, lộ ra mỡ dê da thịt, chính là một đôi minh nguyệt dán trước ngực, tử cấm nho bích ngọc tròn. Hạ Vô Xương lập tức cực kỳ lung túng, vây quanh trước người, đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái, nhắm mắt lại. Tống Tử Nghị chăn đông hạ thủ, lại là dùng sức bóp, Hạ Vô Xương lần nữa ư một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, lần nữa nằm ở Tống Tử Nghị trước ngực. Đưa tay đem nàng trên trán tóc xanh phật đến sau tai, ánh mắt phức tạp thở dài, chỉ mong ngươi sẽ không hối hận. Hạ Vô Xương lại cầm ngược tay của hắn, phóng tới chính mình gương mặt đuốt nhẹ mấy lần, thần sắc chân thành nói, ngươi vốn là phu của ta, ta vì sao muốn hối hận? Tống Tử Nghị khoe miệng lộ ra cười khổ, ngươi sau khi khôi phục trí nhớ còn có thể nghĩ như vậy liền tốt. Lời tuy như thế, bây giờ hai người đã ký kết cùng đi hoàng tuyển khế ước, đã trở thành đồng sinh cộng tử một thể. Tống Tử Nghị ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đã như thế, trừ phi Hạ Vô Xương muốn cùng chính mình đồng quy vu tận, mạng nhỏ cũng coi như là có bảo đảm. Hai người lại vuốt ve an ủi một phen, Hạ Vô Xương lúc này mới vội vàng hấp tấp mặc áo váy, bước chân quái dị về tới gian phòng của mình. Tống Tử Nghị gặp nàng tư thế đi cổ quái, không khỏi trong lòng buồn cười, xem ra đêm qua là có chút hung ác. Nghĩ như vậy, xốc lên chăn đông đang muốn xuống giường, đã thấy trên giường điểm điểm chấm đỏ nhìn thấy mà giật mình xuất hiện ở trước mắt, dường như đang hướng hắn im lặng chứng minh thứ gì. Chương 214, A Khói chương 214, A Khói T. Chuyện gì xảy ra? Không nên a. Trong nguyên thư, Hạ Vô Xương không phải Ngô Chính Minh thê tử sao? Mặc dù hai người bằng mặt không bằng lòng, Hạ Vô Xương vẫn là bị cha hắn buộc gả cho Ngô Chính Minh, vốn lấy Ngô Chính Minh làm người, không có đạo lý để thịt đến miệng không ăn đi. Trong sách liên quan tới Hạ Vô Xương kịch bản là thế nào viết tới? Tống Tử Nghị xoa chán trầm tư nửa ngày, bị ai phát hiện hắn vì nhanh lên kết thúc, lại sợ bị cô đồng, cho nên cũng không có kỹ càng miêu tả, vẫn là sơ lược, bởi vì chuyện này, độc giả còn đem hắn mắng máu chó phun đầy đầu, nói hắn không có nói rõ ràng. Bây giờ tại tự mình nghiệm chứng một chút, xem ra Hạ Vô Xương cũng không thất thân Ngô Chính Minh. Suy nghĩ kỹ một chút kỳ thực cũng không phải không có khả năng này, dù sao Hạ Vô Xương cùng Ngô Chính Minh thành thân lúc, Hạ Vô Xương phụ thân Hạ Tu Viễn vẫn là Ngọc Thanh Điện tông chủ. Hơn nữa Hạ Vô Xương cùng Ngô Chính Minh thực lực tương đương, nếu là Ngô Chính Minh dùng sức mạnh cũng rất không có khả năng, vừa tới hai người thực lực tương đương, nếu là bởi vì Hạ Vô Xương không theo đánh nhau, mất mặt không nói, Ngô Chính Minh cũng chưa chắc đánh thắng được. Thứ hai, dù sao lúc đó Hạ Vô Xương phụ thân vẫn là tông chủ, Ngô Chính Minh tự nhiên không dám chọc phải tông chủ Hạ Tu Viễn không khoái. Về sau Ngô Chính Minh thừa dịp Hạ Tu Viễn bế quan thời điểm, xông đến đem đi vào khi sư diệt tổ giết Hạ Tu Viễn sau, rất nhanh liền bị Hạ Vô Xương phát giác được phụ thân chết kỳ quặc, đang muốn rời đi trước lại tùy thời báo thù, lại bị Ngô Chính Minh sớm sắp đặt, đem hắn băng phòng, thẳng đến chính mình đem nàng cứu ra. Nếu như phân tích không kém, vậy thì không khó giảng giải vì sao Hạ Vô Xương sẽ có là hồng. Biết Hạ Vô Xương còn là lần đầu tiên sau, Tống Tử Nghị không chỉ có không cảm thấy mừng thầm, thậm chí cảm giác như rơi vào hầm băng. Chính mình không chỉ có lừa nàng nói là trượng phu nàng, thậm chí còn cầm nàng lần thứ nhất. Đây cũng không phải là một cái chỉ là ân nhân có khả năng làm tốt. Chờ đến lúc Hạ Vô Xương hoàn toàn khôi phục ký ức, đoán chừng sẽ không so đo giá cao giết hắn, coi như không giết hắn, chỉ cần trốn đi, chờ 7 ngày đi qua, cùng đi Hoàng Tuyển dược hiệu phát tác, đồng dạng có thể cùng hắn đồng quy vu tận. Xem ra nếu muốn mạng sống, nhất định phải thừa dịp Hạ Vô Xương còn chưa khôi phục ký ức phía trước, tìm được cùng đi Hoàng Tuyển giải dược. Nghĩ như vậy, sợ bị người hữu tâm phát giác, hắn liền đem cái chăn bóc gấp chỉnh tề bỏ vào nhận chữ vật. Rửa mặt một phen sau đó, liền đã đến Lục Vũ Yên trước cửa gõ cửa một cái. "Vào đi, môn không có cắm." Tống Tử Nghị lúc này mới đẩy cửa vào. Gặp Lục Vũ Yên ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, liền đi qua từ phía sau nắm ở eo của nàng, cười hỏi, "Nhìn cái gì đấy?" Lục Vũ Yên đem Tống Tử Nghị hướng về ngực nàng đi bàn tay heo ăn mặn mở ra, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh trào phúng nói, "Ngươi đem qua ngược lại là hảo phong lưu a." Cơ thể của Tống Tử Nghị cứng đờ, chê cười tại nàng bên cạnh ngồi xuống, có chút lúng túng gãi gãi gương mặt, "Ngươi cũng biết, nơi này chính là Tử Hà Sơn, một ngọn cây cọn cỏ ta đều nhận ra, ngươi lại như thế nào có thể lừa gạt được ta?" Tống Tử Nghị nghĩ cũng phải, lấy Lục Vũ Yên tu vi, lại là tại địa bàn của nàng, tự nhiên không gạt được thái mắt của nàng. Như là đã biết, cái kia cũng không có cần thiết giấu giếm. Tống Tử Nghị liền đem như thế nào cứu ra Hạ Vô Xương sự tình đem nói ra. Đương nhiên, có nhiều chỗ hắn vẫn là hơi thay đổi một cái. Chỉ nói là Hạ Vô Xương là chính mình trong lúc vô tình tại một chỗ trong mật thất cứu, hơn nữa còn là mất trí nhớ trạng thái. Lục Vũ Yên nghe không còn gì để nói, giận trách, không rõ lai lịch nữ nhân ngươi cũng dám đụng. Hơn nữa còn là nguyên anh kỳ tu sĩ, ngươi liền không sợ nàng khôi phục ký ức sau, tìm ngươi tính sổ sách à? Tống Tử Nghị cũng hợp thời nói ra cùng đi Hoàng Tuyển khế ước. Cùng đi Hoàng Tuyển? Nàng lại có loại thuốc này? Tống Tử Nghị gật đầu, đem phục dụng cùng đi Hoàng Tuyển sau, đan điền linh lực bành trướng triệu chứng cũng tự thuật một lần. Lục Vũ Yên trầm tư phút chốc, điểm nhẹ chán, nghe ngươi miêu tả, đích thật là cùng đi Hoàng Tuyển. Trong lòng Tống Tử Nghị vui mừng, tất nhiên Lục Vũ Yên biết cái này cùng đi Hoàng Tuyển, vậy khẳng định cũng biết giải pháp. Có phương pháp giải sao? Lục Vũ Yên lại lắc đầu, không có thuốc nào chữa được. Không thể nào. Tống Tử Nghị nhất thời khó mà tiếp thu. Lục Vũ Yên liền kiên nhẫn giải thích nói, cùng đi Hoàng Tuyển thuốc dẫn xuất từ một loại tên là Phong Lang linh thú, lấy bề ngoài thận chi tinh, phụ hắn tương sinh chi hoa các loại linh thảo mà thành. Nếu biết dự lý, chẳng lẽ liền không có giải dược sao? Lục Vũ Yên bất đắc dĩ nói, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, cũng thực sự cũng có giải dược, chỉ cần lấy Phong Lang sữa tươi, lại lấy tương khắc chi hoa phụ chi, chỉ tiếc đáng tiếc cái gì. Lục Vũ Yên bày buông tay, Phong Lang tại 200 năm trước liền đã tuyệt tích. Tống Tử Nghị bịch một tiếng gục xuống bàn, hữu khí vô lực nói, cái kia xong. Lục Vũ Yên đưa tay vuốt ve tóc của hắn, ôn nhu an ủi, việc đã đến nước này, chỉ có thể tại nàng còn chưa khôi phục ký ức phía trước thích ngươi, đã như thế, đợi nàng khôi phục ký ức cũng sẽ không gây phiền phức cho ngươi, ngươi còn có thể không duyên cớ thêm ra một cái nguyên anh kỳ đạo lữ, há không vẹn toàn đôi bên. Nhân ra thế nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ, ta một cái chỉ là trúc cơ kỳ, có tài đức gì có thể làm cho nàng thích ta? Cái này không kéo đó sao? Lục Vũ Yên đưa tay tại trên đầu hắn nhẹ nhàng đánh một cái, ta không phải là nguyên anh kỳ tu sĩ sao? Chúng ta không giống nhau, chúng ta cái này thuộc về trời xui đất khiến. Lục Vũ Yên nhu mỉ trên mặt hiện lên đỏ ửng, trừng mắt liếc hắn một cái, tại Thanh Thiên Tông là trời xui đất khiến, cái kia hôm qua giữa khu rừng đâu, cũng là trời xui đất khiến. Tống Tử Nghị nhất thời không lời nào để nói, nếu không phải Lục Vũ Yên đối với hắn có ý định, như thế nào lại cùng hắn song tu? Cái này liền giống như ngươi nhặt được một bản song tu công pháp, tiếp đó tại trên đường cái tùy ý giữ chặt một nữ tử, nói này song tu công pháp làm sao như thế nào cao minh, há miệng liền muốn cùng nhân gia song tu, nhân gia không đấm ngươi mấy kiếm đều xem như tiện nghi ngươi. Mà Lục Vũ Yên cho mình đem cái này song tu công pháp lấy ra, chủ động đưa ra muốn cùng hắn song tu, hơn nữa công pháp này còn đối với song phương tu vi hơi thấp một phương có lớn có ích, đối với tu vi cao một phương nhưng là hạt cát trong sa mạc. Nếu là Lục Vũ Yên đối với hắn không có tình cảm, làm sao đến nỗi tư a? Nhân gia cũng không phải nữ Bồ Tát. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Tống Tử Nghị không khỏi có chút xúc động, đưa tay nắm chặt Lục Vũ Yên nhu đề, cười nói, như thế nói đến, A Yên là thích ta. Người kêu ta cái gì? A Yên a. Lục Vũ Yên đem hắn tay đánh mở, lườm hắn một cái sáng giọng, không biết lớn nhỏ, ta mà là ngươi sư thúc, nếu là ngươi sư tôn biết ngươi như vậy xưng hô cùng ta, sợ là lại muốn trừng trị ngươi. Đây không phải không có ngoại nhân sao? Trong âm thầm gọi cũng không được sao? Lục Vũ Yên cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, tại trước mặt sư tôn ngươi cần phải chú ý chút, coi trường họa từ miệng mà ra. Đang nói, Lục Vũ Yên bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn phía trên. Lập tức liền truyền đến Liễu Như Mi âm thanh, "A Yên, ngươi ở đâu?" Tống Tử Nghị trong lòng hơi hồi hộp một chút, thực sự là nhắc Tào Tháo liền đến, vội vàng đứng dậy muốn tìm một chỗ giấu đi. Lục Vũ Yên thấy hắn như thế hốt hoảng, còn tưởng rằng hắn là trộm dạng, tức giận đỏ mặt cả giận nói, "Ngươi vội cái gì? Chúng ta lại không làm cái gì." Tống Tử Nghị chỉ đành phải nói, "Ta lần này là vụng trộm chạy ra ngoài, sư tôn ta cũng không biết, đoán chừng chính là tới tìm ta, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói ta ở đây." Nói xong liền muốn hướng về dưới giường chui. Lục Vũ Yên giữ chặt cánh tay của nàng, đỏ mặt nói, "Ngươi chui giường của ta phía dưới tính toán chuyện gì xảy ra? Đi theo ta." Nói xong liền lôi kéo Tống Tử Nghị mở ra một cái tủ quần áo, để cho hắn né đi vào. Vừa đóng lại tủ quần áo, dán lên một tấm che đậy khí tức mà giới phụ lục, Liễu Như Mi liền đẩy cửa mà bảo, "Phong Trần phó nói, có trả sao A Yên, cho ta ngược lại điểm tới." Chương 215, huynh đệ mua treo sao? Chương 215, huynh đệ mua treo sao? A, cái này liền đến. Lục Vũ Yên vội vàng đi ngâm một bình linh trà. Gặp Liễu Như Mi thần sắc mệt mỏi ngồi ở trên ghế, Lục Vũ Yên rót chén linh trà bưng cho nàng hỏi, "Làm cái gì? Nhìn qua mệt mỏi như vậy." "Ta cái kiêm lịch đồ không thấy, ta cơ hồ đem Tê Hà Châu tìm một cái lượn, vẫn là không có chút nào dấu vết. Lục Vũ Yên liếc trộm tủ quần áo một mắt, cười nói, Tống Tử Nghị bây giờ cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, ngươi lại lo lắng vớ vẩn cái gì? Liêu Như Mi lắc đầu, uống một ngụm trà nói, từ cuối cùng biến mất vết tích đến xem, hắn tựa hồ bị một người nắm lấy độn quang đi tới Tê Hà Châu, giống như là bị người bắt đi. Nàng đem chén trà bỏ lên trên bàn, ngón tay nóng nảy gõ mặt bàn, nâng chán nói, tất nhiên có thể sử dụng độn quang phi hành, đây không phải là kết đan chính là nguyên anh, chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít. Trốn ở trong tủ treo quần áo, Tống Tử Nghị xuyên thấu qua tủ quần áo khe hở ra bên ngoài nhìn trộm, chỉ thấy sư tôn tóc bị gió thổi có chút loạn, một bộ phong trần phó phó bộ dáng, trong hai con ngươi cũng đầy là mỏi mệt, tựa hồ còn mang theo một tia bi thương cùng tiểu tụy. Để cho ta ở đây nằm một lát ta. Nói xong, Liễu Như Mi liền muốn đứng dậy đi Lục Vũ Yên tu sàng. Nếu là thật làm cho nàng ở đây nghỉ ngơi, chỉ sợ rất nhanh liền có thể phát hiện trốn ở trong tủ treo quần áo Tống Tử Nghị. Nghĩ đến đây, Lục Vũ Yên liền vội vàng kéo nàng chê cười nói, ta trên giường này rối bời cũng không thu thập một chút, ngươi vẫn là đi thư phòng ta ngủ đi. Liễu Như Mi kỳ quái nhìn nàng một mắt, cũng không nói gì nhiều, gật đầu một cái, liền theo Lục Vũ Yên đi thư phòng. Đại khái thời gian một chén trà công phu, Lục Vũ Yên con người trở về, nói khẽ với Tống Tử Nghị nói, đi ra ngoài à, sư tôn ngươi đi thư phòng ta. Tống Tử Nghị lúc này mới thận trọng từ trong tủ quần áo đi ra, có chút e ngại liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, ta như vậy ra ngoài, có thể hay không bị sư tôn ta phát hiện à? Lục Vũ Yên lắc đầu, yên tâm đi, ta cái kia thư phòng có che đậy trận pháp, nàng sẽ không phát hiện. Tống Tử Nghị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ta phải nhanh chóng đi, cáo tử. Tống Tử Nghị nói liền vội vàng hướng về cạnh cửa đi, đột nhiên lại cảm thấy cứ thế mà đi, khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt Lục Vũ Yên. Liên lại con người trở về, tại Lục Vũ Yên trong ánh mắt kinh ngạc, một cái kéo qua Lục Vũ Yên vòng eo, dùng sức ôm một hồi. Gặp Lục Vũ Yên vậy mà sắc mặt trắng bệnh, cùng tựa như thấy quỷ, không khỏi buồn bực, chính mình chỉ là chút cơ kỳ thực lực, có như vậy lực mạnh sao? Đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một chút hơi lạnh, Tống Tử Nghị nhất thời lông tơ dựng thẳng. Giống như là nghĩ đến cái gì, Tống Tử Nghị sắc mặt cũng đột một cái cũng thay đổi trắng. Tiếng nói phát run nói, "Ta, đằng sau ta có người." Lục Vũ Yên gật đầu một cái. "Là, có phải hay không ta?" Sư tôn ta Lục Vũ Yên lần nữa gật đầu. Tống Tử Nghị cổ giống như là dị xét, tạch 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 ca quay đầu. Quả nhiên nhìn thấy đã lâu không gặp sư tôn Liễu Như Mi đang ôm ngực đứng tại phía sau hắn cười nhìn qua hắn, nụ cười kia vô cùng ôn nhu. Tống Tử Nghị theo bản năng lộ ra lúng túng lại không mất lễ phép mỉm cười. Bình một tiếng vang thật lớn. Tống Tử Nghị kêu thẳng một tiếng, trực tiếp bị xoay tròn ném ra ngoài cửa. Bột một tiếng đâm vào trên núi giả, Tống Tử Nghị đứng dậy liền muốn chạy trốn. Cảnh sát chung quanh lại là bỗng nhiên đại biến, biến thành tinh hồng chi sắc. Quay đầu, quả nhiên nhìn thấy sư tôn hai mắt tinh hồng, vận dụng hồng trần mắt. Mà cái này hồng trần mắt chia làm 10 tầng, lại phân 3 cái giai đoạn, phân biệt là minh, huyễn, thật. Minh, vì vừa đến tầng 5 cơ sở giai đoạn, ý là nhìn rõ mọi việc, mà Tống Tử Nghị bây giờ liền ở vào giai đoạn này. Huyễn, vì trung cấp giai đoạn, ý là biến ảo khó lường, ở vào 6 đến 9 tầng, đã có thể lợi dụng hồng trần mắt đem người kéo vào huyễn cảnh. Thật thì làm giai đoạn đại thành, cũng là tầng cuối cùng tầng thứ 10, bởi vì cái gọi là giả làm thật thì thật cũng giả, này thật tức là huyễn bên trong có thật chi ý đến nơi này cái giai đoạn, huyễn cảnh vừa có thể lấy thật sự, cũng có thể là giả. Toàn bằng thi thuật giả tâm ý mà giai đoạn này, liền xem như Liễu Như Mi cũng chưa từng đạt đến, nàng bây giờ cũng chỉ là ở vào huyễn cảnh giới. Tống Tử Nghị mặc dù biết mình đã bị đẩy vào đến hồng trần mục đích trong ảo thuật, nhưng cầu sinh bản năng vẫn là để hắn theo bản năng muốn trốn khỏi. Hắn cũng không lo được khác, đứng dậy muốn ngự kiếm, lại tựa như không còn linh lực đồng dạng, kiếm cũng thành tử vận, đành phải dùng nguyên thủy nhất phương pháp. Theo ép phát động chạy nước rút kỹ năng. Ngay tại hắn chạy ấp a ấp úng thở không ra hơi thời điểm, Liễu Như Mi thì đi bộ nhàn nhã xuất hiện ở bên cạnh hắn, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, còn kém tới một câu, anh em mua treo sao? Chạy, tiếp tục chạy. Nghe vậy, Tống Tử Nghị đành phải tiếp tục cắn răng kiên trì. Lại chạy phút chốc, Tống Tử Nghị chỉ cảm thấy hai chân như đổ chỉ, phổi đều nhanh nổ. Đành phải dừng hai tay lại theo đầu gối, như máy quạt gió, điên cuồng thở dốc. Liễu Như Mi cười cực kỳ ôn nhu, trầm trọng nói, như thế nào không chạy? Chạy nha hô. Hô. A. Chạy, chạy không nổi rồi đừng nha, lúc này vừa mới bắt đầu đâu, để cho vi sư tới giúp ngươi một tay nói xong, Liễu Như Mi tiêm túi bàn tay trắng loãng khẽ bổ, một đầu kim trôi trường tiên liền xuất hiện ở trong tay nàng. Kéo một cái roi hoa hậu, bột một tiếng quất vào Tống Tử Nghị trên lưng. A, tê quen thuộc cảm giác đau đớn để cho Tống Tử Nghị lệ rơi đầy mặt, đây là cỡ nào đau lĩnh ngộ. Trong lúc nhất thời, trốn lại trốn không thể, tránh cũng tránh không thể, đành phải một bên cầu xin tha thứ, vừa tiếp tục chạy. Roi quật âm thanh bên tai không dứt. Mà tại Lục Vũ Yên trong thị giác, Tống Tử Nghị chỉ là dậm chân tại chỗ, Liễu Như Mi thì cầm roi không ngừng quật, như rút con bay. Nhìn thấy cuối cùng, Lục Vũ Yên cũng không nhìn nổi. Liên đội vàng đi tới bắt được Liễu Như Mi vung roi cổ tay trắng, khuyên nhủ, người đánh hắn như thế, hắn một cái trúc cơ kỳ nơi nào chịu được? Thả ta ra, hôm nay bản tôn không đem lịch đồ này đánh chết, lao nương liền cùng hắn họ. Lục Vũ Yên nhìn qua nổi giận Liễu Như Mi nhất thời có chút dở khóc dở cười, xem ra nàng thật sự tức giận, lao nương từ này đều đụng tới. Người đánh hắn có thể, nhưng cũng muốn lên tiếng hỏi nguyên do à, không phân tốt xấu như thế, vạn nhất hắn cũng là bị người cưỡng ép đâu. Liễu Như Mi lúc này mới thả xuống roi, trên bộ ngực sữa phía dưới chập trùng, thở hổn hển một hồi khí, người lạnh nói, lịch đồ này thực sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên, lén lút chuẩn đi ra cũng coi như, còn không có lớn không có nhỏ đối với sư thúc của mình ôm ôm áp gốc, còn thể thống gì? Lời nói này Lục Vũ Yên sững sờ, cảm tình chân chính tức giận là cái này a. Lập tức đỏ mặt lên, lại có chút chột dạ. Thầm nghĩ đừng nói ôm ôm ấp ấp, cùng giường chung gối cũng là có. Nghĩ tới ngày đó giữa khu rừng, bị tiểu tử thúi này năn nỉ lấy bày ra loại kia khiến người cảm thấy xấu hổ tư thế, đến bây giờ nàng cũng cảm thấy thẹn hoàng. Nhất thời không biết Liễu Như Mi là có ý riêng cảnh cáo, hoặc là thuận miệng nói. Kinh nghi bất định ở giữa, Liễu Như Mi lại rút Tống Tử Nghị vài roi, lúc này mới đem roi trong tay ném trên mặt đất, cả giận nói, ngươi có biết sai. Chương 216, Đại Hoàng Tủ Thiên Chỉ. Chương 216, Đại Hoàng Tủ Thiên Chỉ đệ tử biết sai. Liễu Như Mi thở hổn hển một hồi khí, chất vấn, nói một chút đi, ngươi là như thế nào tới Tê Hà Châu? Tống Tử Nghị đương nhiên sẽ không nói hắn sớm biết kịch bản, chạy đến Ngọc Thanh Điện đem Hạ Vô Xương cấp cứu đi ra, mà là bịa chuyện nói, ta tại tù ma chi trong đất, trong lúc vô tình phát hiện một cái trận pháp truyền tống, nhất thời hiếu kỳ, liền đem trận pháp truyền tống cho đã sửa xong, sau đó truyền đến trong một gian mật thất, tiếp đó đột nhiên thoát ra một nữ nhân, nắm lấy ta dùng trận pháp truyền tống trở lại tù ma chi địa, đội quang hướng về Tê Hà Châu phương hướng trốn xa, lệ tử xem. Xét, người này tất nhiên có thể độn quang phi hành, đây không phải là kết đan kỳ chính là nguyên anh kỳ đại năng, ta lại nào dám phản kháng. Liền được đưa tới nơi này. Nói đến đây, Tống Tử Nghị lộ ra một bộ biểu tình ủy khuất, đệ tử cũng là thân bất do kỷ, sư tôn lại la ó, vừa gặp mặt, không nói hai lời liền hướng trong chết rút ra. Liễu Như Mi hai con ngươi nhíu lại, cười lạnh nói, như thế nào? Ta còn đoan của ngươi hay sao? Ta ở trên thân thể ngươi phóng thần hồn ấn ký đâu? Vì sao cũng không thấy? Không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên cái này, Tống Tử Nghị liền có chút im lặng, thấp giọng nói thầm, còn không biết xấu hổ hỏi, nhà ai đứng đắn sư phụ, tại đệ tử mình trên thân trang thiết bị truy tìm à? Ngươi nói cái gì? A, không có, ta nói là, nữ nhân kia tựa hồ sợ bị người truy tung đến, cho nên hắn liền đem ngài thần hồn cho xóa đi, cái này nhưng không liên quan đệ tử sự tình a. Liễu Như Mi rõ ràng không tin lắm, cười lạnh nói, vậy ngươi lại là như thế nào thoát khốn? Tống Tử Nghị ăn nói bịa chuyện nói, nữ nhân kia đem ta đưa đến một cái động vật bên trong, liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện, về sau có thể là công pháp gây ra rủi ro, chính mình hôn mê, ta cũng liền trốn thoát, lại nghe nói Tử Hà Sơn có bản đạo mục, liền tới Tử Hà Sơn tìm lục sư thúc. Ngươi tất nhiên trốn ra được, vì cái gì không cùng bản tôn truyền âm? Quên, quên. Đệ tử nếu đã tới Tê Hà Châu, liền nghị thuận tiện đem ngũ hành kiếm quyết kiếm phôi tài liệu tìm được lại trở về quên. Ngươi có biết hay không vi sư tìm ngươi bao lâu? Đều nhanh đem Tê Hà Châu tìm khắp cả. Ngươi cùng ta nói quên. Đã lâu không gặp sư tôn giận đến như vậy, Tống Tử Nghị nhất thời cũng không dám biện đại, chỉ trốn ở sau lưng Lục Vũ Yên. Liễu Như Mi ánh mắt lạnh lùng ở trên người hắn xét lại phút chốc, con người biến trở về bình thường màu sắc. Ngươi kiếm đâu? Tống Tử Nghị ngoan ngoãn đem Dạ Thị khai ra hết. Liễu Như Mi tiện tay một chiêu, Dạ Thị liền bay trở về đến trong tay nàng. Ngay trước mặt Tống Tử Nghị lần nữa hướng về Dạ Thị bên trong đánh vào một đạo thần hồn. Thanh kiếm ném cho hắn nói, cùng ta trở về. Tống Tử Nghị đều không còn gì để nói, yếu ớt nói, kiếm này Liễu Như Mi mắt hạnh chừng một cái, dùng Đại Hoang Tù Thiên Chỉ ra hiệu hắn mở miệng. Gặp Tống Tử Nghị một mặt phiền muộn, Liễu Như Mi đưa tay méo lỗ tai của hắn, cả giận nói, cả ngày gây chuyện cho ta, giám sát ngươi thế nào? Có ý kiến gì không? A tê. Đau đau đau, không có ý kiến, không có ý kiến. Liễu Như Mi lúc này mới buông tay ra, đang muốn dẫn hắn rời đi, Tống Tử Nghị vội vàng nói, mấy người, chờ một chút, đệ tử phải đi thu thập một chút. Liễu Như Mi xoay người sang chỗ khác, thử một tiếng gật đầu đáp ứng. Tống Tử Nghị liền đối với Lục Vũ Yên đạo, lục sư thúc có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Lục Vũ Yên gật đầu một cái, liền đi theo Tống Tử Nghị về tới trong phòng. Lục Vũ Yên đầu tiên là thả ra che đậy âm thanh pháp trận, cười hỏi, để cho ta đoán một chút, ngươi là không yên lòng vị kia như xương cô nương? Tống Tử Nghị ngượng ngùng nở nụ cười, liền phiền phức lục sư thúc, thay ta trông nom một đoạn thời gian chúng ta đều như vậy, ngươi còn gọi sư thúc ta? Gặp Lục Vũ Yên thần sắc cổ quái, Tống Tử Nghị hỏi dò, cái kia, đều cái gì? Lục Vũ Yên khuôn mặt đỏ lên, hái hắn một cái, ngươi không phải biết quê danh của ta sao? Tống Tử Nghị khoe miệng hiện ra ý cười, vậy thì còn xưng hô ngươi là A Yên a? Lục Vũ Yên gật đầu một cái, nhìn ngoài cửa sổ một cái, nhìn chằm chằm hai người Liễu Như Mi, lắc đầu cười nói, trong âm thầm gọi là được rồi, vừa cắt chớ tại trước mặt sư tôn ngươi nói lộ ra miệng, bằng không sư tôn ngươi lại nên cầm roi quất ngươi. Tống Tử Nghị cũng nhìn Liễu Như Mi một mắt, Liễu Như Mi con mắt khẽ híp một cái, ý cảnh cáo rõ ràng. Tống Tử Nghị bị dọa đến co rụt lại cái cổ, vội ho một tiếng nói, ta tự nhiên hiểu được. Đi, trở về đi, ở đây ngươi không cần lo lắng, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt như xương cô nương. Tống Tử Nghị đưa tay ra, muốn đi dắt nàng nhu đề, lại bị Lục Vũ Yên cho né tránh, ngẹo đầu cười nói, sư tôn ngươi nhìn xem đâu. Tống Tử Nghị cũng đành thôi, đối với Lục Vũ Yên túi người hành lễ sau, liền đẩy cửa đi ra. Liễu Như Mi liếc mắt nhìn hắn, chậm chậm từ từ nói cái gì đó. Không có gì, chỉ là cảm tạ lục sư thúc mấy ngày nay chiếu cố. Liễu Như Mi còn muốn hỏi cái gì, gặp Lục Vũ Yên cũng từ trong phòng đi ra, liền lại ngừng miệng. Đối với Lục Vũ Yên đạo, chúng ta trở về. Lục Vũ Yên gật gật đầu, đi thôi, ngươi cũng đừng quá khiển trách nặng nề với hắn, dù sao hắn là bị Nguyên Anh kỳ tu sĩ bắt đi, cũng không phải lỗi của hắn, vừa mới đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, tạm tha qua hắn lần này a. Liễu Như Mi hừ một chút, đeo mắt hắn một mắt, vậy thì nhìn hắn biểu hiện, tiếp qua đoạn thời gian chính là Nam Vũ Châu Thiên Tiêu bảng đại tái, hắn nếu là lấy không được thứ tự, nhìn ta không lột da của hắn. Nói xong, liền bắt được một mặt không tình nguyện Tống Tử Nghị độn quang mà đi. Chờ rời đi Tử Hà Sơn sau, Liễu Như Mi mới mở miệng hỏi, vừa rồi quên hỏi ngươi nói cái kia bản đảo mục đã tìm được chưa? Tống Tử Nghị gật gật đầu, đem cái kia đoạn bản đảo mục gọi ra đến cho nàng nhìn. Liễu Như Mi trầm mặc phút chốc, lại hỏi, ngươi cùng Lục Vũ Yên? Tống Tử Nghị cũng không dám nói hắn cùng với Lục Vũ Yên không người nhận ra quan hệ, một mặt vô tội nói, sư tôn hiểu lầm, Lục Vũ Yên thế nhưng là sư thúc ta, ta cùng với nàng ngoại trừ lần trước, ngài biết đến, sau đó cũng không có cái gì. Liêu Như Mi cười lạnh, vậy ngươi vừa mới vì cái gì cùng nàng ôm ở cùng một chỗ, còn ôm như vậy nhanh? Đây chẳng qua là ở giữa bạn bè ôm một cái, nào có sư tôn nghĩ không chịu được như thế, phải không? Đó là dĩ nhiên, nếu là sư tôn nghĩ, đệ tử cũng có thể như thế ôm ngài Liêu Như Mi. Sau một lát, Tống Tử Nghị lấy một cái vật rơi tự do tư thế, kêu to từ không trung rơi xuống. Muốn điều động linh lực trong cơ thể, lại bị sư tôn sử thủ đoạn, không thể điều động một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Ở cách mặt đất hai thốn vị trí, Tống Tử Nghị mới ngừng lại được. Trong lòng Tống Tử Nghị âm thầm cười khổ, quả nhiên a, lần trước tại tông môn bị không hiểu thấu bị ném tới trên trời, quả nhiên là sư tôn làm. Vẫn là trước sau như một lòng dạ hỏi. Bên hai truyền đến Liệu Như Mi âm thanh, còn dám nói loạn đùa giỡn, bản tôn liền thanh lý môn hộ, nhưng nhớ kỹ. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, sư tôn tha mạng. Liệu Như Mi lúc này mới buông hắn ra. Đột nhiên, một đạo độn quang từ phía chân trời mà đến, chớp mắt liền xuất hiện tại trước người hai người. Người mặc một bộ trắng như tuyết quần áo Hạ Vô Xương xuất hiện tại trước mắt hai người. Lúc này trong tay Hạ Vô Xương xách theo một thanh toàn thân trắng như tuyết trường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Liễu Như Mi môi đỏ hé mở, âm thanh lạnh lùng nói, "Vương hắn ra chương 217, Vương gặp Vương chương 217, Vương gặp Vương." Liễu Như Mi sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc nói, "Hạ Vô Xương, ngươi không phải đã chết rồi sao?" Hạ Vô Xương sửng sốt một chút, nhíu mày hỏi, "Ngươi nhận ra ta?" "Ngươi không nhận ra ta?" Hạ Vô Xương có một chút mờ mịt lắc đầu. Tống Tử Nghị biết hai người có mối hận cũ, chỉ sợ hai người đánh nhau, vội vàng nói, "Sư tôn có phải hay không nhận lầm?" Liễu Như Mi nhìn hắn một mắt, "Ngươi nói cái kia mang ngươi đi Nguyên Anh tu sĩ, không phải là nàng a?" Tống Tử Nghị cười miệng một cái, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hạ Vô Xương nắm chặt kiếm trong tay, lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, "Đem phu quân ta thả." "Phu quân?" Liễu Như Mi vô cùng ngạc nhiên nhìn Hạ Vô Xương cùng Tống Tử Nghị một mắt, gặp Tống Tử Nghị chột dạ ánh mắt né tránh. Trong mắt Liễu Như Mi điểm nộ khí dần dần tăng gọn, thấp giọng nói, "Trở về ta sẽ cùng ngươi tính sổ sách." Tiếp đó cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hạ Vô Xương, "Nếu như ta không thả đâu?" Kiếm ý bắt đầu ở Hạ Vô Xương quanh thân hiện lên, màu trắng quần áo cũng bị kiếm khí lay động bay phất phới. "Vậy thì đừng trách ta kiếm hạ vô tình." Liễu Như Mi cười lạnh, nắm vào trong hư không một cái, tản ra kim quang tiên kiếm thu thủy cũng xuất hiện tại trong tay nàng. Nô kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Mắt nhìn thấy Vương gặp Vương, muốn đánh, Tống Tử Nghị đành phải bắt được Liễu Như Mi cổ tay trắng, thấp giọng nói, "Nàng bây giờ mất trí nhớ, cũng không nhận ra ngươi." Liễu Như Mi lại đánh văng ra Tống Tử Nghị tay, "Ngươi ngậm miệng." Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, đành phải lại bay đến Hạ Vô Xương trước mặt, nắm chặt hắn cầm kiếm tay, ôn nhu nói, "Hiểu lầm, đây là sư tôn ta." Nói xong, còn đối với Hạ Vô Xương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hạ Vô Xương đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền nghe lời thành kiếm thu bảo. Liễu Như Mi hừ một tiếng, đồng dạng thu hồi thu thủy cười lạnh nói, "Nàng ngược lại là nghe lời ngươi." Tống Tử Nghị cười khan một tiếng, ra vẻ không biết hỏi, "Sư tôn nhận ra nàng?" Liễu Như Mi gật gật đầu, "Đâu chỉ nhận biết, năm đó còn là đồng môn đâu. Về sau nghe nói nàng trên việc tu luyện gây ra rủi ro chết, lại hóa ra vẫn còn sống." Tống Tử Nghị thừa cơ khuyên nhủ, "Đây chính là đã đồng môn, cần gì phải gây dương cùng bạc kiếm." Liễu Như Mi hai tay ôm ngực, ánh mắt rời xuống nhìn qua Tống Tử Nghị cùng Hạ Vô Xương dắt tại cùng nhau tay, trong mắt cũng càng thêm băng hàn đứng lên. Tống Tử Nghị lúc này mới phản ứng lại, theo bản năng buông lỏng ra Hạ Vô Xương tay. Đang muốn giảng giải vài câu, Liễu Như Mi hoan hắn một mắt, liền biến thành đột quang, hướng nơi xa bay đi, trước mắt liền không thấy bóng dáng. Lúc này lại một đường đột quang bay tới, Lục Vũ Yên tở hồng hộ xuất hiện ở trước mắt, hãy náy nhìn Tống Tử Nghị một mắt, "Xin lỗi, ta không có ngăn lại nàng, sư tôn ngươi đâu?" Tống Tử Nghị bất đắc dĩ buông tay một cái, lại sinh khí Lục Vũ Yên đều có chút bó tay rồi, hãy hắn một cái, "Ngươi vì sao luôn là chọc giận ngươi sư tôn sinh khí nha?" Tống Tử Nghị cũng không biết nên như thế nào giảng giải, chỉ có cười khổ, gần nhất sư tôn càng ngày càng không được bình thường, lúc nào cũng không hiểu thấu sinh khí. "Đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không đuổi theo?" Tống Tử Nghị nghe vậy, hướng Lục Vũ Yên cáo từ sau, liền để Hạ Vô Xương mang theo chính mình đội quang đuổi theo. Nhìn qua Tống Tử Nghị rời đi phương hướng, Lục Vũ Yên bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ đến Liễu Như Mi cái kia đột phá bình cảnh biện pháp, Lục Vũ Yên lẩm bẩm nói, "Chỉ mong ngươi chỉ là vì tu hành." Tống Tử Nghị đuổi phút chốc, Liễu Như Mi tốc độ rõ ràng nhanh hơn bọn họ nhiều lắm, căn bản là không cách nào đuổi kịp. Ngay tại Tống Tử Nghị muốn từ bỏ lúc, Liễu Như Mi tốc độ ngược lại chậm lại. Tống Tử Nghị đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, để cho Hạ Vô Xương nắm ở eo của mình đuổi tới. Sư tôn tức giận. Liễu Như Mi mặt không biểu tình, "Ta tức cái gì?" Cái kia sư tôn Liễu Như Mi chưa không nghe thấy, liếc Hạ Vô Xương một cái hỏi, "Hạ Vô Xương, ngươi thật sự mất trí nhớ?" Hạ Vô Xương mở mịt nhìn nàng một cái, hơi có vẻ ngốc manh gật đầu một cái. "Nhưng ngươi không phải nhớ rõ tên của mình sao?" Tống Tử Nghị thay Hạ Vô Xương giải thích nói, "Vô Xương hẳn là chỉ là bộ phận mất trí nhớ, tên còn nhớ rõ." Liễu Như Mi nheo lại con mắt, "Vô Xương, đây là ngươi gọi?" Tống Tử Nghị ho khan một tiếng, liền không dám nhiều lời. Nhưng mà, Liễu Như Mi lại cũng không định bỏ qua cho hắn, tiếp tục chất vấn, "Nàng vừa rồi gọi ngươi phu quân, ngươi cũng không có cái gì muốn giải thích sao?" Tống Tử Nghị một mặt vô tội nói, "Ta không biết ta, chính nàng kêu như vậy." Nói như thế, Tống Tử Nghị còn không ngừng nháy mắt ra hiệu, ám chỉ Liễu Như Mi trở về rồi hay nói. Coi như hắn không nói, Liễu Như Mi cũng đoán được đại khái, tạm thời không ép hỏi nữa. Trầm mặc bay phút chốc, Tống Tử Nghị chợt thấy phía dưới có một chiếc thần hành thuyền trôi nổi tại trên không, trên cột cờ còn in một cái to lớn văn tự, hẳn là Vân Đỉnh Tông tiêu chí, không khỏi kỳ quái nói, "Kỳ quái, ở đây thế nào sẽ có Vân Đỉnh Tông thần hành thuyền?" Liễu Như Mi dùng thần thức hướng phía dưới dò xét một phen, cau mày nói, nặng nặng ở phía dưới trong lòng Tống Tử Nghị cả kinh, có chút lo lắng nói, nha đầu kia làm sao ở chỗ này? Ngươi nói xem. Tống Tử Nghị nhất thời trầm mặc, không cần phải nói, chắc chắn là tới tìm hắn. Thế là hai người liền rơi xuống thần hành trên đỏ, Tống Tử Nghị cũng thả ra thần thức dò xét một phen, quả nhiên nhìn thấy Chu Nặc Nặc còn có Phạm Thiên Tuyết, An Thải Vi, Triệu Linh Lung tựa hồ cũng đi theo, bốn người đang tại trong núi một chỗ trong sân trại, không biết đang làm cái gì. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nói xong, Liễu Như Mi liền cũng không quay đầu lại tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Tất nhiên sư tôn nói như thế, chắc hẳn phía dưới cũng không có gì nguy hiểm, Tống Tử Nghị liền để Hạ Vô Xương tại thần hành trên thuyền chờ lấy, chính mình đạp phi kiếm, từ thần hành trên thuyền rơi xuống. Chờ cách rất gần, mới phát hiện, cái sơn trại này bên trong nằm ngổn ngang rất nhiều thi thể. Mà Chu Nặc Nặc bây giờ đang cầm lấy một cây gậy gỗ, càng không ngừng gõ một cái hai đầu gối quỳ dưới đất nam tử, một chút như gõ mõ. Mà nam tử kia đã sớm bị gõ đến đầu rơi máu chảy, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Phạm Thiên Tuyết, An Thải Vi còn có Triệu Linh Lung tam nữ thì riêng phần mình cầm binh khí thờ ơ lạnh nhạt. Tống Tử Nghị càng là hiếu kỳ, liền đạp phi kiếm rơi xuống. Triệu Linh Lung phát hiện trước nhất hắn, kinh hỉ mở miệng nói, "Tống tiền bối, ngươi không có việc gì a?" Nghe được Triệu Linh Lung lời nói, tam nữ cũng đồng thời quay đầu. Gặp quả thật là Tống Tử Nghị tự nhiên cũng đều riêng phần mình vui vẻ. Chu Nặc Nặc càng là bỏ lại cây gậy, kích động chạy tới, trực tiếp bổ nhào vào Tống Tử Nghị trong ngực, giống như gấu túi tựa như ôm Tống Tử Nghị. Vui vẻ đi qua, Chu Nặc Nặc liền chu miệng lên, "Sư minh đi đâu?" Liền không hề có một chút tin tức nào, Nặc Nặc có thể lo lắng. Tống Tử Nghị vuốt vuốt tóc của nàng, cười nói, "Sư minh chính là ra ngoài lịch luyện, đây không phải trở về rồi sao?" Nói xong ngẩng đầu nhìn một cái Phạm Thiên Tuyết, Phạm Thiên Tuyết thì đối với hắn hé miệng nở nụ cười, trong mắt lộ ra tình cảm. "Các ngươi là tới tìm ta sao?" Gặp Phạm Thiên Tuyết không đáp, Tống Tử Nghị ánh mắt lại nhìn phía An Thải Vi, không khỏi hơi kinh ngạc, vốn cho rằng nàng ba không thể chính mình tiêu thất, lại không nghĩ rằng lại sẽ cùng theo Chu Nặc Nặc tới tìm hắn. Chương 218, ván giặt đồ chương 218, ván giặt đồ. An Thải Vi rời ánh mắt đi, cười lạnh một tiếng, "Không nên hiểu lầm, là ba người nữ nhân này muốn tới tìm ngươi, ta chỉ là bồi Nặc Nặc." Triệu Linh Lung thì to gan nhiều, trực tiếp hào phóng thừa nhận, tiền bối đột nhiên tiêu thất, vãn bối một mực rất lo lắng đâu, còn tốt bình an vô sự. Tống Tử Nghị khỏe miệng không khỏi lộ ra ý cười, "Nhường ngươi lo lắng." Triệu Linh Lung lời nói tại An Thải Vi cùng Phạm Thiên Tuyết trong mắt, liền lộ ra trà trung trà khí. Nhưng ở trong mắt Tống Tử Nghị, loại này nói chuyện êm tai, còn có thể quan tâm người nữ tử đó chính là hảo muội muội a, mà treo ở trên thân Tống Tử Nghị cuộn tợ lệ gấu túi Chu Nặc Nặc liền không có ý nghĩ thế này, nàng chính là tại không giữ lại chút nào quan tâm Tống Tử Nghị mà thôi. Nhân ra là thất khiếu Linh Lung tâm, nàng là thất khiếu Pha Lê tâm, căn bản sẽ không che giấu tâm sự. Tống Tử Nghị vỗ vỗ Chu Nặc Nặc, để cho nàng từ trên người chính mình xuống. Nhìn qua bốn phía thi thể, hỏi, "Đây là có chuyện gì?" Chu Nặc Nặc tế ra phi kiếm dễ như trở bàn tay đem tính toán chạy trốn nam tử chân trái chặt đứt, nam tử kia mất đi một cái chân, lập tức ngã trên mặt đất, che lấy chân gãy chỗ tiếng đều thảm kinh khủng. Chu Nặc Nặc yêu kiểu nói, "Còn nghĩ chạy?" Nam tử kia vừa mới bị Chu Nặc Nặc dùng cây gậy đập đập đầu đầy vết, bây giờ chân trái cũng bị chặt đứt. Phát giác được mấy cái này, nữ ma đầu nghe cái kia như ngọc công tử, vội vàng cầu xin tha thứ, "Công tử tha mạng, công tử tha mạng." Chu Nặc Nặc nói, "Không thể tha hắn." "Hắn làm cái gì?" Chu Nặc Nặc ôm lấy Tống Tử Nghị cánh tay, chỉ vào nam tử kia tố cáo, "Chúng ta đi quán trà, sau đó trở về ở đây." Chu Nặc Nặc vốn cũng không như thế nào am hiểu biểu đạt, nói lời cũng là đông một bữa, tây một bữa nói gì không hiểu. Phạm Thiên biết thấy thế, liền hướng Tống Tử Nghị giải thích một trận. Lại nguyên lai Chu Nặc Nặc biết sư huynh ra ngoài du lịch, nhất định đi quán trà, cho nên liền đề nghị đi quán trà tìm. Tứ nữ cũng là mỹ nhân có gặp, tự nhiên đưa tới một chút không có hảo ý người chú ý, nam tử này chính là cái kia không có hảo ý người. Nghe nói tứ nữ muốn tìm người, cũng không để ý gặp chưa thấy qua liền nói gặp qua. Tiếp đó tứ nữ liền theo đi tìm Tống Tử Nghị. Kết quả lại bị lừa đến cái này sơn trại bên trong, thì ra nam tử kia càng là cái này sơn trại lão đại, thấy các nàng xinh đẹp, liền muốn đem các nàng lừa gạt đến trong sơn trại làm áp trại phu nhân. Bất quá mắc cười chính là, những sơn tặc này cũng đều là thông thường phàm nhân. Đối mặt bốn cái trúc cơ kỳ tu chân giả, hạ chàng tự nhiên có thể tưởng tượng được. Chỉ thời gian một chén trà công phu, những sơn tặc này liền bị giết không còn một mảnh, nếu không phải còn muốn từ nam tử này trong miệng ép hỏi Tống Tử Nghị tung tích, đoán chừng cũng sớm đã bị giết. Biết rõ chân tướng sau đó, Tống Tử Nghị lắc đầu, muốn trách cũng chỉ có thể trách cái này một số người tự tìm chết. Một cái màu đỏ tiểu kiếm từ hắn trong tay áo bay ra, đang tại dập đầu cầu xin tha thứ nam tử chỗ mi tâm liền nhiều một cái chỉnh tề huyết động, lấy một cái nao động mở lớn phương thức, bị mất mạng tại chỗ. Dám đối với khác thân cận người mưu đồ bất chính, hắn từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay. "Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Sư minh con ta." Nói xong, Chu Nặc Nặc liền cười hì hì nhảy đến Tống Tử Nghị trên lưng. Tống Tử Nghị liền cõng Chu Nặc Nặc cùng mặt khác tam nữ cùng nhau về tới thần hành trên đỏ. Gặp sư tôn cũng tại trên thuyền, Chu Nặc Nặc lập tức có chút chột dạ, yếu ớt nói, sư tôn, đệ tử sai." Liễu Như Mi nhìn mấy người một mắt, "Các ngươi đi ra ngoài đi, Chu Nặc Nặc cùng Tống Tử Nghị lưu lại." Phạm Thiên Tuyết lo lắng nhìn Tống Tử Nghị một mắt, bất quá tông chủ mệnh lệnh nàng cũng không dám không tuân theo, đành phải cùng An Thải Vi cùng Triệu Linh Lung cùng rời đi gian phòng. Các ngoại nhân sau khi rời đi, Liễu Như Mi trọng trọng đem chén trà bỏ lên trên bàn, lạnh rên một tiếng, "Hai người các ngươi thực sự là cánh cứng cắp rồi, vi sư cũng không quản được có phải hay không?" "Sư tôn đừng nóng giận, đệ tử nhận phạt chính là." Nói xong, Chu Nặc Nặc vô cùng nhanh chóng bưng lên chén trà trên bàn đè vào trên đầu, hai đầu gối quỳ xuống đất, thuần thục làm cho đau lòng người. Nhìn qua Chu Nặc Nặc thuần thục bộ dáng, Tống Tử Nghị đột nhiên có chút buồn cười. Bất quá sư tôn đang bực bội, hắn chỉ có thể hé miệng nén cười. nhưng mà nét mặt của hắn tự nhiên không gạt được Liễu Như Mi ánh mắt, lộ ra nụ cười ôn nhu, như thế nào? Cười đã chưa?
A,
sư tôn đang nói cái gì? Đệ tử không có cười a. Ba một tiếng, Liễu Như Mi vô một cái thật mạnh cái bàn, doa đến Chu Nặc Nặc một cái giật mình, trên đầu chén trà đều kém chút rơi mất. Người cũng trung thực ủy. Sư tôn bất giận, ta quỷ chính là. Nói xong, cũng muốn đi lấy chén trà. Liễu Như Mi lại nói, ta nhường ngươi đỉnh chén trà sao? Cái kia sư tôn muốn như thế nào phạt ta? Liễu Như Mi từ trong nhẫn chứa đồ ném ra một cái bốc lên hàn khí ván giặt đồ, vì cái này. Trong lòng Tống Tử Nghị không khỏi run lên, cái này ván giặt đồ cũng không phải thông thường ván giặt đồ. Vì gối phía trên hộ thân linh lực căn bản vô dụng, không chỉ có đau, còn đặc biệt lạnh, Tống Tử Nghị cũng không ít tại trên ván giặt đồ này chịu đau khổ. Bất quá hắn cũng biết chính mình lần này thật có chút quá mức, cơ hội cùng phản bội không khác. Vì để cho sư tôn nguôi giận, hắn cũng chỉ có thể quỳ. Ngay tại lúc hắn hai đầu gối muốn quỳ đến trên ván giặt đồ lúc, một cô nhu gió nhưng lại nâng hắn, để cho hắn đứng lên. Hạ Vô Xương đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Liễu Như Mi. Liễu Như Mi trực tiếp khí cười, "Hạ Vô Xương, ngươi có ý tứ gì? Không cho phép thương hắn ta quản giáo đệ tử mình, liên quan gì đến ngươi? Hắn là đệ tử ngươi, cũng là phu quân ta." Phu quân Liễu Như Mi hàm răng cắn cốt két vang dội, nhìn về phía Tống Tử Nghị ánh mắt cười cũng càng ôn nhu. Không, Tống Tử Nghị bội ho một tiếng, ra hiệu sư tôn không cần mặt trần. Vì dưới đất Chu Nặc Nặc lại là hai mắt tỏa sáng, liếc mắt nhìn đột nhiên xuất hiện tỷ tỷ đẹp đẽ một mắt, lại nhìn sư minh một mắt, trong mắt bắt quái chi hồn cháy hừng hực, vẻn thai chỉ sợ bỏ lỡ cái gì lượt qua. Liễu Như Mi lườm nàng một cái nói, "Nặc Nặc đi ra ngoài trước." Chu Nặc Nặc ra vẻ mờ mịt nói, "Thế nhưng là sư tôn không phải phạt Nặc Nặc sao? Tha cho ngươi lần này, mau đi ra." A Chu Nặc Nặc đứng lên, đem đầu bên trên chén trà lấy xuống, cùng ngục cục đem trong ly linh trà uống một hơi cạn sạch. Hướng sư minh đưa cái tự cầu phúc ánh mắt, chậm chậm từ từ rời khỏi phòng. Đang muốn ghé vào phía trước cửa sổ nghe lén, Liễu Như Mi lại trực tiếp bố trí xuống trận pháp, Chu Nặc Nặc liền gì cũng nghe không tới. "Này nha, tức giận nha." Không ăn được qua Chu Nặc Nặc dậm chân, liền đi tìm Phạm Thiên Tuyết bắt quái đi. Trong gian phòng, đầu tiên là trầm mặc phút chốc, Liễu Như Mi lại nhìn phía Hạ Vô Xương, "Ngươi cũng ra ngoài." Nhưng mà Hạ Vô Xương lại là thờ ơ, cũng không có muốn rời đi ý tứ. Tống Tử Nghị sợ hai nữ nhân lại đánh nhau, ở đây dù sao không phải là mặt đất, hai nguyên anh tu sĩ đánh nhau, vậy cái này thần hành thuyền cũng đừng hòng muốn. Đành phải đẩy Hạ Vô Xương bà vai, tiến đến hắn bên thai thấp giọng dụ dỗ nói, "Nghe lời, ở trước mặt người ngoài cho phu quân chừa chút mặt mũi." Hạ Vô Xương gồ lên quai hàm, có chút không vui bị Tống Tử Nghị đẩy ra gian phòng. Đóng cửa phòng sau, trong phòng liền chỉ còn lại Tống Tử Nghị cùng Liễu Như Mi. Liễu Như Mi nâng chung trà lên nhấp một miếng linh trà, ngựa khí đạm mặt nói, "Nói một chút đi, Hạ Vô Xương vì cái gì gọi ngươi phu quân?" Chương 219, hiểu lầm chương 219, hiểu lầm cái này. Nói rất dài dòng không sao, bản tôn có nhiều thời gian. Tốt ra Tống Tử Nghị liền đem chính mình lừa gạt Hạ Vô Xương là nàng phu quân chuyện nói một lần, chỉ có điều hơi thay đổi một cái, biến thành Hạ Vô Xương sau khi tỉnh dậy muốn giết hắn, cho nên không thể không lừa nàng. Loại tình huống kia, sư tôn hẳn là có thể biết rõ, đệ tử cũng là vì bà mệnh. Nghe xong Tống Tử Nghị miêu tả sau, Liễu Như Mi nhíu mày trầm tư, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nàng thật mất trí nhớ? Giống như là nghĩ đến cái gì, Liễu Như Mi mắt hạnh híp lại, nhìn qua Tống Tử Nghị nói, "Ngươi không có đối với nàng làm cái gì?" "Chuyện a?" Tống Tử Nghị chột dạ gượng cười vài tiếng, "Không có không có. Nhân ra là nguyên anh kỳ, ta có thể đối với người ta làm cái gì?" Liễu Như Mi gật gật đầu, "Tạm thời tin ngươi một lần, ngươi đi ra ngoài trước a." "Là, đệ tử cáo lui." Tống Tử Nghị đang muốn rời đi, Liễu Như Mi nhưng lại gọi hắn lại, cảnh cáo nói, "Ta có thể cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi đánh nữ nhân kia chủ ý, bằng không vi sư liền đem ngươi thiến." Nghe xong lời này, Tống Tử Nghị trực tiếp toát mồ hôi, đội bằng nói, "Sư tôn yên tâm đi, ta sẽ không." Liễu Như Mi đối với hắn phất phất tay. Tống Tử Nghị lần nữa ôm quyền thi lễ sau, liền quay người ra gian phòng. Sau khi đóng cửa trọng trọng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt sư tôn không có nhìn ra cái gì, bằng không lấy sư tôn tính khí, thật có thể đem hắn cho thiến đi luyện Quý Hoa Bảo Điện. Đương nhiên, sư tôn tâm tư Tống Tử Nghị cũng có thể hiểu được. Dù sao Hạ Vô Xương đã từng cùng sư tôn là bạn tốt, mặc dù về sau bất hòa, nhưng tóm lại là sư tôn cùng thế hệ. Bất quá cùng đi Hoàng Tuyền Dược Hiệu mỗi 7 ngày liền muốn giải một lần, cái này lại nên làm thế nào cho phải đâu. Có thể sư tôn có biện pháp giải cái này cùng đi Hoàng Tuyền, bất quá nếu là hắn thật sự nói, không nói trước sư tôn có giúp hay không hắn giải độc, hắn còn có thể hay không có mệnh tại cũng có nói. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Tống Tử Nghị vẫn là túng, cảm thấy hay là trước không nói thì tốt hơn. Trong phòng Liễu Như Mi đầu tiên là tĩnh tọa phút chốc, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Hạ Vô Xương gian phòng. Gặp Hạ Vô Xương ngơ ngác ngồi ở trên ghế, dường như đang ngẩn người. Liễu Như Mi liền phối hợp chuyển đến một cái ghế, cũng tại trước người hắn ngồi xuống hỏi, "Ngươi thật sự không nhớ rõ ta?" Hạ Vô Xương lúc này mới hoàn hồn. Đầu tiên là nhìn nàng một mắt, trong suy nghĩ hiện lên vẻ nghi hoặc, khe khẽ lắc đầu. "Ta gọi Liễu Như Mi ngươi còn có ấn tượng sao?" Hạ Vô Xương sửng sốt một chút, tựa hồ đối với danh tự này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Đang muốn nghĩ lại, chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một hồi dây rất đau đớn. Lập tức đau đớn ôm lấy đầu. Liễu Như Mi thấy hắn như thế sợ hết hồn, vội vàng đỡ lấy bờ vai của nàng, đang muốn cho hắn ăn vào một hạt đan dược. Cửa phòng lại một tiếng xào xạc bị mở ra, Tống Tử Nghị xuất hiện ở trước cửa. Gặp sư tôn cũng tại, không khỏi sửng sở. Nhưng thấy đến sư tôn để tay tại Hạ Vô Xương trên bờ vai, mà Hạ Vô Xương cũng là một bộ vẻ thống khổ. Tống Tử Nghị lập tức kinh hãi, còn tưởng rằng sư tôn tại dùng siêu hồn chi thuật. Vội vàng chạy tới bắt được Liễu Như Mi cổ tay, ngạc nhiên hỏi, sư tôn vì sao muốn siêu nàng hồn? Liễu Như Mi trong mắt hiện ra hàn mang, lạnh lùng nói, thả ra. Trong lòng Tống Tử Nghị run lên, theo bản năng vùng. Mà Hạ Vô Xương cũng đáng thương hề hề ôm lấy Tống Tử Nghị hông, một bộ dáng nghĩ lại phát sợ. Sư tôn làm như thế hơi bị quá mức đi. Nàng bây giờ đã mất trí nhớ, coi như siêu hồn lại có thể tra ra cái gì đâu. Người con mắt nào nhìn thấy ta tại siêu nàng hồn? Cái kia vừa mới quỷ mới biết nàng thế nào nói xong, Liễu Như Mi đem một bình đan dược vứt xuống trên giường, đứng dậy liền đi. Tống Tử Nghị thế mới biết chính mình hiểu lầm sư tôn, đang muốn đuổi theo, Liễu Như Mi lại chợt một chút không thấy bóng dáng. Tống Tử Nghị cũng đành thôi, mở ra nắp bình, bên trong quả nhiên là một chút tu dưỡng thần hồn đan dược, hơn nữa còn cũng là thượng phẩm. Tống Tử Nghị gặp Hạ Vô Xương sắc mặt tái nhợt, liền ngã ra một hạt đút nàng ăn vào, trong lòng thầm than, lần này hiểu lầm lớn, sư tôn đoán chừng thật sự tức giận. Chờ thu xếp tốt Hạ Vô Xương, Tống Tử Nghị liền ra ngoài phòng, dự định đi cho sư tôn nói lời xin lỗi cái gì. Đi tới trước cửa gõ cửa một cái, bên trong lại là không phản ứng chút nào. Lúc này An Thải Vi đi tới, thấy hắn đứng ở trước cửa, nhân tiện nói, tông chủ vừa mới đi. Đi? Đi đâu? Hẳn là ngại cái này thần hành truyền quá chậm, trước hết trở về tông môn. Tống Tử Nghị thở dài, xong, lần này xem như đem sư tôn cho tội chết. Dạng này a, ta đã biết. Hắn đang muốn quay người rời đi. Ngươi chờ một chút. Tống Tử Nghị dừng bước lại, quay đầu nhìn qua An Thải Vi, còn có việc sao? An Thải Vi khẽ cắn môi đỏ, do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, ngươi cũng không có cái gì muốn cùng ta nói sao? Nói cái gì? Ngươi mấy ngày nay đều đi chỗ nào rồi? Còn có, nữ nhân kia là ai? Thời khắc này Tống Tử Nghị đang có chút bực bội, tự nhiên không tâm tình lại hướng An Thải Vi giảng giải một lần. Hắn nói bay, chúng ta không phải đều nói tốt sao? Tất cả qua riêng, ai cũng đừng còn ai. Nói xong không đợi An Thải Vi phản ứng, liền xoay người rời đi. An Thải Vi trực tiếp sững sờ tại chỗ, đúng vậy a, không phải đều nói tốt sao? Chính mình lúc nào trở nên để ý như thế? Nghĩ đến vừa mới mình, lại cùng thê tử chất vấn Hoa Tâm Trượng Phu có gì khác biệt? Nghĩ đến chỗ này, An Thải Vi bất giác có chút thẹn đến hoảng. Hắn cùng với nữ nhân kia là quan hệ như thế nào, lại cùng chính mình có gì tương quan? Phi, ai mà thèm? An Thải Vi dậm chân, cũng thở phì phò rời đi. Mà Tống Tử Nghị thì đến Phạm Thiên Tuyết cửa khoang phía trước, đẩy cửa ra, chỉ thấy Chu Nặc Nặc vậy mà cũng tại. Hai người đang nằm ở trên bàn, dường như đang đọc sách cái gì, thần thần bí bí. Tứ Muội thì ngồi ở bên cạnh, đang nâng một cái lớn quả đào tại gặm, hiển nhiên là Phạm Thiên Tuyết cho. Nghe được tiếng mở cửa, hai nữ bị sợ đồng thời khẽ run rẩy. Phạm Thiên Tuyết vội vàng đem sách đặt ở dưới cánh tay. Gặp hai người gương mặt xinh đẹp bỏ bừng, một bộ dáng vẻ làm chuyện xấu, Tống Tử Nghị không khỏi hiếu kỳ nói, nhìn cái gì đấy? Thần thần bí bí. Chu Nặc Nặc phương muốn mở miệng. Phạm Thiên Tuyết vội vàng nói, không có, không thấy cái gì. Chu Nặc Nặc cũng liền vội vàng phụ họa nói, đúng đúng đúng, không thấy cái gì. Gặp hai người một bộ kinh hoàng mai con bộ dáng, Tống Tử Nghị bắt quái chi hồn cũng bị câu lên. Phải không? Lấy ra ta xem một chút. Nói xong liền đi qua cướp quyển sách kia. Phạm Thiên Tuyết thì gục xuống bàn, đem quyển sách kia bảo hộ ở hai tay ở giữa, chết cũng không buông tay. Tống Tử Nghị đem bàn tay đến Phạm Thiên Tuyết dưới nách, bắt đầu cào nàng ngứa. Hắn biết Phạm Thiên Tuyết sợ nhất có người cào nàng dưới nách. Phạm Thiên Tuyết bị Tống Tử Nghị đột nhiên tập kích, cơ thể lập tức mềm nhũn, Tống Tử Nghị liền thừa cơ đem sách cho đoạt trở về. Mở ra trang sách xem xét, lại là bản song tu sách. Tốt, vậy mà con ta nhìn lén loại sách này. Phạm Thiên Tuyết sớm đã xấu hổ gục xuống bàn giả chết. Chu Nặc Nặc cũng dùng hai tay che lấy gương mặt, ngồi xổm ở góc tường không dám ngẩng đầu. Gặp đùa không sai biệt lắm, Tống Tử Nghị nhịn cười nói, đi, đùa giỡn, thuật song tu này cũng không phải tà ma ngoại đạo, lại có cái gì đâu. Gặp hai người vẫn như cũ giả chết, Tống Tử Nghị liền đi tới Chu Nặc Nặc bên cạnh túi đầu nhìn lại. Ngươi cũng có thẹn thùng thời điểm a? Ừ, chán ghét Lạp sư minh phải không? Thiệt thòi ta lúc trở về còn chuyên môn vì ngươi mua mức quả, tất nhiên chán ghét sư minh, liền tính vậy rồi nghe xong có mức quả, Chu Nặc Nặc cũng không lo được thẹn thùng, vội vàng ôm lấy Tống Tử Nghị cánh tay làm nũng nói, Nặc Nặc nói đùa, sư minh như thế nào lại chán ghét sư minh đâu? Nặc Nặc thích nhất sư minh. Chương 220, biết nói chuyện chương 220, biết nói chuyện Tống Tử Nghị lúc này mới đem mức quả cho nàng. Gặp Phạm Thiên Tuyết vẫn như cũ gục xuống bàn giả làm đà điểu. Tống Tử Nghị đi qua gõ bàn một cái nói, được rồi, ở đây lại không có ngoại nhân, đều vợ chồng còn thẹn thùng cái gì nhiệt tình à? Phi, ai cùng ngươi lão phu lão thê? Tống Tử Nghị đem cái kia cây trường thương lấy ra, chính là từ vị kia kết đan tu sĩ còn để lại trong nhận chứa đồ có được pháp bảo thượng phẩm, phải không? Vậy cái này trường thương ta nhưng là cầm lấy đi bán rồi. Phạm Thiên Tuyết nghe vậy vụng trộm ngẩng đầu, chỉ thấy Tống Tử Nghị trong tay cầm một cây trường thương màu vàng nóng, phía trên còn mơ hồ tản ra kim sắc lôi điện, rất rõ ràng thương này phẩm cấp không thấp. Phạm Thiên Tuyết dù sao cũng là nghịch súng, tự nhiên một mắt liền nhận ra đây là một kiện pháp bảo thượng phẩm, lập tức cũng bị lấy khơi gợi lên hứng thú. Người ở đâu ra? Tống Tử Nghị kéo một cái thương hoa, cười nói, tự nhiên là cơ duyên thu được thôi, tiếp thương. Phạm Thiên Tuyết một phát bắt được Tống Tử Nghị ném tới trường thương, trên thân thương kim sắc lôi điện lập tức lại thịnh. Phạm Thiên Tuyết trong mắt hiện ra cực nóng tia sáng, nhẹ nhàng nuốt ve thân thương, nhất thời yêu thích không nỡ rời tay. Thật muốn cho ta? Đương nhiên, ta không phải liền là ngươi sao? Nói xong, Tống Tử Nghị còn đối với Phạm Thiên Tuyết bứt ra một cái bầy ánh mắt. Phạm Thiên Tuyết khuôn mặt đỏ lên, mí môi cúi đầu xuống, cảm tạ, đêm nay muốn cho ngươi xem. Nói xong, không đợi Tống Tử Nghị đáp lại, liền xách theo váy rời khỏi phòng. Lúc này Chu Nặc Nặc cùng Tứ Muội liếm láp mức quả, chật 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 vài tiếng, khẽ nói, sư minh thực sự là bất công, cho chúng ta hai cây mức quả đuổi, lại cho Thiên Tuyết tỷ pháp bảo thượng phẩm. Tống Tử Nghị trừng nàng một mắt, không ăn lấy ra. Không cần, cho ta cắn một cái. Chu Nặc Nặc đối với hắn làm một cái mặt ủy, liền chạy ra khỏi gian phòng. Lúc này Tứ Muội cầm mức quả đưa tới Tống Tử Nghị trước mặt, An Khôn khéo bộ dáng manh Tống Tử Nghị một mặt, đưa tay vuốt vuốt Tứ Muội cái đầu nhỏ cười nói, ta đùa giỡn, vẫn là Tứ Muội ngon nhất. Tứ Muội gặp chủ nhân không ăn, liền thuần thục cầm trong tay mức quả đã ăn xong, tham chúc cũng không nỡ ném, đặt ở trong miệng không ngừng liếm láp. Nghĩ đến Hạ Vô Xương nói tiểu gia hỏa này sắp biến hình, nhưng hôm nay vẫn là tiểu ba nhi bộ dáng, căn bản muốn không giống như là muốn tiến hóa dáng vẻ, a nghĩ đến chỗ này, liền muốn trở về phòng đi hỏi một chút Hạ Vô Xương. Sau khi hắn đẩy cửa ra lúc, trong phòng lại giống tuyết, mà trên bàn còn thả một phong thư. Tống Tử Nghị cầm lấy xem xét, chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ. Sợ ngươi không thành thật, Hạ Vô Xương ta mang đi. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, từ cái này xinh đẹp phiêu giật bút tích nhìn lên, hẳn là sư tôn thủ bút. Không khỏi âm thầm đoán thầm, cần thiết hay không? Ta xem ra có đói khát như thế sao? Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Hạ Vô Xương đi, cùng đi Hoàng Tuyển Độc làm sao bây giờ? Nếu là trong vòng 7 ngày không cùng Hạ Vô Xương kia cái gì, chẳng phải là liền không có mạng? Nghĩ đến chỗ này mà cách Thanh Thiên Tông còn rất xa khoảng cách, muốn trong vòng 7 ngày bay trở về, căn bản không có khả năng. Cái này lại nên làm thế nào cho phải? Tống Tử Nghị nhất thời giống như kiến bò trên chảo nóng, cầm trong tay tin vô lên bàn. Đã thấy giấy viết thư mặt sau còn có một hàng chữ. Viết, suýt nữa quên mất, bản tôn trong phòng phía dưới gối đầu, lưu lại một bình đan dược, có thể tạm thời áp chế độc ngươi chúng, quên rồi phục dụng. Thảo. Tống Tử Nghị nhịn không được bạo câu miệng, may tự xem mặt sau, bằng không cái mạng này thật muốn xong con né. Nói trở lại, sư tôn không hổ là nguyên anh kỳ tu sĩ a, vậy mà nhìn ra hắn đã trúng cùng đi Hoàng Tuyển chi độc. Bất quá lập tức trán của hắn mồ hôi lạnh liền rỉ ra. Tất nhiên sư tôn biết hắn đã trúng loại độc này, vậy hắn ngủ Hạ Vô Xương chuyện, chẳng phải là cũng đã bại lộ rồi. Khó trách sư tôn sẽ đem Hạ Vô Xương cũng mang đi, đoan chừng chính là để phòng hắn làm ẩu. Xem ra trở về không thiếu được lại là một trận roi phục dịch. Tứ Muội gặp Tống Tử Nghị sắc mặt tái nhợt, đột nhiên mại thanh mại khí thoát ra, ngươi thế nào chủ nhân? Là đói không? Tống Tử Nghị khoát tay áo, không có việc gì, không có. Ân. Tống Tử Nghị đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tứ Muội, chỉ thấy Tứ Muội nghiêng cái đầu nhỏ, đang mở to hắc bạch phân minh mắt to tò mò nhìn hắn. Ngươi lời mới vừa nói. Tứ Muội ngẩn ngơ, cũng phản ứng lại, có chút không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói, "Ân, ta biết nói chuyện, ta thật sự biết nói chuyện." A a a, Tống Tử Nghị kích động ngồi xổm người xuống, cười nói thêm câu nữa ta nghe một chút. "Chủ nhân muốn cho ta nói cái gì?" Tống Tử Nghị đưa tay vuốt vuốt hắn mập mạp khuôn mặt nhỏ, cười nói, "Xem ra ngươi thật sự biết nói chuyện. Đây chính là ngôn ngữ của nhân loại sao?" "Chủ nhân, đương nhiên, hát một bài cho ta nghe một chút." Tứ Muội rất vui vẻ cơ tay nhỏ, tốt lắm, ta cho chủ nhân hát một bài hai cái lao hổ a. Ngươi còn có thể hát bài hát này?" Tứ Muội rất đắc ý gật gật đầu, "Đương nhiên, đây là Nặc Nặc dạy ta." Nói xong liền dùng ngãi hô hô âm thanh, hát lên hai cái lao hổ. Một bên hát còn vừa nhảy, đơn giản manh người chết không đền mạng. Tống Tử Nghị trực tiếp ôm nàng nói, "Đi, cũng cho Nặc Nặc các nàng biểu diễn một lần." Mà lúc này Chu Nặc Nặc đang cùng Phạm Thiên Tuyết tại An Thải Vi trong phòng nhìn Triệu Linh Lung cùng An Thải Vi đánh cờ. Triệu Linh Lung chấp Hắc Kỳ, An Thải Vi chấp Bạch Kỳ. Quan kỳ bản thế cục, Hắc Kỳ đã hoàn thành khép lại chi thế, mà Bạch Kỳ cũng bị giết liên tục bại lui, có đến bàn cờ một góc, đau khổ dãy rủa. Gặp Tống Tử Nghị đi vào, còn nói Tứ Muội biết nói chuyện. An Hải Vi dứt khoát bỏ lại quân cờ, cùng Chu Nặc Nặc còn có Phạm Thiên Tuyết bay chung quân tới. Chu Nặc Nặc duỗi ra ngón tay chọc chọc Tứ Muội tiểu bản kiểm, có chút không tin nói, thật hay giả, nàng cả ngày y y nha nha, làm sao có thể đột nhiên biết nói chuyện? Không tin ngươi hỏi nàng, phải không? Nói một câu ta nghe một chút. Tứ Muội tựa hồ rất phiền người khác đâm mặt nàng, che lấy khuôn mặt nhỏ lắc đầu nói, ta mới không cần. Ai nha? Thật biết nói chuyện. Tiếng đều tỉ tỉ. Tứ Muội rất tức giận đẩy ra Chu Nặc Nặc tay, trốn đến sau lưng Tống Tử Nghị, hướng Chu Nặc Nặc nhăn mặt. Chuyện gì xảy ra a sư minh? Tiểu nha đầu này làm sao lại biết nói chuyện? Tống Tử Nghị buông tay một cái, ta làm sao biết? Đột nhiên liền sẽ nói, hẳn là tu vi tăng lên à? Dù sao ta thượng phẩm linh thạch cho ăn lâu như vậy, cũng là đâu. Nói xong, Chu Nặc Nặc lấy ra một khối đào xốp giòn đối với Tứ Muội nói, nhìn đây là cái gì? Là ngươi thích nhất đào xốp giòn, mau tới đây ta cho ngươi ăn. Biểu tình kia nhìn thế nào như thế nào giống dụ dỗ mèo con thiếu nữ bất lương. Mà Tứ Muội thế nhưng là gần với Chu Nặc Nặc căn hàng, bị thực trước mắt lại nơi nào đỡ được? Do dự một chút, liền chạy tới muốn cầm đào xốp giòn, lại bị Chu Nặc Nặc ôm chặt lấy. Dùng gương mặt của mình, tại Tứ Muội mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ lấy cọ để. Có đào xốp giòn ăn, Tứ Muội chịu đựng, một mặt ghét bỏ nhướng mày lên, tăng nhanh ăn đào xốp giòn tốc độ. Một bên Triệu Linh Lung thấy buồn cười, hỏi, tiền bối nói là tiểu gia hỏa này ăn linh thạch. Đúng vậy à, hơn nữa còn rất kén chọn ăn, ăn qua một lần thượng phẩm linh thạch, liền đối với hạ phẩm linh thạch không có hứng thú. Triệu Linh Lung giống như là nghĩ đến cái gì, cười nói, như thế nói đến, tiểu gia hỏa này rất có thể không phải thông thường nhẹ yêu đâu. Chương 221, đêm dài đằng đẵng. Chương 221, đêm dài đằng đẵng có cái gì khác biệt sao? Triệu Linh Lung nói, ta từng tại một bản trong cổ tịch thấy qua, thời kỳ thượng cổ linh lực dồi dào, có thật nhiều yêu vật có thể lấy linh thạch làm thức ăn, chỉ là về sau linh lực ngày càng lụ bại, linh thạch cũng càng ngày càng thưa thớt, những thứ này lấy linh thạch làm thức ăn yêu vật cũng liền dần dần tiêu vong, bây giờ đã tuyệt tích. Ý của ngươi là nói, Tứ Muội phản tổ, nàng tất nhiên có thể ăn linh thạch, là có loại khả năng này. Cái này lại khác nhau ở chỗ nào sao? Triệu Linh Lung ôm ngực xoa cằm nói, thời kỳ thượng cổ yêu vật dồi dào, thể phách cũng muốn so bây giờ yêu vật cường hành mới đúng, Tứ Muội khẳng định có kỳ dị gì chỗ. Tống Tử Nghị nhìn qua hướng về trong miệng cuồng nhét đào xốp giòn tứ muội cười nói, nàng cái này cánh tay nhỏ bắp chân, đã có mấy người nói nàng tư chất bình thường. Triệu Linh Lung cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ, không nên a. Tống Tử Nghị cũng không cái gọi là nói, có thể là bởi vì nàng tu vi quá thấp a. Tứ muội đem trong tay đào xốp giòn ăn xong, liền từ chu nặc nặc trong ngực dãy rủa đi ra, chạy tới nhảy tới Tống Tử Nghị trên vai. Phạm Thiên Tuyết một bên thu quân cờ, một bên hỏi, lại nói ngươi mấy ngày nay đều đi đâu? Nghe vậy, chúng nữ ánh mắt đều nhìn về Tống Tử Nghị. Dù sao Tống Tử Nghị tiêu thất một đoạn thời gian, không chỉ có Miểu không tin tức, còn mang về một vị xinh đẹp nữ tu, chúng nữ hoặc sáng hoặc tối, cũng đều đối với Tống Tử Nghị có ý định, có thể nào không thèm để ý. Tống Tử Nghị liền đem như thế nào cứu ra Hạ Vô Xương lại như thế nào đi tìm bản đảo một chuyện thô sơ giản lược nói một lần. Vừa quay đầu, chỉ thấy Chu Nặc Nặc đang một mặt hồ nghi theo dõi hắn, khuôn mặt còn dán đến rất gần, Tống Tử Nghị thậm chí cũng có thể cảm giác được Chu Nặc Nặc trên khuôn mặt nhỏ nhắn phát ra nhiệt khí. Ngươi làm gì? Sư Minh có phải hay không ưa thích cái kia Hạ Vô Xương? Tống Tử Nghị vội ho một tiếng, có chút chột dạ nói bậy bạ gì đó a. Sư Minh là loại kia gặp một cái yêu một cái người sao? Chu Nặc Nặc suy tư một hồi, lại nhìn một mắt Phạm Thiên Tuyết cùng An Thải Vi mấy người, rất nghiêm túc gật đầu một cái, phi thường khẳng định nói, Sư Minh chính là người như vậy à? Đi đi đi, một cái đại cô nương cách gần như thế cũng không chê e lệ. Chu Nặc Nặc lập tức gồ lên vai hàm, liền muốn dùng cái chán đi đụng Tống Tử Nghị, lại bị Tống Tử Nghị rất nhuần nhuyễn đè xuống đầu, mặc kệ Chu Nặc Nặc dùng lực như thế nào, đã gần không đạt được hảo. Tống Tử Nghị khoe miệng hiện lên cười lạnh, tiểu tử, còn chị không được ngươi. Ngẩng đầu thấy tam nữ đều là một mặt cổ quái nhìn qua hắn, Tống Tử Nghị lúc này mới thả ra Chu Nặc Nặc, sửa sang lại tay áo, vội ho một tiếng nói, kia cái gì, các ngươi chơi, ta chưa hết trở về phòng tu luyện. Nói xong cũng đẩy cửa ra, trốn mất. Quả nhiên rất khả nghi. Chu Nặc Nặc nhìn qua Sư Minh bóng lưng, một bộ nhìn thấu biểu lộ. Phạm Tiên Tuyết giật dây nói, nếu không thì ngươi lại đi biện pháp lời nói. Chu Nặc Nặc mặc dù bình thường nhìn qua có chút không quá thông minh dáng vẻ, nhưng nhân gia lại không đốc, đương nhiên sẽ không cho người bên ngoài làm vũ khí sử dụng. Nàng hi hi nở nụ cười, Phạm sư tỷ vẫn là mình đến hỏi đi, ngươi không phải cũng là Sư Minh đạo lữ sao? Phạm Tiên Tuyết đỏ mặt lên, có chút chột dạ nhìn một cái An Thải Vi. Ngươi nói bậy gì đấy? Ta lúc nào là hắn đạo lữ? Hừ hừ, Phạm sư tỷ cũng đừng nghĩ lừa gạt ta. Nặc Nặc có một lần đều trông thấy Phạm sư tỷ cùng Sư Minh thân Ngô Chu Nặc Nặc lời còn chưa nói hết, liền bị Phạm Thiên Tuyết chặn che miệng một cái, đỏ mặt kéo lê ô ô không ngừng Chu Nặc Nặc rời khỏi phòng. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại An Thải Vi cùng Triệu Linh Lung. Triệu Linh Lung nhìn An Thải Vi một mắt, cười nói, An tỷ tỷ liền không quản một chút. An Thải Vi đứng lên, hừ một tiếng, công chúa điện hạ vì cái gì mặc kệ? Ta. An tỷ tỷ nói đùa. Vậy được rồi, công chúa điện hạ đều không quản được, ta lại có tài đức gì quản được hắn? Nhưng ngươi không phải Tống Tiền Bối thê tử sao? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem Tống Tiền Bối hái hoa ngắt cỏ? Ta bất kể đâu, ngược lại ta cùng với hắn cũng không có gì cảm tình, coi như hắn đem cái gì tiền tử tiền cô nữ đạo sĩ đều ngật vào trong nhà tới, cũng cùng ta không quan hệ. Triệu Linh Lung khỏe miệng hiện lên nụ cười giảo hoạt, đây chính là An tỷ tỷ chính mình nói à, tất nhiên An tỷ tỷ không thèm để ý, vậy bản cung cũng yên lòng. Nói xong cũng đứng dậy rời đi An Thải Vi gian phòng. Chờ cửa phòng đóng lại sau, buột một tiếng, An Thải Vi đập bàn một cái, đến cùng là trong cung đi ra ngoài, tâm cơ quả nhiên âm hiểm, vậy mà cho mình gài bẫy. Ngồi ở chỗ đó tự mình sinh một lát khí, thừ một tiếng, dù sao mình cùng hắn cũng là vợ chồng giả, hắn thích làm gì, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nghĩ như vậy, An Thải Vi liền đã đến thấp trên giường, ngồi xếp bằng, dự định tu luyện. Nhưng mà mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, nhưng đều là không cách nào nhập định. Nàng có chút bực bội nằm bật xuống, nhìn qua phía trên bong tàu sững sốt một lát, thừ một tiếng thấp giọng nói, mới sẽ không học chó sửa đâu. Tống Tử Nghị trở lại khoang thuyền của mình, vừa mới học được nói chuyện tứ muội giống như tiểu nói nhiều tựa như không ngừng hô hào chủ nhân hỏi lung tung này kia. Hiển nhiên là nhẫn nhịn rất lâu, trả thù tính chất nói chuyện, Tống Tử Nghị cũng rất kiên nhẫn cho nàng từng cái giải thích. Mãi cho đến đêm khuya, tứ muội mới đánh một cái nho nhỏ ngáp, biến trở về nhện, chui vào Tống Tử Nghị trong tay áo. Tống Tử Nghị đang muốn ngồi xuống, bên hông truyền âm bài liền băng lên, kết nối sau đó, bên trong truyền đến Phạm Thiên Tuyết âm thanh, ngươi đã ngủ chưa Tống Tử Nghị? Tống Tử Nghị lộ ra ý cười, không có đâu, như thế nào? Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Bên kia Phạm Thiên Tuyết trầm mặc phút chốc, hơi có vẻ ngượng ngập nói, ta tại bong tàu chờ ngươi. Nói xong liền dập máy truyền âm bài. Trong lòng Tống Tử Nghị hiếu kỳ, không biết Phạm Thiên Tuyết bây giờ tìm chính mình chuyện gì, liền mang tâm tình kích động, mặc vào áo choàng, đẩy cửa rời đi buồng nhỏ trên tàu. Chờ đến thần hành thuyền trên bong thuyền lúc, chỉ thấy một bộ màu đỏ quần áo Phạm Thiên Tuyết dựa vào tại trên thuyền rào chắn, đang ngửa đầu nhìn qua đỉnh đầu cái kia luận hạo nguyệt xuất thần. Tống Tử Nghị rón rén đi tới, từ phía sau nắm ở Phạm Thiên Tuyết eo nhỏ nhắn, cười hỏi, đang suy nghĩ gì? Phạm Thiên Tuyết quay đầu nhìn hắn một mắt, có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng đẩy hắn ra nói, đừng như vậy, coi chừng bị các nàng xem gặp. Thời gian này, các nàng hẳn là đều đang ngồi tu luyện. Phạm Thiên Tuyết lườm hắn một cái, đem tóc xanh an ủi đến sau thay hỏi, ngươi cùng cái kia Hạ Vô Xương thật sự không có gì? Tống Tử Nghị bất đắc dĩ nở nụ cười, thì ra ngươi chỉ là vì hỏi cái này a. Ngươi nếu là không muốn nói coi như xong. Tốt ta, đã ngươi hỏi, vậy ta liền nói cho ngươi. Nói xong, Tống Tử Nghị cầm Phạm Thiên Tuyết tay, hai người sóng vai dựa vào tại trên lan can, Tống Tử Nghị liền đem mình cùng Hạ Vô Xương sự tình, không giữ lại chút nào nói thẳng ra. Phạm Thiên Tuyết yên lặng nghe, mãi đến Tống Tử Nghị kể xong, mặc dù trong lòng có chút mỏi nhừ, nhưng nghe đến hắn sau khi trúng độc, nhưng lại lo lắng, nắm chặt tay của hắn hỏi, ngươi trúng độc, nhưng có giải độc chi pháp? Tống Tử Nghị lắc đầu, tạm thời không sao, sư tôn lưu lại cho ta một bình thuốc có thể tạm thời áp chế thể nội chi độc. Nghe vậy Phạm Thiên Tuyết mới yên lòng, nhìn qua trắng muốt như ngân mặt trăng, sâu kín hỏi, như thế nói đến, ngươi về sau muốn một mực cùng cái kia hạ cô nương chương 222, Chu Thưa Dạ Tuyệt Chiêu chương 222, Chu Thưa Dạ Tuyệt Chiêu hẳn sẽ không, sư tôn đã có đan dược áp chế, cái kia nhất định có giải độc chi pháp. Phạm Thiên Tuyết hãy hắn một cái, ngươi chỉ sợ cũng không gấp gáp a. Vì cái gì nói như vậy? Phạm Thiên Tuyết hừ một tiếng, ta xem vị kia hạ cô nương cũng là mỹ nhân đây, ngược lại chuyện này ngươi cũng không mất mát gì không phải sao? Tống Tử Nghị vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói bậy, ta là cái loại người này sao? Phạm Thiên Tuyết gật đầu, đừng nói, ngươi bộ dáng này thật là có gan đạo mạo nghiêm trang hương vị. Tống Tử Nghị đem trừng mắt, cười nói, tốt, dám nói ta ra vẻ đạo mạo, lần này không thể không dạy dỗ. Nói xong, Tống Tử Nghị liền đi cào nàng ngứa. Phạm Thiên Tuyết một bên cười, một bên uốn éo người trốn tránh không để hắn được như ý một phen chơi đùa. Phạm Thiên Tuyết thở khẽ tinh tế, môi son hé mở, khí tức phun ra đến Tống Tử Nghị trên mặt, chỉ cảm thấy một tia như lan tự xạ u hương thấm vào ruột gan. Tống Tử Nghị nhất thời bị câu lên tình cảm, đưa tay khẽ vuốt Phạm Thiên Tuyết bên mặt. Phạm Thiên Tuyết rõ ràng ý thức được cái gì, khoe miệng hiện lên một nụ cười, nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi. Mặt của hai người cũng càng ngày càng gần, ngay tại sắp đụng vào lúc, đột nhiên truyền đến chu nặc nặc âm thanh, các ngươi đang làm gì đấy? Phạm Thiên Tuyết đột nhiên đẩy ra Tống Tử Nghị xoay người giả trang ra một bộ ngắm trăng chi thái. Tống Tử Nghị cũng đội ho một tiếng, không có làm cái gì a. Chu Nặc Nặc hoạt bát đi tới, hừ một tiếng, đừng giả bộ, Nặc Nặc đều thấy được, các ngươi đang ăn miệng đúng hay không? Tống Tử Nghị im lặng, ngươi đây là ở nơi nào học được lời nói thô tục? Chu Nặc Nặc hừ hai tiếng, gấp, bị Nặc Nặc nói chúng a. Rõ như ban ngày, a không đúng, Minh Nguyệt trên không, sư minh thật không biết xấu hổ. Nói xong, còn duỗi ra ngón tay tại trên mặt mình sờ sờ. Cái này thư tiểu quỷ địa bộ, không dạy dỗ một phen còn có. Tống Tử Nghị tay mắt lanh lẹ, đưa tay nắm chặt Chu Nặc Nặc lỗ thai, dạy dỗ, ngươi lại ngứa ra đúng không? Ai, Nặc Nặc đùa giỡn. Đùa giỡn. Chu Nặc Nặc lập tức nhận túng. Tống Tử Nghị lúc này mới thả ra Chu Nặc Nặc. Chu Nặc Nặc phương má, xoa bị bóp đỏ lỗ thai, không cam lòng nói, sư tôn nắm chặt Nặc Nặc lỗ thai coi như xong, sư minh cũng nắm chặt, đến lúc đó bóp thành thai chiêu phong biến thành chư bắt giới làm sao bây giờ? Tống Tử Nghị cong ngón tay nói, vậy nếu không bàn chán? Chán ghét lạp sư minh, hai người các ngươi lén lén lút lút không phải chỉ là để vì ăn quả vật tự a. Phạm Thiên Tuyết gặp nàng càng nói càng không biết xấu hổ, vội nói, sư minh của ngươi không phải đưa ta một cây thương sao? Ta tìm ngươi sư minh tới, chính là muốn mua thương cho hắn nhìn. Chu Nặc Nặc nghe xong cũng tới hứng thú, vỗ tay nói, tốt tốt, chờ Thiên Tuyết tỷ mua xong thương, Nặc Nặc cũng biểu diễn một chút tuyệt chiêu. Tống Tử Nghị bật cười nói, ngươi sẽ không lại muốn biểu diễn ba ngụm một cái bánh a? Đi đi đi, đến lúc đó sư minh liền biết. Phạm Thiên Tuyết đi tới trống trải chỗ, triệu ra cái kia cán kim thương, cũng không lập tức vũ động, mà là hít sâu một hơi, yên tĩnh đứng sững sững. Phía sau là ngân nguyệt trên không, vân hải bên mông vô biên vô hạn, gió đêm thổi, Phạm Thiên Tuyết trên người váy đỏ chập chờn, tựa như một cái muốn bay lượn hỏa phượng hoàng. Chúng gió lên chỗ, Phạm Thiên Tuyết trường thương trong tay bỗng nhiên động, phối hợp Phạm Thiên Tuyết giáng múa, tựa như một đầu cá chép. Lúc đầu như đi bộ nhàn nhã, mưa phùn giả dích, theo thân thể nàng giãn ra, vốn là cương mãnh trường thương tại trong tay nàng như có loại khuê các muộn trang điểm lười biếng. Theo bước liên tục nhẹ nhàng, lại như sấm mùa xuân chợt tiết, trường thương vũ động tốc độ cũng càng thêm nhanh, như kim sắc du long, ở quanh thân nàng tới lui. Một tiếng chiến minh, trường thương rời khỏi tay, váy đỏ tung bay ở giữa chân đẹp di chuyển về phía trước, vừa vặn lại bắt được đuôi thương, kéo ra một cái thương hoa, sau đó thương ra như rồng. Phạm Thiên Tuyết khí thế tùy theo đổi biến, thu thủy không sóng hai con ngươi cũng đột nhiên nhiều một tia lăng lệ. Trường thương cũng biến thành cương manh bá đạo, mũi thương hàn mang như mưa to gió lớn, múa chính là kín không kẽ hở. Tại trong nháy mắt nào đó, lại như tuyết đầu mùa tăng dã, như dương liễu phần gió, phiêu phiêu đáng đáng trong ưu nhã không mất oai hùng. Tống Tử Nghị đều nhìn ngây người, nghĩ không ra mỹ nhân cùng trường thương lại cũng có thể hài hòa như thế. Phạm Thiên Tuyết thấy hắn cái dạng này, trong lòng giận câu ngốc tử, nên miệng lên ý cười, trường thương trong tay vậy mà lần nữa rời khỏi tay, hướng về Tống Tử Nghị bay tới. Tống Tử Nghị kinh hãi, đang muốn tránh né, mũi thương lại tại cách hắn chót mũi vẹn vẹn một tấc vị trí ngừng lại. Phạm Thiên Tuyết hành thương đứng thẳng, thở gấp tinh tế, độ ngực cũng tới phía dưới chập trùng, nhìn về phía Tống Tử Nghị lăng lệ hai con ngươi, lại nhiều chút tình cảm. Tống Tử Nghị vỗ tay lên, khen, lợi hại, thực sự là Tống Tử Nghị nhất thời tận lời, nhẫn nhịn đường này, giơ ngón tay cái lên, ngư bước. Đang lo tạo hình Phạm Thiên Tuyết cùng một bên Chu Nặc Nặc cũng là thổi phù một tiếng nở nụ cười. Chu Nặc Nặc chống nạnh buồn cười nói, sư minh thật là, còn nói Nặc Nặc nói lời nói thô tục, sư minh lời nói thô tục càng bất kham đâu. Tống Tử Nghị nhất thời có chút ngượng ngùng, chỉ là thời điểm then chốt như xe bị tuột xích, nên dùng thi từ thời điểm vậy mà không biết nên dùng cái gì. Phạm Thiên Tuyết thu hồi trường thương, nhìn qua Tống Tử Nghị hỏi, như thế nào? Tuyệt không thể tả, về sau không nhìn thấy làm sao bây giờ? Ngươi như ưa thích, ngày khác rảnh rỗi, còn múa cùng ngươi nhìn. Một bên Chu Nặc Nặc giật mình một cái, có chút ghét bỏ nói, các ngươi buồn nôn quá a. Tống Tử Nghị trừng nàng một mắt, nói, ai bảo ngươi tới làm bóng đèn? Cái gì là bóng đèn? Nói ngươi cũng không hiểu, Thiên Tuyết Thương cũng tập vũ xong rồi, cái tiếp theo tới phiên ngươi, ngươi không phải nói có tuyệt chiêu cho chúng ta nhìn sao? Chu Nặc Nặc ồ lên một tiếng, Thiên Tuyết đều kêu lên nữa nha. Tống Tử Nghị mặt mo đỏ ửng, ho khan một tiếng, nhanh đi biểu diễn. Chu Nặc Nặc gật gật đầu, cũng đi đến một chỗ trống trải. Tống Tử Nghị cho là nàng muốn múa kiếm lại hỏi, ngươi sẽ không lại muốn múa kiếm a? Mặc dù Chu Nặc Nặc múa kiếm cũng nhìn rất đẹp, nhưng Tống Tử Nghị cùng nàng sớm chiều ở chung, lại là cùng một cái sư phụ giáo, đã có chút thẩm mỹ mệt mỏi. Chu Nặc Nặc rõ ràng cũng đối múa kiếm nhàm chán, đưa đầu ngón tay ra lung lay, múa kiếm quá vô vị, hôm nay nặc nặc không biểu diễn cái này, thay cái tươi mới, nặc nặc thế nhưng là luyện rất lâu mới đại thành đâu. Nghe xong Chu nặc nặc lời nói, Tống Tử Nghị càng hiếu kỳ hơn, Chu nặc nặc có thể chỉnh ra cái gì kinh thiên địa, khiếp quỷ thần tuyệt chiêu. Chỉ thấy Chu nặc nặc từ trong túi chữ vật lấy ra ba cái quả táo. Tống Tử Nghị thấy thế đều không còn gì để nói, ngươi không phải là muốn biểu diễn sức a? Chu nặc nặc hừ hừ một tiếng, nhìn kỹ, cam đoan có thể chấn kinh sư minh cái cảm. Nói xong liền bắt đầu ném tiếp quả táo, ba cái quả táo tại trong tay nàng trên dưới ném đi, giống như bánh xe. Tống Tử Nghị bật cười, ngươi cái này tuyệt chiêu cũng không có gì a, ta đều có thể làm được, vừa mới bắt đầu đâu. Sư minh nhìn kỹ, nói xong vậy mà tại trên đường quả táo ném đi, dùng tốc độ cực nhanh gặm quả táo. Quả táo tại trong tay nàng trên dưới tung bay, đồng thời còn phải không ngừng gặm quả táo, răng rắc, ba cái quả táo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần thu nhỏ. Sau một lát lại trở thành ba cái quả táo hạch. Chương 223, vợ cả phong phạm chương 223, vợ cả phong phạm nếu là dùng ngự vật chi thuật vậy dĩ nhiên chẳng có gì lạ. Nhưng Chu nặc nặc cũng không vận dụng linh lực, hoàn toàn là dựa vào kỹ xảo làm được, này liền có chút đồ vật. Tống Tử Nghị dở khóc dở cười, ngươi cũng là ở đâu học những thứ này đồ vật loạn thất bát tao à? Chu nặc nặc dùng trong tay áo lau một chút miệng, lợi hại. Tính ngươi lợi hại. Thật là sư minh. Tống Tử Nghị lắc đầu liên tục, ta coi như xong, ta cũng không biết khiêu vũ cũng sẽ không tập kỹ. Chu nặc nặc chống nạnh nói, không được, chúng ta đều biểu diễn, sư minh cũng phải tới một cái. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, suy tư phút chốc, múa kiếm chính mình cũng biết, nhưng không bằng Chu nặc nặc, hơn nữa nam tử múa cũng không thú vị. Do dự một chút, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một chi ống sáo, cười nói, vậy ta liền diễn tấu một khúc à? Hảo a. Chu nặc nặc reo hò một tiếng. Trốn ở Tống Tử Nghị trong tay áo ngủ tứ muội nghe được động tĩnh, cũng từ Tống Tử Nghị trong tay áo đi ra, vuốt mắt ngáp một cái. Tống Tử Nghị đầu tiên là thử một chút âm, đội ho một tiếng nói, rất lâu không có diễn đấu, ngược lại có chút là nhạt. Nói xong, đem sáo ngắn đặt bên miệng, một khúc du dương tiếng địch tại dưới đêm trăng vang lên. Bởi vì cái gọi là nam tiêu bắc địch, so sánh cùng tiếng tiêu tiết núi cùng thả xuống, tiếng địch liền có vẻ hơi không cam lòng cùng ý khó bình. Nghe Chu nặc nặc một mặt sùng bái, Phạm Thiên Tuyết nhưng là hai con ngươi lấp lóe, yên lặng nhìn qua Tống Tử Nghị cái kia trương tuấn mỹ bên mặt. Nhưng vào lúc này, chợt nghe tranh một tiếng, thuyền trên lầu vang lên tiếng đàn du dương. Cái kia tiếng đàn cùng tiếng địch kêu gọi kết nối với nhau, kẻ sướng người họa, tình nguyện cúi đầu, rất có loại phu sướng phụ tùy cảm giác. Tống Tử Nghị đầu tiên là sững sờ, lập tức khoe miệng hiện lên ý cười, ánh mắt nhìn về phía thuyền kia lầu, cũng cùng tiếng đàn phối hợp lẫn nhau, cẩm sát hòa minh. Chu nặc nặc cùng Phạm Thiên Tuyết đồng thời nhíu mày, đều từ đối phương trong mắt thấy được ghen tị, khán thuyền lâu vị trí, rất rõ ràng tiếng đàn là từ Triệu Linh Lung trong phòng truyền đến. Mãi đến một khúc tấu thôi, tiếng đàn mới dừng lại. Tống Tử Nghị cười văn nói, điện hạ hảo cầm nghệ. Tống tiền bối qua khen rồi, văn bối cũng có một khúc, thỉnh Tống tiền bối cùng tới. Nói xong, tiếng đàn lại nổi lên, âm thanh béo von hàm súc, tựa như khuê phòng nữ tử xì xào bàn tán. Tống Tử Nghị hơi nghe ngóng, liền tìm được tiếng đàn âm điệu, dùng tiếng địch cùng chi. Mà thuyền trong lầu, An Hải Vi nghe xong phút chốc, hừ một tiếng, biết đánh đàn không tầm thường a. Nói xong lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái tỳ bà tới. Bên này đang cầm sắc hòa minh, chợt nghe tiếng tỳ bà như bình bạc chợt tiết, tựa như vạn mã buôn đằng gia nhập vào trong đó. Trong phòng Triệu Linh Lung than nhẹ một tiếng, còn không biết Tống Tiền Bối có nghe hiểu hay không nàng tiếng đàn bên trong ám chỉ, bây giờ lại tới cái quấy rối, tất nhiên là trong lòng không cam lòng, tiếng đàn bên trong cũng nhiều một tia sát khí. Tiếng tỳ bà cũng không kém bao nhiêu, hai loại làn điệu như cây kim so với cọng râu, nhất thời lại như thập diện mai phục giống như, khắp nơi sắc cơ. Tống Tử Nghị tiếng địch ngược lại trở thành vô năng bật làm nền. Mà trong lòng của hắn bây giờ cũng là không hiểu đấu, mặc dù hắn đối với khúc nhạc âm điệu bao nhiêu hiểu một điểm, nhưng đối với tiếng đàn biểu đạt thâm ý lại là kiến thức nửa đời, có chút không rõ ràng cho lắm, vừa mới còn cầm sát hòa mình không khí, làm sao lại đột nhiên nhiều sát khí. Mặc dù hắn không hiểu, nhưng Chu nặc nặc hiểu à, phải biết nàng thế nhưng là thường xuyên nghe Liễu Như Mi đánh đàn, đối với tiếng đàn bao gồm chi ý vẫn hiểu. Khi trước trong tất cả đều là giả dích tình cảm, kể rõ tưởng niệm nỗi khổ. Sư minh còn đần độn biểu đạt hạo nhiên chi khí, mặc dù âm điệu hợp, nhưng trong đó chi ý lại có ngưu thần bất đối ma chân. Cái này liền giống như ngươi hướng một người tỏ tình, đối phương nhưng phải cùng ngươi thành anh em kết bái một dạng côi hải. Mà cái kia tỷ bà chủ nhân rõ ràng nghe hiểu tiếng đàn bên trong giả dích tình cảm, rõ ràng dùng mang theo sát khí tiếng tỷ bà cảnh cáo tiếng đàn chủ nhân. Nhìn bây giờ hai người ngươi tới ta đi, đánh đàn người rõ ràng cũng là vị dám yêu dám hận, cũng không cam lòng khuất phục. Ngược lại là sư minh tiếng địch trở thành gặp cảnh khốn cùng một dạng, yếu ớt nén giận, cẩn thận từng ly từng tí bên trong, còn mang theo nghi hoặc. Gặp sư minh như thế ăn nói khép nép bị khi phụ, Chu nặc nặc dần dần cũng dâng lên vẻ tức giận. Bao che cho con tính khí phát tác, đem ăn một nửa bánh bột ngô đưa cho Phạm Thiên Tuyết nói, Thiên Tuyết tỷ trước tiên giúp nặc nặc cầm. Phạm Thiên Tuyết có chút im lặng nhìn qua bánh bột ngô bên trên dấu răng, ngẩng đầu chỉ thấy Chu nặc nặc vén tay áo lên, từ trong túi chứa vật móc ra một chi kẻ tới, vẩy lên váy, một cước giẫm ở trên lan can, hít sâu một hơi, dùng sức thổi lên kèn. Sắc bén cao tiếng kèn, lập tức giống như lưu manh vào sân, đem kín đáo tiếng đàn, tiếng tỳ bà, tiếng địch toàn bộ ép xuống. Cái gì sắc khí, hoang khí, đều ở đây tiếng kèn bên trong tan thành mây khói. Nghe Phạm Thiên Tuyết trong tay bánh bột ngô đều kém chút rơi mất. Phạm Thiên Tuyết cùng Tống Tử Nghị một dạng, đối với nhạc khí đồng dạng kiến thức nửa đời, thậm chí ngay cả Tống Tử Nghị cũng không bằng, ít nhất Tống Tử Nghị còn có thể thổi một tây sáo, nàng lại là rốt đặc cắn mai, căn bản không hiểu được Chu nặc nặc vì sao lại sinh khí. Chỉ cảm thấy Chu nặc nặc khí thế hùng hổ, rất có loại vợ cả phong phạm. Dần dần tiếng đàn ngừng, tiếng tỉ bà cũng đi theo ngừng, liền Tống Tử Nghị đều cảm thấy tiếng địch của mình cùng Kèn so ra chính là một cái đệ đệ. Hô Chu nặc nặc chỉ cảm thấy trong lòng thư sướng, liền đạo tâm đều thông suốt. Nàng từ trên ghế nhảy xuống, lắc lắc Kèn bên trong giọt nước, khẽ nói, để các ngươi khi dễ ta sư minh. Phạm Thiên Tuyết có chút nghi ngờ hỏi, khi dễ sư minh của ngươi? Như thế nào khi dễ? Chu nặc nặc vỗ vỗ Phạm Thiên Tuyết bà bay, Thiên Tuyết tỷ à, ngươi có đôi khi thật sự ngu ngốc một cách đáng yêu, về sau phu quân nếu là bị người cướp đi, chỉ sợ cũng không biết ai cướp. Có ý tứ gì? Về sau nặc nặc sẽ vì ngươi giữ cửa ải. Lúc này Tống Tử Nghị cũng đi tới, có chút buồn cười nói, chẳng thể trách đều nói Kèn là lưu manh ngạc khí, hôm nay xem như lĩnh giáo. Chu nặc nặc thở dài, băng bó khuôn mặt nhỏ, học sư tôn giọng nói, sư minh về sau vẫn là cùng sư tôn học chút cầm kỳ thư họa à, bằng không sau này nhà học trạch không yên đâu. Có ý tứ gì? Chu nặc nặc nhìn một chút Tống Tử Nghị lại nhìn một chút Phạm Thiên Tuyết, gặp hai người cũng là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, có chút không biết nói gì, các ngươi thật đúng là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa à. Nói xong, từ Phạm trong tay Thiên Tuyết đoạt lấy bánh bột nô, cắn một cái nói, ta về ngủ. Gặp tứ muội không đi, nàng tựa như ôm bút bê một dạng cũng đem nàng ôm đi. Nàng thế nào? Phạm Thiên Tuyết buông tay một cái, ai biết. Gặp Tống Tử Nghị cách mình rất gần, Phạm Thiên Tuyết liền đẩy hắn một cái, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi vừa mới cùng Triệu Linh Lung cầm sát hòa minh rất nhiều vui vẻ à. Tống Tử Nghị tự nhiên nghe được Phạm Thiên Tuyết lời nói bên trong mùi giấm, cười lắc đầu, cái gì cầm sát hòa minh, chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Nói xong, hắn tự tay kéo qua Phạm Thiên Tuyết eo nhỏ nhắn, tại hắn trên môi nhẹ hôn một chút, chê bừa, ghen. Thứ, ai ghen? Nói xong, liền bắt đầu tách ra Tống Tử Nghị nắm ở tay bên hông của nàng. Cái này còn không có ghen a? Ôm cũng không cho ôm. Phạm Thiên Tuyết gặp dậy không nhiều, cũng liền từ bỏ. Đem bên mặt dán tại Tống Tử Nghị lồng ngực, nghe vững vàng hữu lực tiếng tim đập thấp giọng nói, người ưa thích người bên ngoài cũng tốt, hái hoa ngắt cỏ cũng được, nhưng muốn ở chỗ này lưu cho ta một vị trí, bằng không ta liền như thế nào? Ta liền cắn chết ngươi. Quá tàn bạo a, thật là đáng sợ a. Phạm Thiên Tuyết chụp hắn một chút, đứng đắn một chút, ta không có nói đùa. Tống Tử Nghị keo kiệt nhanh, khẽ vuốt Phạm Thiên Tuyết tơ lụa một dạng tóc dài, ngẩng đầu nhìn Vân Hải bên trên vầng trăng sáng kia, ngựa khí kiên định nói, yên tâm đi, mặc kệ lúc nào, trong lòng ta chắc chắn sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi, ta người này tối bắt gái. Chương 224, theo dõi chương 224, theo dõi thần hành thuyền đi mấy tháng, chung quy là về tới Nam Vũ Châu. Nhìn qua phía dưới quen thuộc đường đi, Tống Tử Nghị nhớ tới đã lâu không gặp Đồng Tiểu Mãn, liền đối với chúng nữ nói, các ngươi đi về trước đi, ta đi gặp một người bạn. Chu nặc nặc còn tưởng rằng hắn sợ trở về bị sư tôn giáo huấn, liền giữ chặt tay của hắn nói, sư minh là sợ sư tôn trách tội sao? Không có chuyện gì, nặc nặc sẽ bảo hộ sư minh. Một câu nói để cho Tống Tử Nghị nhớ lại hài đồng lúc run rẩy bảo hộ ở trước người hắn Chu nặc nặc. Trong lòng ấm áp, đưa tay vuốt ve phía dưới Chu nặc nặc đen nhánh mềm mại tóc dài, cười nói, hồi nhỏ bị nặc nặc bảo hộ, bây giờ lớn nên sư minh bảo hộ nặc nặc. Chu nặc nặc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút không hảo ý. Tống Tử Nghị lấy ra duy mũ đội ở trên đầu, tại trên Chu nặc nặc tinh xảo cái mũi nhỏ vuốt một cái, muốn ăn cái gì? Sư minh mua cho ngươi. Chu nặc nặc vừa nghe đến ăn, con mắt không khỏi sáng lên, đếm trên đầu ngón tay nói, mức quả, đào xúc giòn, hạt vừng bánh mua thêm một chút, a đúng, còn có bánh bao thịt. Đi, sư minh tiện đường mua. Nói xong vừa quay đầu nhìn Phạm Thiên Tuyết chúng nữ, các ngươi thì sao? Muốn mua cái gì không? Triệu Linh Lung xem như tần quốc trưởng công chúa cái gì chưa thấy qua. Đối tục thế những vật này tự nhiên cũng không có hứng thú. An Hải Vi lại chỉ là lướt qua, biểu thị không có cái gì mong muốn. Phạm Thiên Tuyết đồng dạng lắc đầu, đi lên trước giúp hắn đem duy mũ phủ chính, không có gì mong muốn, đi sớm về sớm. Tống Tử Nghị gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, đạp phi kiếm, rơi vào Vân Hải. Chờ Tống Tử Nghị sau khi rời đi, chúng nữ đều tiến đến rào chắn chỗ, nhìn qua Tống Tử Nghị rời đi phương hướng. Trầm mặc một lát sau, Chu Nặc Nặc đột nhiên đề nghị nói, có muốn xem một chút hay không sư minh đi gặp bằng hữu gì? Phạm Thiên Tuyết lườm nàng một mắt, cái này không tốt lắm đâu. Cái này có gì? Tống Tử Nghị biết sẽ nổi giận. Triệu Linh Lung cũng đồng dạng gật đầu, Phạm sư tỷ nói rất đúng, thân là nam tử, còn cần có chính mình không gian tư nhân. Chu Nặc Nặc lại đem ánh mắt nhìn về phía An Thải Vi. An Thải Vi liền vội vàng lắc đầu, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi muốn làm cái gì liền làm thôi. Chu Nặc Nặc hừ hừ vài tiếng, người tốt đều để các ngươi làm, các ngươi chẳng lẽ liền không sợ sư minh gặp bằng hữu cũng là nữ tử? Vốn đang rất đại độ chúng nữ đồng thời trầm mặc. Chu Nặc Nặc thấy thế, lấy ra áo choàng phụ thêm nói, yên tâm đi, chúng ta theo tới cẩn thận một chút, sư minh sẽ không phát hiện, các ngươi ai cùng ta cùng một chỗ. Phạm Thiên Tuyết vội ho một tiếng, để ta đi, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. An Hải Vi cũng có vẻ như tùy ý nói, đi dạo cũng tốt, ta cũng có rất lâu không có đi thế tục nhìn một chút. Triệu Linh Lung liền không có nhăn nhăn nhó nhó như vậy, trực tiếp gật đầu nói, ta cũng đi. Lần này đến phiên Chu Nặc Nặc trợn tròn mắt, các ngươi đều đi, thần hành thuyền làm sao bây giờ? An Hải Vi nói, không sao, liền để nó trước tiên đậu ở chỗ này tính toán. Tốt đa. Chu Nặc Nặc từ trong túi chữ vật lấy ra một sấp liễm tức phủ, mỗi người phân mấy chừng nói, đem phủ dán lên, nhớ lấy đừng bị sư minh phát hiện. Chúng nữ đều dán phụ lục, bởi vì Triệu Linh Lung trước mắt vẫn là luyện khí kỳ không cách nào ngự kiếm, liền cùng Chu Nặc Nặc ngồi chung một kiếm, hướng về Tống Tử Nghị rời đi phương hướng đuổi theo. Thiên Xuyên huyện cái nào đó ẩn nấp trong ngõ hẻm. Tống Tử Nghị ngự kiếm rơi xuống mặt đất, thả ra thần thức xác nhận không có gây nên chú ý sau, liền từ hẻm đi ra. Vừa đi không bao lâu, đột nhiên quay đầu, lại là cái gì cũng không phát hiện, lại thả ra thần thức dò xét một phen, có chút kỳ quái lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Mà một tòa lầu cắt trên nóc nhà, Chu Nặc Nặc chúng nữ cũng là người mặc áo choàng, trốn ở mảnh ngói phía trên động cũng không dám động. thẳng đến Tống Tử Nghị xoay người tiếp tục đi, chúng nữ mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Nặc Nặc bố quy mô kinh người bộ ngực lòng vẫn còn sợ hay nói, còn tốt tránh được nhanh kem chút bị phát hiện, sư minh phía sau đầu mọc ra mắt hay sao? Phạm Thiên Tuyết thì lắc đầu bật cười, sư minh của ngươi vốn là cơ cảnh, lại thêm chút cơ trùng kỳ thực lực, nếu là dụng tâm dò xét, phát hiện chúng ta cũng không khó. Sư minh sẽ không phát hiện chúng ta chứ? Phạm Thiên Tuyết lắc đầu, hẳn là không, bằng không lấy Tống Tử Nghị chơi đùa tính cách, chắc chắn tới đánh cái mông ngươi. Chu Nặc Nặc biến sắc, vô ý thức bưng kín cái mông, có chút tức giận nói, dựa vào cái gì đánh ta? Phạm Thiên Tuyết học Tống Tử Nghị nhún nhún vai, bởi vì là ngươi ra chủ ý a. Nếu là bị sư minh phát hiện, các ngươi sẽ thay ta cầu tha thứ a. Phạm Thiên Tuyết, An Hải Vi, Triệu Linh Lung đồng thời rời ánh mắt đi. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Gặp Chu Nặc Nặc sinh khí, Phạm Thiên Tuyết biết nàng vẫn là tính tình trẻ con, vội vàng dụ dỗ nói, không có chuyện gì, sư minh của ngươi đánh không đau. Chu Nặc Nặc đem mắt hạnh trừng một cái, đánh ngươi đó là sợ, đánh ta lao đau có hay không hảo? Lời này lập tức đem Phạm Thiên Tuyết nháo cái mặt đỏ ửng, tại An Thải Vi cùng Triệu Linh Lung trong ánh mắt của quái, có chút nhớ tìm chỗ khe hở chui. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. An Thải Vi không khỏi nghĩ đến lần kia tại tù ma chi địa, nàng đã trúng khiên cơ mộng độc, nơi tay mềm chân nhũn ra tình huống phía dưới bị Tống Tử Nghị khiên trên vai chuyển tới, đương nhiên nàng bởi vì thẹn thùng, cơ thể bốn qua bốn lại bị Tống Tử Nghị chiếu trên cặp mông đánh một cái tát, bây giờ nghĩ lại, đích xác rất đau. Nghĩ như vậy, rốt cuộc lại cảm giác bờ mông không thoải mái. Sư minh đi xa, chúng ta mau cùng bên trên. Thế là tứ nữ giống như giang hồ nữ hiệp, theo sau từ xa Tống Tử Nghị. Mà Tống Tử Nghị đối với cái này không có chút phát hiện nào. Không phải hắn thần thức không được, mà là khinh thường. Dù sao hắn trong tiềm thức cảm thấy Chu Nặc Nặc chúng nữ đã trở về tông môn, lại nơi nào sẽ nghĩ đến đi theo. Lại thêm đây là thế tục thành trấn, vốn là nhiều người phức tạp, tự nhiên là có thể điệu thấp liền điệu thấp, dùng linh tinh thần thức nếu là bị cái khác tu chân giả để mắt tới liền phiền toái. Chu Nặc Nặc chúng nữ lại gián liễm thức phủ, một đường theo dõi vậy mà không có bị phát hiện. Gặp sư huynh đầu tiên là mua mức quả, Chu Nặc Nặc không cưỡng nổi đắc ý đứng lên, nâng khuôn mặt nhỏ ngượng ngập nói, quả nhiên sư huynh để ý nhất ta, trước tiên cho Nặc Nặc mua đồ ăn. Phạm Thiên Tuyết có chút im lặng, này làm sao nhìn cũng là tiện đường mua a. Bất quá gặp Chu Nặc Nặc khuôn mặt nhỏ cười tựa như hoa, Phạm Thiên Tuyết cũng không có cho cái này tiểu hoa si dội nước lạnh. Mà Tống Tử Nghị mua xong Chu Nặc Nặc ăn vào sau, liền đi tới Đồng Tiểu Mãn mở Văn Hương lâu. Nhìn qua Văn Hương lâu bên trên phương kim sắc bảng hiệu, tựa hồ gần đây sửa sang qua, so trước đó càng thêm khí phái chút, nghĩ đến làm ăn khá khẩm. Tiến vào tiểu lâu sau, bên trong trang hoàng quả nhiên cũng càng thêm khí phái chút, cùng Tần Quốc Vương đô tiểu lâu cũng không xê xích bao nhiêu. Đang tại quầy hàng tính sổ tiểu nhị lập tức liền nhận ra Tống Tử Nghị không có cách nào, cái này như Ngọc công tử quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Đứng ở trong đám người nghị không bị phát hiện cũng khó khăn. Tiểu nhị kia hôi một tiếng, nhiệt tình chạy tới nói, Tống công tử, ngài có thể rất lâu không có tới. Ngươi là Tống Tử Nghị thấy đối phương mặc đúng mức, nhất thời càng là không nhận ra được. Công tử không nhớ rõ ta. Nhỏ Lâm Quyền A. Tống Tử Nghị lúc này mới nhớ tới, Đồng Tiểu Mãn tiểu lầu điếm tiểu nhị giống như chính là vị này. Bất quá cùng lần trước vải thô áo gai khác biệt, thời khắc này Lâm Quyền càng là mặc vào tơ lụa, rõ ràng cũng bộ dáng. Hắn không khỏi cười nói, nhìn ngươi bộ dáng này. Lên trước. Chương 225, gian phòng chương 225. Gian phòng Lâm Quyền cười nói, nam công tử phúc, nhỏ đến đồng lão bản đề bạt, hiện nay là cái này Văn Hương lâu trưởng quỹ, phải không? Vậy chúc mừng. Lâm Quyền nhìn mặt mà nói chuyện, hỏi, công tử nhưng là muốn tìm chúng ta đồng lão bản? Tống Tử Nghị gật gật đầu, nàng có đây không? Có chứ, công tử đợi chút, tiểu nhân đi luôn thỉnh. Nói xong, không cần Tống Tử Nghị đáp lại, liền chỉ sợ hắn chạy trốn tựa như, vội vàng đi lên lầu. Sau một lát, Đồng Tiểu Mãn xuất hiện tại lầu hai rào chắn chỗ, gặp Tống Tử Nghị quả thật tới, lập tức gương mặt xinh đẹp vui mừng, đang chạy xuống. Bởi vì chạy quá mau, dưới chân đặc không, kinh hô một tiếng, chỉ lát nữa là phải từ trên thang cắm xuống. Tống Tử Nghị lại là thân hình lóe lên, trực tiếp nắm ở Đồng Tiểu Mãn hông, thân hình phiêu giật rơi xuống đất. Trong lầu khách nhân chợt thấy một màn như vậy, như chơi tạc kỹ, lập tức sợ hãi thán phục lên tiếng. Chờ Đồng Tiểu Mãn ổn định thân hình, Tống Tử Nghị mới cười nói, người bao lớn, còn lô mãng như thế, may ta còn có chút thủ đoạn. Đồng Tiểu Mãn đỏ mặt, lui ra phía sau mấy bước rời đi. Tống Tử Nghị ôm ấp hoài bão, có chút thẹn thùng nói, người rất lâu không tới, ta nhất thời kích động. Tống Tử Nghị gặp nàng hiếm thấy lộ ra loại này quẫn bách chi thái, không khỏi cười khẽ một tiếng. Đánh giá bốn phía nói, mấy ngày không thấy, Tiểu Mãn tỷ tiểu lâu này thực sự là đại biến dạng a, ta kém chút cho là tới sai chỗ. Nào có khoa trương như vậy, hơn nữa ngươi cũng không chỉ là mấy ngày không thấy, đều nhanh gần nửa năm. Tống Tử Nghị bừng tỉnh, non nửa năm đối với tu chân giả tới nói, cùng mấy ngày cũng không có gì khác nhau. Nếu là bế quan tu luyện, động một tí chính là 5-6 năm, thậm chí 10 năm 20 niên cũng là có, đây vẫn là trúc cơ kỳ thời điểm, nếu là kết đăng kỳ, bế một lần quan chính là mở giáp, mà một giáp cơ hồ chính là phàm nhân cả đời. Bởi vì cái đề tài này quá mức trầm trọng, Tống Tử Nghị nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đồng Tiểu Mãn gặp hai người bị rất nhiều thực khách nhìn chăm chú, liền giữ chặt Tống Tử Nghị tay nói, đi, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta đi lên lầu gian phòng trò chuyện. À, hiện tại cũng có gian phòng. Đó là đương nhiên rồi, lầu 2 vốn là phòng trọ, hiện tại cũng đổi thành gian phòng, phòng trọ liền rời đến lầu 3. Hai người nói, liền cùng nhau đi lầu 2. Lầu dưới thực khách lập tức bắt quái. Một bạch y thư sinh nói, này làm sao cái thuyết pháp? Nhìn đồng lão bản cùng vị công tử kia quan hệ không tầm thường a. Một cái khác viên ngoại trang phục nam tử cũng là gật đầu nói, ai nói không phải à, ta coi lấy tay đều kéo lên. Thật sự là kỳ, công tử này lai lịch gì? Dám cùng tiểu vương gia cướp nữ nhân. Điên rồi phải không? Tiểu vương gia. ngươi nói là Ngô Vương phủ tiểu thế tử, chứ hắn còn có thể là ai? Đoạn thời gian trước vì truy cầu cái này đồng lão bản, mỗi ngày đều phải tới này Văn Hương lâu ngồi một chút, còn cố ý điểm một bàn lớn đồ ăn, còn chuyên điểm đắt tiền nhất. Nhân gia lại hảo cũng là thế tử, sẽ vừa ý một cái thương nữ. Cái này có gì? Ngươi cũng không phải chưa thấy qua đồng lão bản bộ dáng kia, người nam nhân nào thấy không động tâm. Ngược lại cũng là Bạch Y thư sinh nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói, "Quái, mấy ngày trước đây, vị kia gia mỗi ngày ỉ lại không đi, ngày hôm nay sao đã không thấy tăm hơi? Nghĩ là trở về a?" Dù sao Vương Đô khoảng cách chúng ta cái này Thiên Xuyên huyện cũng thật xa, nhân gia tiểu vương gia có thể chỉ là ra ngoài du lịch đến chúng ta ở đây, sao có thể một mực chờ tại Thiên Xuyên huyện. Thôi thôi thôi, bất kể hắn là cái gì đồ bỏ thế tử vương gia, cùng bọn ta thảo dân lại có gì tương quan. Chúng ta vẫn là nói một chút một nhóm kia bố à, ngươi nhưng phải cho ngu đệ tìm tốt giá tiền. Tống Tử Nghị đi theo Đồng Tiểu Mãn tiến vào nhã gian lầu 2. Gian phòng cũng không hổ gian phòng hai chữ, trang hoàng rất nhiều là văn nhã, mặt nước sơn cái bàn, đồng thời còn trưng bày một chút lục thực bình hoa. Bức tường màu trắng phía trên còn mang theo ý cảnh xa xăm tranh sơn thủy cùng mấy tấm mặt bảo, đặt mình vào trong đó, thanh nhã lại không mất xa hoa. Đồng Tiểu Mãn để cho Tống Tử Nghị sau khi ngồi xuống, liền gọi tới tân tấn trưởng quỹ Lâm Quyền, để cho hắn cỡ nào làm mấy đạo lấy tay thức ăn ngon. Lâm Quyền đáp ứng một tiếng, nói, chủ nhân yên tâm, nhỏ tự mình nhìn xem bọn hắn làm. Chờ Lâm Quyền xuống sau, Đồng Tiểu Mãn vì Tống Tử Nghị châm cho nước trà, bàn tay trắng non nâng cái má hỏi, ngươi nhưng có thời gian không đến xem tỉ tỉ. Tống Tử Nghị lúng túng nở nụ cười, nhấp một ngụm trà nói, không phải ta không tới, mà là gần nhất thật có chút vội vàng. Hắn trong khoảng thời gian này lại muốn thành thân lại muốn tu luyện, còn muốn phụ trách Thính Phong lâu trận pháp việc làm, xong việc còn đi tù ma chim mà đem Hạ Vô Xương cấp cứu đi ra, nghĩ kỹ lại, thật có thể nói là vội vàng chân đánh cái hót, coi như nghĩ đến xem Đồng Tiểu Mãn nhất thời cũng thoát thân không ra. Gặp Tống Tử Nghị mặt mũi tràn đầy xin lỗi, Đồng Tiểu Mãn tiểu tiếu háy hắn một cái, nhìn ngươi, tỷ tỷ lại không trách ngươi. Nói xong thở dài, tỷ tỷ cũng biết trong núi không tuế nguyệt đạo lý, chỉ cần ngươi không đem tỷ tỷ quên liền tốt, nếu là rảnh rỗi, nghĩ đến tỷ tỷ ở đây ngồi một chút, tỷ tỷ tùy thời hoan nghênh. Đồng Tiểu Mãn lời nói để cho Tống Tử Nghị nhất thời trầm mặc, hắn lại không phải người ngu, sao có thể nhìn không ra Đồng Tiểu Mãn tình cảm. Bất quá nhân tiên khác đường, hắn nếu là thật sự cùng Đồng Tiểu Mãn có cái gì, vậy chờ đến hắn bế quan thời điểm, 10 năm 20 niên tranh vành tuế nguyệt, cũng không thể để cho Đồng Tiểu Mãn thủ mặt quá. Như thế chỉ có thể hại nàng. Nói đúng không rảnh rỗi, kỳ thực sâu trong nội tâm của hắn vẫn luôn đang trốn tránh vấn đề này, vậy đại khái cũng là hắn không đến xem Đồng Tiểu Mãn nguyên nhân một trong. Vốn cho rằng thời gian lâu dài, Đồng Tiểu Mãn tâm tư cũng phai nhạt, lại là không nghĩ tới Đồng Tiểu Mãn nhưng lại không cùng hắn xa lánh. Vừa mới dưới lầu trước mặt mọi người, Đồng Tiểu Mãn rất tự nhiên giắt tay của hắn, căn bản không e dè, Tống Tử Nghị cũng biết ở cổ đại này bối cảnh thế tục ý vị như thế nào. Gặp Tống Tử Nghị thật lâu không nói, Đồng Tiểu Mãn cười nhạo một tiếng, đưa tay méo méo Tống Tử Nghị gương mặt, như thế nào? Còn thẹn thùng. Tống Tử Nghị lúc này mới cười nói, ta ra mặt dày như vậy, lại nơi nào sẽ thẹn thùng đâu. Ngược lại là tưởng niệm Văn Hương lâu lá sen gà. Lần trước thì nhìn ra ngươi thích ăn, đã sớm để cho bọn hắn chuẩn bị, trước uống trà, chúng ta nói chuyện. Không đổi, Tiểu Mãn tỷ muốn nói là gì? Đồng Tiểu Mãn cũng cười cười nói, nói đến lần trước tỷ tỷ đi Vương Đô còn nhìn thấy ngươi đâu. Tống Tử Nghị sững sờ, nhìn thấy qua ta? Địa phương nào? Tỷ tỷ cũng chỉ là trong xe xa xa nhìn thấy, ngươi còn ôm tứ muội nha đầu kia, tứ muội trong ngực còn ôm một cái đĩa. Đĩa? Tống Tử Nghị lúc này mới nhớ tới, hẳn là hắn theo Thiên Đạo Tông tìm Hỏa Vân Thiết sau, đi Văn Cư Trai lấy tiền nhuận bút trở về. Khi đó tứ muội ăn xong Văn Cư Trai điểm tâm, ngay cả đĩa cũng không muốn thả xuống, đành phải để tùy. Ngươi tất nhiên nhìn thấy ta, vì cái gì không gọi ta một tiếng? Đồng Tiểu Mãn lại lắc đầu, tỷ tỷ đi xuống xe tìm ngươi, nhưng không thấy thân ảnh của ngươi, cũng liền trở về. Tống Tử Nghị đoán chừng hẳn là hắn vội va đi cứu vị kia võ đại lang, dùng lang yên thuật, Đồng Tiểu Mãn tự nhiên tìm hắn không thể. Chương 226, sư nương chương 226, sư nương ngươi đi Vương Đô làm cái gì? Đi nhìn một chút Vương Đô tiểu lâu thôi, Văn Hương lâu bây giờ dạng này, chính là học Vương Đô những tiểu lâu kia. Tống Tử Nghị nhịn không được cười lên, Tiểu Mãn tỷ thực sự là trời sinh làm ăn tài năng. Làm ăn đi, ánh mắt muốn thả lâu dài, nếu không thì khó mà lâu dài. Hai người đang nói, Văn Hương lầu nóc phòng, bốn cái người khoác nón rộng vành nữ nhân lén lén lút lút tụ cùng một chỗ thương lượng đối sách. Chu Nặc Nặc hí mắt, một bộ đa mưu túc trí bộ dáng, nhớ lấy đừng dùng thần thức, bằng không sư minh sẽ phát hiện. An Hải Vi hỏi, không dùng thần thức, vậy dùng cái gì? Chu Nặc Nặc chỉ ánh mắt của mình, đần, Nặc Nặc ánh mắt chính là thước. Phạm Thiên Tuyết nghe vậy đột nhiên có chút sợ, quá mạo hiểm, nếu không thì chúng ta hay là trở về đi thôi. Tới đều tới rồi, sợ cái gì? Bị phát hiện chúng ta cùng chung mối thù, sư minh còn có thể đem chúng ta bốn cái đều đánh hay sao? Hơn nữa Linh Lung muội muội vẫn là công chúa, có thể bảo hộ chúng ta. Triệu Linh Lung đội vàng nói, đừng, ta cũng không dám. Chu Nặc Nặc giận hắn không tránh nói, lá gan của các ngươi cũng quá nhỏ, bị phát hiện Nặc Nặc một người khiêng được chưa? Bất quá trước đó, còn cần đem tứ muội cho dẫn dụ đi ra, cái kia xú nha đầu rất cơ cảnh. Như thế nào dẫn dụ? Giao cho ta tốt, ta tự có đạo lý. Nói xong Chu Nặc Nặc từ túi chứa vật móc ra một cây hoàng trúc chế tắc cần câu tới, An Hải Vi đều nhìn ngộng, ngươi mang theo trong người cần câu à? Cái này có gì kỳ quái sao? Nếu là đói bụng có thể làm cá nướng à? Một bên Phạm Thiên Tuyết cười nói, An tỷ tỷ có chỗ không biết, Nặc Nặc túi chứa vật linh thạch đan dược không có nhiều, số đông cũng là ăn cùng một chút đồ làm bếp, không biết còn tưởng rằng nàng là đầu bếp đâu. Chu Nặc Nặc sửa sang lại dây câu, móc ra một cái vân áp chân, cắn một cái đem đùi gà treo ở trên lưới câu, từ mái hiên buông xuống. Người được mùi thơm, tứ muội từ Tống Tử Nghị trong tay áo nhảy ra ngoài, biến thành hình người hướng cửa sổ chạy tới. Đồng Tiểu Mãn thấy cười nói, tiểu nha đầu này một mực đi theo ngươi sao?
Đúng vậy a.
Tứ muội chạy đến bệ cửa sổ, thăm dò lên trên nhìn một cái, chỉ thấy Chu Nặc Nặc đối với nàng vẫy tay. Tứ muội bây giờ cùng Chu Nặc Nặc đã thân quen, cũng không cho rằng Chu Nặc Nặc sẽ đối với chủ nhân bất lợi, trầm tĩnh lại sau liền bị vịt chân hấp dẫn. Quay đầu nhìn Tống Tử Nghị một mắt, gặp chủ nhân một mực cùng nhân loại kia nói chuyện, liền thừa dịp Tống Tử Nghị không chú ý, duỗi ra tay nhỏ, tơ nện từ nàng nơi lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp quấn lấy vịt chân. Mắc câu rồi. Chu Nặc Nặc nhắm ngay thời cơ, vội vàng nắm chặt dây câu, tứ muội bèo một cái, liền bị túm đi lên. Doa Đồng Tiểu Mãn nhảy một cái, hỏi, nàng đi đâu? Tống Tử Nghị đoán chừng lại là bị chim nhỏ hấp dẫn, lắc đầu, nàng tuy là yêu, nhưng vẫn là tính tình trẻ con, đoán chừng đi chơi, không cần quan tâm nàng. Đang nói, liền nghe Lâm Quyền gõ cửa một cái nói, chủ nhân, đồ ăn đã chuẩn bị thỏa đáng, bây giờ mang thức ăn lên sao? Đồng Tiểu Mãn nghe vậy đứng dậy mở cửa phòng ra, kêu gọi mang thức ăn lên. Chờ đồ ăn lên đủ sau, Đồng Tiểu Mãn từ cái kia thơm dịu tràn ra bốn phía lá sen gà bên trên giật một cái đùi gà phóng tới Tống Tử Nghị trong chén, cười nói, đây là dựa theo Vương Đô những cái kia đại tiểu lâu phương pháp phân chế, so với khi trước lá sen gà càng thêm xốp giòn nát vụn. Tiểu Tống mong nếm thử nhìn có khác biệt gì. Tống Tử Nghị nghe vậy nếm thử một miếng, cửa vào sau lá sen đặc hữu mùi thơm ngát bao quanh xốp giòn nát vụn thịt gà, mập mà không ngán, hương vị là so với trước kia tốt lên rất nhiều. Không tệ, hương vị rất tốt. Đồng Tiểu Mãn cầm bầu rượu lên châm một chén rượu, đưa tới Tống Tử Nghị trước mặt cười nói, mặc dù đã cùng Vương Đô lá sen gà không xê xích bao nhiêu, nhưng hỏa hầu nhưng vẫn là kém một chút, suy nghĩ mấy ngày cũng không có đầu mối. Cái này lá sen gà cách làm hẳn là cùng gà ăn mày cách làm giống nhau. Tống Tử Nghị uống một hớp rượu hỏi, ngươi là như thế nào làm? Chính là trước tiên dùng gia vị ướp gia vị, sau đó lại trùm lên lá sen trong nồi chưng. Đồng Tiểu Mãn cũng nếm nếm, lắc đầu nói, hương vị mặc dù không kém nhiều, nhưng chính là không thế nào ngon miệng, bên trong hương vị kém rất nhiều. Hỏi Vương Đô những cái kia đại tiểu lâu đâu biết, từng cái giữ miệng giữ mồm, cũng làm bí mật bất truyền, ta cũng chỉ có thể trở về tự mình tìm tòi. Hỏa hầu nhỏ nướng không hoàn toàn, hỏa hầu lớn cũng có thể sẽ đem thịt biến tủi, làm thành dạng này đã tận lực. Tống Tử Nghị chần chờ một chút, nói, ngươi vì cái gì không cần bùn đem thịt gà bọc, lại dùng đại hỏa nướng đâu? Đã như thế vừa có thể khóa lại trong thịt lượng nước, còn có thể bảo trì nhiệt độ, há không nhất cử lưỡng tiện. Đồng Tiểu Mãn sửng sốt một chút, bụng một tiếng đập vào Tống Tử Nghị trên đùi vui vẻ nói, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Nàng vốn là người nóng tính, lập tức đứng lên, đối với Tống Tử Nghị nói, tiểu Tống ngươi ăn trước, tỷ tỷ lập tức tới. Nói xong liền đăng 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 chạy xuống lầu. Tống Tử Nghị nhìn lấy mình chân có chút im lặng, ngươi ngược lại là đánh chân của mình a. Đánh ta tính toán chuyện gì xảy ra? Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, cúi đầu uống rượu. Mà giờ khắc này ngoài cửa sổ, Chu Nặc Nặc treo ngược ở trước cửa sổ, đang vụng trộm hướng về trong phòng nhìn trộm. Gặp Tống Tử Nghị trước bàn cả bàn đồ ăn, không khỏi gồ lên quay hàm, đáng giận a, sư minh vậy mà ăn một mình. Mà trên nóc nhà tứ muội lại là ôm một cái đại áp tối gặm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là dầu. Phạm Thiên Tuyết ở bên nhìn hai con người đăm đăm, cái này nho nhỏ bộ dáng có phần quá tham ăn đi. Đây đã là cái thứ năm bị chân. An Thải Vi gặp tứ muội trên mặt bóng nhẫy, liền lấy ra khăn cho nàng lau miệng. Cảm tạ sư nương. An Thải Vi sức sở, kinh ngạc nói, ngươi kêu ta cái gì? Sư nương a. An Thải Vi đỏ mặt lên, nhíu mày hỏi, ai dạy ngươi gọi như vậy? Tứ muội đem thức ăn trong miệng dùng sức nuốt xuống, ngại thanh ngại khi nói, chủ nhân là tứ muội sư phụ, ngươi lại là chủ nhân bà nương, nặc nặc nói ta nên gọi sư nương của ngươi. Phạm Thiên Tuyết nghe được tứ muội xưng hô An Thải Vi vì bà nương, thổi phù một tiếng mà cười. Sợ An Thải Vi suy nghĩ nhiều, vội vàng quay mặt đi. Triệu Linh Lung cũng là muốn cười lại không dám cười bộ dáng, ngẩng đầu nhìn trời. An Thải Vi bị lời này nháo cái mặt đỏ ửng, cũng không dám hỏi nữa. Trong phòng Tống Tử Nghị tự mình ngồi một hồi, Đồng Tiểu Mãn trở về, cười nói, để cho bếp sau dùng tiểu Tống phương pháp làm, đến buổi trưa hẳn là liền làm tốt, nếu là thật có thể thành, tỷ tỷ nhất định phải thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao người một phen. Nói xong cầm chén rượu lên nói, tới, bồi tỷ tỷ đụng một cái. Tống Tử Nghị cười cười, bưng chén rượu lên cùng nàng chén rượu trong tay đụng đụng. Lần này tiểu Mãn tỷ nhưng chớ có như lần trước như vậy ăn say rượu, bằng không ta còn phải đem tiểu Mãn tỷ ôm trở về đi. Đồng Tiểu Mãn đỏ mặt lên, đưa tay ra nắm được Tống Tử Nghị lỗ thai, ta liền biết đêm đó là ngươi đem tỷ tỷ đưa về, còn lừa gạt tỷ tỷ nói là Chu Nặc Nặc đem ta đưa trở về, nên đánh. Mặc dù Đồng Tiểu Mãn một bộ bộ dáng tức giận, nhưng nắm nuốt Tống Tử Nghị lỗ thai sức mạnh lại là rất nhẹ, giống như là đang nuốt ve. Bất quá Tống Tử Nghị vẫn là rất phối hợp cười nói, tiểu Mãn tỷ thủ hạ lưu tình. Chương 227, một người đã đủ giữ quan hải. Chương 227, một người đã đủ giữ quan hải. Đồng Tiểu Mãn thu tay lại, cũng cười theo, ta căn bản vô dụng lực, nào có khoa trương như vậy. Tống Tử Nghị cười nói, ta đây không phải tại phối hợp tiểu Mãn tỷ đi. Ba Hoa, hai người đang nói giỡn ở giữa, bên ngoài lại bị người gõ gõ. Đồng Tiểu Mãn hỏi, chuyện gì? Ngoài cửa Lâm Quyền âm thanh truyền đến, chủ nhân, Triệu Thế Tử lại tới. Tống Tử Nghị trong lòng hơi động, Triệu Thế Tử, chẳng lẽ là lại cùng lần trước huyện lệnh em vợ Khương Vân một dạng, nhìn Đồng Tiểu Mãn xinh đẹp, đến đây bức bách. Tống Tử Nghị chính tâm bên trong suy nghĩ, Đồng Tiểu Mãn lại không nửa phần chần chờ nói thẳng, liền nói ta không tại. Là Lâm Quyền đáp ứng một tiếng liền rời đi. Tống Tử Nghị hiếu kỳ hỏi, vị này Triệu Thế Tử là người nào? Đừng nói nữa, nói là cái gì Ngô Vương chi tử, từ lần trước tới sau, liền cả ngày chạy tới nơi này, điểm một bàn lớn đồ ăn cũng không ăn, ngồi xuống chính là một ngày, thiệt là phiền. Gặp Đồng Tiểu Mãn chân mày cau lại, một bộ dáng phiền não, Tống Tử Nghị trêu ghẹo nói, vẫn là tiểu Mãn tỷ mị lực lớn a, lúc trước là huyện lệnh em vợ, lần này lại tới một Ngô Vương thế tử. Tống Tử Nghị vốn là chỉ là muốn chỉ đùa một chút, nhưng chưa từng nghĩ Đồng Tiểu Mãn nghe xong lời này, nụ cười đầu tiên là cứng đờ, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh, hai con ngươi đỏ lên nghiêm mặt nói, tỷ tỷ chẳng lẽ ở trong mắt tiểu Tống là loại kia chiêu phong dẫn điệp nữ từ sao? Tống Tử Nghị lúc này mới phản ứng lại, ở đây không thể so với hiện đại, có thể mở một chút đùa giỡn vô hại, hơn nữa Đồng Tiểu Mãn cũng không phải người tu đạo, tự nhiên cũng không người tu đạo tiêu sái, đối với trinh tiết nhìn tự nhiên cũng cực nặng. Trong lòng lập tức sinh ra hối hận, liền vội vàng giải thích, Tiểu Mãn tỷ hiểu lầm, ta cũng không phải là ý tứ kia. Đồng Tiểu Mãn tự nhiên biết Tống Tử Nghị không phải loại người như vậy, nàng thân là tiểu lâu này lão bản, nếu không mạnh vì gạo, bạo vì tiền chỉ sợ tiểu lâu này cũng không tiếp tục mở được. Ngày bình thường, bị thực khách nói đùa cũng là chuyện thường, mỗi lần nàng cũng rất cay cú mắng lại, tự giác thân ngay không sợ chết đứng, trong lòng cũng không để ý, nhưng hôm nay từ trong miệng Tống Tử Nghị nói ra, lại chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, đè đều ép không được, nước mắt cũng từ hốc mắt trượt xuống. Tống Tử Nghị nhất thời luôn cuống tay chân, vội vàng đứng lên nói, cái này em đẹp làm sao còn khóc. Đồng Tiểu Mãn lại cũng không ngôn ngữ, tùy ý nước mắt trượt xuống. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, trên thân lại không mang khăn, chỉ có thể dùng tay áo vì đó lau lệ. Trách ta, chớ có khóc. Ghé vào ngoài cửa sổ rình coi Chu Nặc Nặc lập tức trợn mắt hốt mồm. Không hổ là sư huynh à, một câu nói là có thể đem con gái người ta nói khóc, lúc này mới không lâu sau đều lau bên trên nước mắt. Đáng giận a, còn nói cái gì đi gặp bằng hữu, kết quả là vẫn là hái hoa ngắt cỏ. Sau khi trở về nhất định hướng sư tôn cáo trạng. Bất quá lại nghĩ tới sư tôn bây giờ đoán chừng còn tại nổi nóng, nếu là lại biết sư huynh quyến rũ phàm nhân nữ tử, chỉ sợ lại muốn đem sư huynh treo lên rút, nghĩ đến sư huynh bị quất giống như nhục chủng tử một dạng uốn qua uốn lại, Chu Nặc Nặc đánh liền cái dùng mình, thầm nghĩ lần này trước hết không nói, chờ lần sau. Lần sau nhất định. Nàng cái này đang nghĩ ngợi, dưới lầu liền truyền đến tiếng hét lớn, một kẻ nho nhỏ thương nữ, từ đâu tới như vậy đại khí phái, lại để cho ta ra thế tử ra gạt ở đây khổ đợi. Âm thanh rất lớn, giống như là vận dụng trong giang hồ lực, mặc dù thanh âm không lớn, lại có thể để cho bên trong tiểu lâu tất cả mọi người nghe được. Đồng Tiểu Mãn túi đầu lau một cái nước mắt đứng lên nói, ta đi nhìn một chút. Nói xong đẩy cửa đi ra ngoài, rất cay cú mắng, khiếu tăng đâu. Tống Tử Nghị cũng đi theo ra ngoài, đã thấy dưới lầu một vị vũ phu trang phục nam tử trung niên đang nhìn chăm chú bên này, mà phía sau hắn, một cái bộ dáng thanh tú nam tử trẻ tuổi đang ngồi ở trên chỗ ngồi túi đầu uống trà, cũng không nhìn bên này. Cái kia nam tử trung niên dưới hàm không cần, hiển nhiên là vị cung nhân. Gặp chỉ là thương nữ dám vô lễ như thế, cái kia cung nhân tự nhiên giận dữ, không biết điều, đừng nói ngươi một cái thương nữ, liền xem như chi phủ thấy thế tử đều phải tất cung tất kính, ngươi nữ tử này dám đem thế tử gạt ở đây, thật là lớn gan. Trần Thúc, không thể vô lễ. Gặp nhà mình thế tử mở miệng, cái kia được xưng là Trần Thúc cung nhân liền không người lui qua một bên. Nô vương thế tử ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Tiểu Mãn nói, Đồng cô nương chớ trách ta cái này thuộc hạ không biết cấp bậc lễ nghĩa, quấy rầy cô nương. Đồng Tiểu Mãn hừ một tiếng, lạnh mặt nói, thế tử gia không hảo hảo tại vương phủ lợi, cả ngày hướng về dân nữ cái này quán rượu nhỏ chạy, lại là tội gì tới quá thay. Nô vương thế tử vung tay lên, liền lập tức có thân khoác giáp trụ quân sĩ đi tới, đem trong tiệm nhìn náo nhiệt thực khách rất khách khí thỉnh ra ngoài. Chờ người không có phận sự đều sau khi rời đi, nô vương thế tử mới thở dài nói, hôm nay vốn không nên đến đây quấy rầy, chỉ là tiểu vương sẽ phải rời khỏi, cho nên chuyến tới để hướng đồng cô nương chào từ biệt. Đồng Tiểu Mãn hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, đây mới là lạ, dân nữ chỉ là một cái thấp hèn thương nữ, thế tử ra phải ly khai, vậy liền rời đi chính là, lại nơi nào cùng tiểu nữ tử nói lấy. Nô vương thế tử trầm mặc phút chốc, tiểu vương muốn cho rằng cô nương biết tiểu vương tâm ý. Cái gì tâm ý? Nô vương thế tử nhìn đứng tại Đồng Tiểu Mãn bên cạnh Tống Tử Nghị một mắt, trong mắt hiện ra một tia hàn mang, từ trên ghế đứng lên nhìn bên cạnh cung nhân một mắt. Cái kia cung nhân hiểu ý, vung tay lên nói, lên. Liền lập tức có hai cái mặc giáp chấp duệ toàn giáp lực sĩ hướng Tống Tử Nghị vào tới. Tống Tử Nghị đều không còn gì để nói, nhìn áo nhiệt cũng có thể dẫn xuất chuyện tới a. Bất quá có người bắt hắn ra vẻ ta đây hắn cũng sẽ không nung chiều, vừa vặn hoạt động tay chân một chút, đi thẳng tới lầu hai đầu bậc thang. Chờ cái kia hai cái mặc giáp lực sĩ tới gần, hắn cũng không cần linh lực, đầu tiên là một quyền đánh vào một người trong đó trên mũ giáp, phình một tiếng, cái kia lực sĩ trên đầu trong khôi giáp hãm, cả người từ thang lầu khía cạnh ngã xuống. Lại một cước đá vào một cái khác ngực, đồng dạng trong khôi giáp hãm, từ trên thang lầu lăn xuống. Phải biết, tu chân giả coi như không sử dụng linh lực, thân thể cường hoành cùng lực đạo, cũng không phải những phàm nhân này có thể so sánh. Biến cố đột nhiên xuất hiện dọa đám người nhảy một cái, nô vương thế tử lông mày cũng nhíu lại. Cái kia cung nhân thấy vậy, cả giận nói, đều thất thần làm gì, đem người không phận sự này cho chúng ta xin ra ngoài. Một đội mười mấy lực sĩ tựa như lang giống như hổ vào lên. Tống Tử Nghị dọc theo cầu thang đi xuống dưới, quyền cước lên xuống ở giữa, đều có mặc giáp lực sĩ từ thang lầu ngã xuống. Một hồi lốt buốt quyền đến thị tâm thanh đi qua, một người đã đủ giữ quan hải Tống Tử Nghị liền đứng ở nô vương thế tử chủ tớ hai người trước mặt. Tự tìm cái chết. Cung nhân hai tay thành chảo hướng Tống Tử Nghị công tới. Tống Tử Nghị không người né tránh, đùi phải một cái bọ cạp vẫy đuôi, đùng một cước đá vào cung nhân mặt. Cung nhân kêu lên một tiếng, đang 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 lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình, sờ một cái khuôn mặt, càng làm máu tươi đầy tay. Cung nhân lập tức thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng lần nữa công tới. Đối phương tất nhiên tự tìm cái chết, Tống Tử Nghị cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, linh xảo tránh thoát, một cái liêu âm thối trực tiếp đá vào cái kia cung nhân hạ bộ. Gào, cái kia cung nhân kêu thảm âm thanh đều kẹp, che lấy hạ bộ sủi lơ trên mặt đất. Mặc dù hắn thân là cung nhân, đồ chơi kia đã bị thiến, thế nhưng cũng chỉ là ma hoàn không còn, nhưng nhị đệ còn tại, bất quá bây giờ tốt, cũng làm định. Tống Tử Nghị cười nói, thanh âm này mới giống thái giám đi, ngươi nói đúng không thế tử?